Chương 631, Lưu Thực cùng Lưu Bị. Chương 631, Lưu Thực cùng Lưu Bị. Quản Hợi cắn chặt răng, tiếp nhận Tăng Bá một lần lại một lần trọng kích, cầm đao hai tay đang run rẩy. Tăng Bá đại trực đao cùng kích, mỗi một đao chém xuống, Quản Hợi đều muốn đem hết toàn lực đón đỡ. Quản Hợi thể lực đã không địch lại tinh lực dồi dào Tăng Bá. Thái Sơn bốn khấu tiêu hao Quản Hợi không ít thể lực, Quản Hợi mạnh hơn, cũng không thể tuần tự lực chiến Thái Sơn bốn khấu cùng Tăng Bá. Thái Sơn tập thủ linh Tăng Bá, thật đúng là dũng mãnh. Quản Thừa phát hiện Quản Hợi lại bị Tăng Bá chặn đường, cũng không nhịn được rung động. Quản Hợi võ lực khủng bố cỡ nào, Quản Thừa lòng dạ biết rõ. Nhưng mà Tăng Bá cùng Quản Hợi đại chiến, còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Quản Thừa đổi mới đối Tăng Bá võ lực nhận biết. Tăng Bá lực áp mấy triệu Thái Sơn tặc, đánh bại Từ Châu quân Hoàng Cân, đã cho thấy Tăng Bá võ lực tuyệt đối không thấp. Hoàng Cân lực sĩ, tiến đến cho các ngươi chủ tướng giải vây. Quản Thừa giao trách nhiệm Quản Hợi từ đầu đến cuối không có đầu nhập đại chiến 8.000 Hoàng Cân lực sĩ chi viện Quản Hợi. Thật tiếp tục như vậy, Quản Hợi nói không chừng sẽ bị Tăng Bá cho chạm. Tuy nói Tăng Bá, Quản Hợi võ lực tại một cái cấp bậc, nhưng nhất quyết thắng bại, còn muốn suy xét những nhân tố khác. Chỉ cần Quản Hợi thoát lực, Tăng Bá liền có cơ hội đánh giết Quản Hợi. 8.000 kiêng cự truy Hoàng Cân lực sĩ để lên, những này lục giai binh chủng người khoác kim giáp, lực phòng ngự kinh người, lực sát thương cũng không thể khinh thường. Thái Sơn kinh kỵ binh còn có thể cùng tam giai Hoàng Cân trưởng đánh có đến có hồi, nhưng vô pháp cùng cao cấp hơn Hoàng Cân lực sĩ so đấu. Hoàng Cân lực sĩ cự truy đập trúng chiến mã xương cốt phát ra tiếng bạo liệt, bị Hoàng Cân lực sĩ truy giết. Mấy cái Thái Sơn khinh kỵ binh mới có thể đánh giết một cái Hoàng Cân lực sĩ. Hung mãnh Hoàng Cân lực sĩ thậm chí có thể đánh giết mười mấy Thái Sơn kỵ binh. Đại ca, tình thế gây bất lợi cho chúng ta, không bằng tạm thời rút lui. Tôn Quan phát hiện dáng người cồng kềnh Hoàng Cân lực sĩ gia nhập chiến trường, nhóm này Hoàng Cân lực sĩ là cấp 60 trở lên Hoàng Cân binh tiến giai cao giai binh chủng, chính diện truy giết Thái Sơn kỵ binh, có chút rung động. Một khi Tăng Bá bị mấy ngàn Hoàng Cân lực sĩ vây công, cũng có khả năng sẽ vỡ lạc. Đợi ta binh mà đến, lại đánh với ngươi một trận. Tăng Bá hai tay vung mạnh đại trực đao, lại đến một đao, đại trực đao phát ra chạm phá không khí tiếng rít, suýt nữa chặt đứt Quản Hợi binh khí. Tăng Bá thong dong tối lui, Quản Hợi thể lực còn lại không đến một thành, không tiếp tục đuổi. Thái Sơn kỵ binh tử thương 5 vạn, Tôn Quan bị Quản Hợi trọng thương, Tăng Bá lại lông tóc không thương. Thái Sơn tặc thực lực so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh a. Quản Hợi lực chiến Thái Sơn bốn khấu cùng Tăng Bá, vậy mà suýt nữa thua với Tăng Bá, để Quản Hợi đối Thái Sơn tặc thực lực lại có nhận thức mới. Tăng Bá có thể quan đến thứ sử cấp bậc, bằng vào chính là một thân võ lực. Tăng Bá cùng Thái Sơn bốn khấu bại lui, tại mấy chục dặm bên ngoài, trăm vạn Thái Sơn tặc đến, Tăng Bá cùng Thái Sơn bốn khấu trọng chỉnh quân thế. Đại ca, quân Hoàng Cân Quản Hợi thật đúng là cường hãn, đại ca trên trăm cái hiệp, vậy mà còn chạm không xong hắn. Tôn Quan ít có nhìn thấy Tăng Bá đều không thể đánh bại mạnh tướng. Từ Châu thần tướng Cao Báo, Mi Phương, Lưu Tam Đao, tại Tăng Bá dưới tay kiên trì không được 5 cái hiệp. Nhưng mà, Quản Hợi tại thể lực không đủ điều kiện tiên quyết, vẫn là cùng Tăng Bá đại chiến hơn trăm hiệp mà không bại. Điều này nói rõ Quản Hợi cùng Tăng Bá tại một cái cấp bậc. Quân Hoàng Cân so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó có thể đối phó. Chờ Lưu Bị đến, lại cùng bọn hắn giao chiến. Lưu Bị hai cái huynh đệ, thực lực còn muốn tại trên ta. Tăng Bá bị Quản Hợi chặn đường, Tăng Bá không có nắm chắc 10 phần đánh bại quân Hoàng Cân, thế là chờ đợi Lưu Bị đến. Quân Hoàng Cân trận doanh, tổn hại không sai biệt lắm 10 vạn người, ngay tại chỗ hạ trại chờ đợi đến tiếp sau binh mã. Từ Hoàng xuất lĩnh quân phủ thiết kỵ cùng một đám Thanh Châu kỵ binh cùng Quản Hợi tụ hợp. Tăng Bá vậy mà như thế dũng mãnh. Mắt cấp Từ Hoàng cơ sở võ lực giá trị là 93 điểm, không kịp sau khi đột phá Quản Hợi. Nếu Quản Hợi đều như thế phí sức, như vậy trước mắt Từ Hoàng cũng đánh không lại Quản Hợi. Trừ phi Từ Hoàng phá giới, mới năng lực ép Tăng Bá. Từ Hoàng thu được mệnh lệnh của Từ Thiên, đó chính là đánh bại Quan Vũ. Đánh bại Quan Vũ là Từ Hoàng phá giới nhiệm vụ. Đương nhiên, đánh bại Quan Vũ cũng không phải là muốn Từ Hoàng đơn đấu bại Quan Vũ, hoàn toàn có thể lợi dụng các loại ưu thế, sáng tạo đánh bại Quan Vũ điều kiện. Chính diện đơn đấu, Từ Hoàng không phải là đối thủ của Quan Vũ. Ngang nhau binh lực đối quyết, Từ Hoàng cũng rất khó chiến bại Quan Vũ, bởi vậy nhất định phải tìm kiếm thời cơ. Chờ ta đột phá, có lẽ có thể đánh bại Tăng Bá. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không cách nào nhẹ nhõm bại ta. Không bằng tại Lưu Bị đến trước đó, tập kích Thái Sơn tặc cấu. Từ Hoàng cùng Quản Hợi tụ hợp về sau, quyết định tập kích Thái Sơn tặc. Từ Hoàng cùng phá giới Tăng Bá võ lực có một chút chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này còn chưa đủ lấy để Tăng Bá tốc độ bại Từ Hoàng. Từ Hoàng cá nhân đặc tính rất mạnh, nhiều nhất là cùng Tăng Bá khó phân thắng bại. Chờ một lát, lại một cái võ tướng đến, lại là Hán Mạt Tam Kiệt một trong Lưu Thực. Lưu Thực đảm nhiệm Thanh Châu quân quân sư, cùng Lưu Bị đánh cờ. Từ Hoàng, ngươi theo ta tiến đến phục kích Lưu Bị. Lưu Thực dựa theo Từ Thiên ý tứ, vì Từ Hoàng đột phá phá giới cơ hội. Lần này Lưu Thực đối thủ là ngày xưa học sinh Lưu Bị. Vậy ai tới đối phó Thái Sơn bốn khấu? Tăng Bá giao cho Từ Đạt, Quản Hợi, Quản Thừa đối phó. Lưu Thực biết Từ Đạt binh chiến năng lực mạnh bao nhiêu. Thái Sơn tặc số lượng tuy nhiều, cũng chỉ là cùng quân Hoàng Cân có đến có hồi mà thôi, gặp được Từ Đạt loại này cấp bậc thống soái, chắc chắn sẽ bị phá hủy. Lưu Thực dẫn đầu Từ Hoàng, Thường Ngộ Xuân, Xá Nạ Đạ Dụ Kỵ Mù Dạ, vòng qua Thái Sơn tặc, công kích phía sau Lưu Bị. Tăng Bá cùng Quản Hợi bất phân thắng bại, để ta chờ tiến đến tới tụ hợp. Lưu Bị ở phía sau, thu được Tăng Bá cầu biệt thư. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao, ta giết Quản Hợi, như lấy đồ trong túi. Tăng Bá rời đi vùng núi, chỉ có thể cùng Quản Hợi cân sức ngang tài, xem ra Tăng Bá không gì hơn cái này. Lưu Bị nói, chiến sự thắng bại không chỉ là cá nhân võ dũng. Thái Sơn tặc tại Thái Sơn gần vô địch, một khi tại đất bằng lại không kịp kỵ binh. Không Dung chen vào nói, Huyền Đức, ta nghe nói Từ Thiên an bài Lưu Thực đảm nhiệm Bắc Hải tướng, lần này phải tất yếu cẩn thận là hơn. Lưu Thực, Lưu Bị vô cớ đau đầu. Từ Thiên lần nữa phái ra Lưu Bị lão sư Lưu Thực đối phó Lưu Bị. Lưu Bị trong lòng khổ a, mỗi lần binh chiến đều muốn gánh vác phản bội sư môn tội danh. Lưu Bị duy nhất đáng được ăn mừng chính là Công Tôn Toàn bị Từ Thiên an bài đến Liêu Tây đối phó người Thiên Ti. Nếu không Công Tôn Toàn tham chiến, ngày xưa đồng môn cũng muốn bất hòa. Trương Phi xem thường, thường nói, trò giỏi hơn thầy, hiện tại đại ca thân kinh bách chiến, đã không phải ngày xưa học sinh, lại có chúng ta hai cái huynh đệ tương trợ, Lưu Thực lại có sợ gì? Nhìn ta sống bắt Lưu Thực trở về mặc cho đại ca người xử lý. Khu khu. Tam đệ không ngon miệng ra cùng nôn. Lưu Bị dừng lại Trương Phi ảo tưởng. Dù cho Trương Phi thật bắt sống Lưu Thực lại đây, Lưu Bị cũng không dám tùy tiện xử trí Lưu Thực. A Khổng Dung còn nói thêm, Lưu Thực mặc dù là nho sinh, nhưng am hiểu dùng binh, Trương Giác cũng không cách nào trong tay hắn chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ngày xưa Hán thần bên trong, chỉ có Hoàng Phụ Tung có thể vượt qua Lưu Thực. Lần này đánh chiếm Bắc Hải, chỉ sợ khó. Chương 632, Bạch Mã, Bạch Mã chương 632, Bạch Mã chủ công, Bạch Mã, Diên Tân báo nguy. Từ Thiên quả nhiên tiến đánh hai chỗ này. Như trận đầu thủ thắng, có thể thất bại ký châu quân sĩ khí. Hổ báo kỵ nghe lệnh, Tào Tháo trở mình lên ngựa. Tại Tào Tháo phía sau là hơn vạn hổ báo kỵ, kim qua thiết mã. Hổ báo đốc Tào Thuần, Tào Hưu đi theo tại Tào Tháo tả hữu, chiến ý dâng cao, tay cầm bốn mỹ quân cờ, đón gió pháp phối. Trận quan độ, Từ Thiên y nguyên lựa chọn Bạch Mã, Diên Tân làm đột phá khẩu, đột phá Hoàng Hà phòng tuyến. Quan độ trận đầu sẽ ảnh hưởng hai đại trận doanh sĩ khí. Mạnh Đức, Từ Thiên phái ra tiên phong tiến đánh Bạch Mã mà thôi, không cần ngươi tự mình ra tay. Viên Thuật mang theo Hứa Chử, Kỷ Linh đến, thấy Tào Tháo dự định tự thân xuất mã, cho rằng Tào Tháo chuyện bé xé ra to. Tào Tháo nhịn không được mắt trợn trắng. Xem ra Viên Thuật còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ Thiên tập kết Ký Châu, Tĩnh Châu, Vũ Châu binh lực xuôi nam, binh lực hùng hậu, xa so với Viên Thiệu uy hiếp lớn hơn. Bạch Mã, Diên Tân quân Tào, là Tào Tháo thế lực lô cốt đầu cầu, chậm lại Từ Thiên quân thế, không thể không cứu. Có thể lý giải Bạch Mã, Diên Tân bị vùng hòa hoãn, phòng ngừa Hà Bắc kỵ binh nhanh chóng xuôi nam, thiểm kích Hứa Xương. Viên Công Lộ, ngươi vẫn là giống như quá khứ ngu xuẩn. Bạch Mã một trận chiến, quan hệ đến hai quân sĩ khí, mà lại bên thắng có thể đạt được càng nhiều thế gia, phú thương ủng hộ. Viên Thiệu mang theo Nhan Lương, Văn Sú đến. Văn Sú hộ vệ Viên Đàm đến Từ Châu về sau, lại trở lại Viên Thiệu bên người. Nhan Lương, Văn Sú cùng xuất trận, mới có thể chân chính phát huy Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp thực lực. Hai người liên thủ, dù cho Lữ Bố đều cảm thấy đau đầu. Tại Viên Thiệu bên người, còn có Phùng Kỷ, thần phối hai cái mưu sĩ. Viên Bản Sơ, người muốn chết. Viên Thuật giận dữ, rút ra bội kiếm, Viên Thuật sau lưng mấy chục viên võ tướng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Thằng ngãi danh này sao dám? Nhan Lương, Văn Sú đồng thời bộc phát, khí thế cuốn lên cắt bụi đập tới Viên Thuật trên mặt. Khu khu cụ. Viên Thuật ăn một mặt cho bụi, không ngừng ho khan. Trừ Hứa Chử, Viên Thuật thế lực không người là Nhan Lương, Văn Sú đối thủ. Hứa Chử trừng mắt Nhan Lương, Văn Sú. Chỉ cần Hứa Chử phá giới, đạt tới loa áo trạng thái, có thể lực áp Nhan Lương, Văn Sú bất kỳ người nào. Tào Tháo đứng ở Viên Thiệu, Viên Thuật trung gian, cấu thành thế giới danh họa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, phe mình chư hầu còn tại nội chiến, Tào Tháo vô cớ đau đầu. Bạch Mã báo nguy, đã không có thời gian trì hoãn. Các ngươi hai người, cũng chọn lựa tinh nhuệ kỵ binh, cùng ta tiến đến gấp rút tiếp viện Bạch Mã. Tào Tháo một mặt nghiêm túc, để nội chiến Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ cảm nhận được Tào Tháo nghiêm túc, thế là hai người không còn tranh đấu. Nếu là thua, bọn họ cùng Tào Tháo đều sẽ trở thành Từ Thiên dưới thềm chi tù. Ta Viên Thiệu bại bởi Từ Thiên một lần, lần này sẽ không lại thua. Mạnh Đức, ta tự mình cùng ngươi đi cứu Bạch Mã, Nhan Lương, Văn Sú cùng ta tiến đến. Nhan Lương, Văn Sú vì tuyệt thế vô song đại tướng, tuyệt không thất bại chi khả năng. Viên Thiệu trong lòng đã có dự tính. Có được gia tộc ủng hộ Viên Thiệu đã không phải là trước đó dẫn đầu mấy người bộ hạ tiến đến Ký Châu Viên Thiệu. Viên Thiệu tóc biến ít, cũng mạnh lên. Tào Tháo lại đối Viên Thiệu, Nhan Lương, Văn Sú không có cái gì lòng tin. Vậy thì do ta Viên Công Lộ thủ quan độ, Hàn Siêm, Dương Phụng, các ngươi hai người xuất lĩnh Bạch Ba quân, tiến quân Bạch Mã. Trung Nguyên Tam cử đầu, Tào Tháo, Viên Thiệu xuất binh, Viên Thuật lưu thủ đại doanh, bay vòng lương thảo. Tào Tháo, Viên Thiệu vẫn là không yên lòng năng lực yếu nhất Viên Thuật, lưu lại rất nhiều đại tướng, hiệp trợ Viên Thuật thủ doanh. Tiến quân Bạch Mã. Tào Tháo áo choàng hất lên, cưỡi trảo hoàng phi điện, thống lĩnh một vạn hổ báo kỵ cùng đông đảo kỵ binh, tiến đến gấp rút tiếp viện Bạch Mã, vạn mã buôn đằng. Trương Bản pha kiếm thần Hạ Hầu Ân, gan hổ tướng quân Hạ Hầu Kiệt, đi theo tại Tào Tháo tả hữu, đảm nhiệm Tào Tháo hộ vệ. Hạ Hầu Ân, Hạ Hầu Kiệt mặc dù không phải nhất lưu hộ vệ, nhưng hai người đã đủ để đối phó tuyệt đại đa số người chơi. Hạ Hầu Ân trang bị thanh công kiếm, muốn ám sát Tào Tháo người chơi, toàn bộ chết tại Hạ Hầu Ân dưới kiếm. Hạ Hầu gia tộc võ tướng dốc toàn bộ lực lượng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đen vì Hạ Hầu gia tộc võ lực mạnh nhất võ tướng, tiếp theo là Hạ Hầu Đức, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Ân, Hạ Hầu Lan, Hạ Hầu Kiệt chờ võ tướng, còn có đời thứ hai Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uy chờ người. Có thể nói, Hạ Hầu gia tộc là xuyên qua toàn bộ Tam Quốc đại gia tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tào Hồng, Tào Thuần, Tào Hưu chờ Tào Thị võ tướng, đồng dạng cùng Tào Tháo xuất chinh. Viên Thiệu tắc lưu lại am hiểu thủ thành thẩm phối giữ vững doanh địa, tự mình dẫn đầu Nhan Lương, Văn Sú, Phùng Kỷ, Cao Cán, cùng Tào Tháo liên thủ chi viện Bạch Mã. Bạch Mã bên sông, Thôn Quân, quân Tào đã giao chiến. Giang Đông Tôn Thị cùng Trung Nguyên Tào Thị, bộc phát số mệnh đối quyết. Tiến công Bạch Mã tiên phong là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, mà phòng thủ Bạch Mã chính là Thiên Nhân tướng quân Tào Nhân. Tôn Kiên phái ra đại lượng lâu thuyền, oanh kích Bạch Mã bên sông quân Tào. Xe bắn tên, hỏa pháo nỏ, đại tướng quân Tháo, xe bắn đá chở viễn trình binh khí, đem Bạch Mã bến sông thổ lũy biến thành một cái biển lửa. Xâm cấp như hỏa. Tôn Kiên vận dụng Phong Lâm Hỏa Sơn 6 loại trạng thái một trong xâm cướp như lửa, tăng lên Giang Đông quân lực công kích. Giang Đông quân cùng quân Tào lẫn nhau bắn tên mưa, không ít lâu thuyền biến thành con nhím. Quân Tào võ tướng bắn ra hỏa tiễn ngang qua vài trăm mét, trong số mệnh Tôn Kiên bên cạnh một chiếc lâu thuyền, ầm vang bạo tạc, hình thành đường kính 8 mét hỏa đoàn, lâu thuyền xuất hiện to lớn lỗ thủng, một trận đụng đưa kịch liệt. Thế giới này võ tướng lực phá hoại tương đương khủng bố. Bất quá Tôn Kiên lại không hề bị lay động mặc cho hỏa đoàn sóng nhiệt đập vào mặt. Một tiễn này, hẳn là xuất từ Bạch Mã chủ tướng Tào Nhân. Tôn Kiên nhìn Bạch Mã bên sông, Tào Nhân chú đóng ở Bạch Mã, có thể so với tường đồng mét sắt. Tào Nhân làm Tào gia đệ nhất đại tướng, có thể công thiệt thủ, là quân Tào hiếm có manh tướng. Bởi vậy Tào Tháo lệnh Tào Nhân thủ Bạch Mã, gắt gao ngăn trở Tôn Kiên. Tào Nhân có được thủ thành đặc tính, đối Bạch Mã quân coi giữ có kết sủ tăng thêm. Tào Nhân chấn giữ thành trì, Chu Du, Quan Vũ đều khó mà đánh hạ. Mà Chu Du, Quan Vũ đã đại biểu cho Đông Nô, thuộc Hán mạnh nhất thống soái. Trận quan độ nhất bạo phát, lập tức chính là Tôn Kiên cùng Tào Nhân hai đại thống soái đối quyết. Tôn Sách phân chấn bá vương đường, hướng Tôn Kiên xin chiến, cha, ta mang binh giết tới Bạch Mã bên sông, lấy Tào Nhân thủ cấp. Không thể, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của Tào Nhân. Tôn Kiên đã biết Tào Nhân đang tấn công Đông Doanh lúc, đột phá tới cảnh giới thiên nhân, danh xưng thiên nhân tướng quân, võ lực tại hiện tại Tôn Sách phía trên. Tại Tôn Sách đạt tới trạng thái đỉnh phong trước đó, Tôn Sách gặp được thiên nhân tướng quân Tào Nhân, tất nhiên sẽ bị Tào Nhân đánh bại. Chỉ ít Tôn Sách muốn mắc cấp, mới có thể cùng trước mắt Tào Nhân chống lại. Chính là cha, thật sự nếu không cầm xuống Bạch Mã bên sông, Tào Tặc gấp rút tiếp viện Bạch Mã bên sông, chúng ta muốn đối phó cũng không phải là Tào Nhân, mà là Tào Tháo. Tôn Sách không khỏi sốt ruột. Tôn Kiên trầm mặc một hồi, ta tự mình mang binh đánh hạ Bạch Mã bên sông. Tôn Sách trừng to mắt. Lúc đầu Tôn Sách còn tưởng rằng Tôn Kiên sẽ khai thác bảo thủ chiến thuật, cùng Tào Nhân tiêu hao xuống dưới, không nghĩ tới là Tôn Kiên muốn đích thân ra trận. Tôn Kiên cùng Tôn Sách phụ tử, vô luận thống soái vẫn là võ lực đều là nhất lưu, duy nhất nhược điểm chính là khinh địch. Điểm này cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ có chút tương tự, cũng là đại đa số mãnh tướng khuyết điểm. Chương 633, Nưu Kim chiến Hàn Đường chương 633, Nưu Kim chiến Hàn Đường các ngươi mấy người, theo ta tiến đánh Bạch Mã. Ấu Đại, ngươi thay ta thống lĩnh thủy sư. Tôn Kiên đem Giang Đông thủy sư giao cho Tôn Tĩnh, Chu Trị, sau đó tự mình mang binh tiến đánh Bạch Mã bên sông. Huynh trưởng cứ việc yên tâm, ta sẽ vì ngươi cùng bá phủ cung cấp điểm hộ. Tôn Tĩnh bên hông bội kiếm, làm Tôn Kiên chi đệ, Tôn Tĩnh cũng có thể dùng một lát. Tôn Sách hai tay đeo lên huyền giáp sắt mũ chiến đấu, người khoác đầu hổ chiến giáp, chân phải một đạp cắm ở bong tàu thượng bá vương thương. Bá vương thương giữa không trung xoay tròn nửa vòng, vững vàng rơi vào Tôn Sách trong tay. Tôn Sách cùng bá vương thương nhân thương hợp nhất, dường như cùng bá vương thương hòa làm một thể. Bá vương thương có thể tiến giai thành Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chuyên môn thần binh, bá vương phá trận thương đủ để cho Tôn Sách một mực sử dụng đến trạng thái đỉnh phong, không cần lo lắng bị đào thải. Tôn Sách, Tôn Hà, Hàn Dương, Trình Phổ tứ tướng đi theo Tôn Kiên, cưỡi thuyền nhẹ chiến thuyền, cường công Bạch Mã bên sông. Bất động như sơn. Tôn Kiên sử dụng bất động như sơn hiệu quả, Giang Đông quân lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên, giảm bất tiến đánh Bạch Mã tổn thất. Bắn tên, ngăn cản bọn hắn. Tào Nhân vung tay lên, quân Tào trường cung binh vạn tên cùng bắn, dày đặc mưa tên che đậy Bạch Mã bên sông trên không, tầng tầng mưa tên nhảy ra, giống như mây đen dày đặc, tại hạ phương ném xuống bóng tối. Thiên đột nhiên tối xuống. Tôn Sách đứng ở thuyền nhẹ bên trên, nhìn về phía trời u ám thương khung. Quân Tào mưa tên quá dày đặc, giống như hắc long. Bá Vương thương huy động, hỏa diễm bộc phát. Tôn Sách là hỏa thuộc tính mãnh tướng, này tính cách cũng là như vậy, giữ dằn như hỏa. Ken 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 ken. Bá Vương thương của mũ, ánh lửa ngút trời, tại Tôn Sách phía trước sen lẫn thành dày đặc la võng, đánh bay rơi xuống châu chấu mưa tên. Mũi tên bẻ gãy, rơi vào trong hoàng hà, bọt nước bay ra. Thiết tích xà mâu tại Trình Phổ trong tay lượn vòng, giống như là cánh quạt giống nhau ngăn lại tính ra hàng trăm mũi tên. Thiết tích xà mâu, kim cương cấp binh khí, cũng là Trình Phổ chuyên môn binh khí, tại Trình Phổ trong tay có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mắt cấp Trình Phổ, có được 88 điểm võ lực, tại nhị lưu võ tướng bên trong cũng coi là người nổi bật. Quân Tào mưa tên, vô pháp ngăn cản Trình Phổ. Hàn Dương sử dụng đại đao lăn lộn, đao quang tung hoành hơn 10 trượng, đánh ra vô số mưa tên, bảo hộ thuyền nhẹ thượng giải phiên binh. Giải phiên binh vì Hàn Dương đặc thù binh chủng, sức chiến đấu cường hãn, Hàn Dương không cho sơ thất. Nhưng không phải tất cả Giang Đông sĩ tốt đều có Trình Phổ, Hàn Dương võ lực, thỉnh thoảng có sĩ tốt trúng tên, rơi vào hoàng hà. Quân Tào một vòng mưa tên, chỉ ít có hơn ngàn Giang Đông sĩ tốt bỏ mình. Quân Tào cung tiễn thủ lấy được là thiên nhân tướng quân Tào Nhân tăng thêm, có thể tưởng tượng quân Tào cung tiễn uy lực. Tiệm hộ tướng quân Tôn Tĩnh, Chu Trị mệnh lệnh lâu thuyền áp chế quân Tào. Lâu thuyền bên cạnh mạn thuyền đại tướng quân Tháo, xe bắn tên, hỏa pháo nỏ bắn một lượng, khói lửa tràn ngập, ngàn vạn tên nỏ, thật tâm đạn rơi vào quân Tào doanh địa. Quân Tào cung tiễn thủ, cương nỏ binh lọt vào công kích mãnh liệt, thành tốt bỏ mình. Vận dụng khói độc. Lâu thuyền thượng Giang Đông sĩ tốt sử dụng xe bắn đá ném bắn độc rửa khói cầu. Đây là một loại hỗn hợp thuốc nổ cùng cỏ ô, ba độc, lang độc, thạch tín chờ kịch độc khói cầu, nhóm lửa sau bị xe bắn đá ném bắn vào quân Tào trận doanh. Vâng. Khói cầu bạo tạc, khói độc tại Tào quân bên trong tràn ngập. Là xương độc. Chúng tướng sĩ không được kinh hoàng. Quân Tào tướng sĩ đang hút vào xương mù về sau, đi vào chúng độc, tê liệt chờ trạng thái, không khỏi thất kinh. Độc dược khói cầu xem như vũ khí lạnh thời đại sinh hóa vũ khí, bịt lại miệng mũi. Phong hệ thuật sĩ triệu hoán gió lớn, cuốn đi khói báo động. Quân Tào trận doanh người chơi lập tức nhắc nhở quân Tào tướng sĩ đối phó Giang Đông quân sử dụng độc dược khói cầu. Tôn Kiên vì thủ thắng, không nói võ đức, để chú đóng ở Bạch Mã quân Tào chịu nhiều đau khổ. Quân địch sắp leo lên bãi sông, Bạch Mã khó thủ a. Đông quận thái thú Lưu Diên trông thấy mấy ngàn chiếc thuyền nhẹ chiến thuyền tới gần Bạch Mã bến sông bãi sông, lít nha lít nhít phủ kín Hoàng Hà mặt nước, không khỏi tê cả da đầu. Mỗi một chiếc thuyền nhẹ chiến thuyền nước chừng có 20-30 cái Giang Đông quân giáp sĩ. Căn cứ Lưu Diên đoán chừng, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên dùng cho tiến công Bạch Mã bến sông nhóm đầu tiên binh mã, liền có 10 vạn người. Vì chuẩn bị trận quân độ, Ký Châu quan phủ tại trong vòng mấy tháng, kiến tạo không dưới 1 vạn chiếc thuyền nhẹ, trên 100 chiếc lâu thuyền, có thể thấy được từ thiên tài lực sự hùng hậu. Ký Châu, Vũ Châu, Tịnh Châu phú thương đại đa số tại Từ Thiên nơi này đặt cược, nguyên bản ủng hộ Lưu Bị Trung Sơn quốc thương nhân Tô Sòng, Trương Thế Bình cũng ngược lại ủng hộ Từ Thiên. Vì từ Từ Thiên nơi này thu hoạch được kinh doanh chuồn ngựa quyền lực, Tô Sòng, Trương Thế Bình tại trận quan độ bắt đầu trước, dâng lên 1 vạn con chiến mã, 10 vạn lượng hoàng kim. Cái này còn chỉ là Trung Sơn quốc hai cái ngựa thường, không bao gồm Trung Sơn quốc vô cực huyện chân gia trở thế gia. Tính đến thế gia ủng hộ, Từ Thiên tài lực liền tương đương hùng hậu. Từ Thiên hùng ngồi bốn châu, bị Đông Hán người chơi coi là đệ nhất đại chư hầu, Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật, Trung Nguyên Tăng cự đầu đều muốn kết minh mới có thể chống lại, không phải là không có đạo lý. Chủ yếu là Từ Thiên địa bàn quá lớn, mang ý nghĩa thực lực kinh tế hùng hậu. Nếu như Tào Tháo cùng Từ Thiên chơi đánh lâu dài, như vậy trước hết nhất sụp đổ nhất định là Tào Tháo. Quân Tào cung tiến thủ đối mặt trên 100 chiếc cỡ lớn lâu thuyền binh khí nặng áp chế, khó mà ngăn cản số lượng nhiều như thế thuyền nhẹ chiến thuyền cập bờ. Thiết thuật binh, đao thuật binh, chuẩn bị cận chiến. Tào Nhân xuất lĩnh đao thuật binh, cùng đao thuật binh tiến giai binh chủng thiết thuật binh, đóng giữ dọc theo sông Thổ Lũy, ý đồ đem Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên ngăn tại bãi sông bên trên. Sau đó từ Đông quận thái thú Lưu Diên xuất lĩnh trưởng cùng binh tẩy lễ chen trúc tại bãi sông thượng Giang Đông quân. Giết! Một chiếc tiếp lấy một chiếc thuyền nhẹ chiến thuyền mắc cạn, Tôn Kiên dẫn đầu Giang Đông tử đệ binh sông pha chiến đấu. Tại Hán Mạt chư hầu bên trong, Tôn Kiên, Tôn Sách không thể nghi ngờ là thích nhất tự mình xung phong chư hầu một trong. Giang Đông tử đệ binh công thượng Hà bãi, lập tức giơ tấm khiên, hướng Bạch Mã bến sông Thổ Lũy khởi xướng đột kích, ý đồ chiếm lĩnh Thổ Lũy, tiểm hộ đến tiếp sau binh mã lên mở. Này nhanh như phong. Tôn Kiên lúc này khắc sâu thể nghiệm đến binh thánh Tôn Vũ Phong Lâm Hỏa Sơn đặc tính đến cỡ nào thực dụng. Lúc này, Giang Đông quân tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn tăng tốc, giảm bớt tại bãi sông gò đất tổn thất. Bá phủ, chúng ta hợp lực mở ra đột phá khẩu. Tôn Kiên biết Tôn Sách đã trưởng thành đến nhất định tình trạng, có năng lực cùng Tôn Kiên liên thủ phá địch, bởi vậy Tôn Kiên mới có thể mang lên Tôn Sách. Vâng. Tôn Sách đột nhiên gật đầu, cùng Tôn Kiên hợp lực tiến đánh trong đó một đoạn thổ lũy. Bạch hổ thánh thể, mãnh hổ bảo hao. Tôn Kiên cùng bạo, sau lưng xuất hiện tứ thánh thú một trong bạch hổ huyết ảnh, lực lượng trên phạm vi lớn dâng lên. Tôn Kiên một đao cách 100 mét khoảng cách, chém về phía quân Tào thổ lũy. Đao khí lại có hổ khiếu sơn lâm thanh âm, hóa thành mãnh hổ, dương nhanh muốn đuốt. Bá vương phá trận. Tôn Sách tại đồng thời ra thương, một đạo nóng bỏng thương mang đánh út về phía thổ lũy cùng một vị trí. Ầm ầm. Thổ lũy cùng một vị trí lọt vào Tôn Kiên, Tôn Sách hai viên mãnh tướng mãnh kích, đá vụn bay ra, bức tường xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Thổ lũy vết rách thực tế là quá thô to, cuối cùng một đoạn ngắn thổ lũy toàn bộ đổ sụp, trên 100 quân Tào bị vùi lấp. Tôn Kiên, Tôn Sách cưỡng ép dùng vũ lực mở ra đột phá khẩu. Tốc độ bại quân Tào. Hàn Dương trên sự dẫn dắt ngàn giải phiên binh, chiếm cứ lỗ hổng, lực chiến từ thổ lũy phía sau nối liền không dứt vọt tới quân Tào. Tướng quân, thổ lũy cáo phá. Một cái quân Tào đô úy đến đây hướng chủ tướng Tào Nhân báo nguy. Tôn Kiên thế công cực kỳ hung mãnh, không tiếp tiêu hao đại lượng thể lực, trực tiếp cùng Tôn Sách hợp lực mở ra lỗ hổng. Đây mới thực sự là ra trận phụ tử binh. Tại chủ công đến trước đó, nhất định phải giữ vững Bạch Mã bên sông, các ngươi theo ta, tiến đến đoạt lại khe. Tào Nhân chọn lựa tinh nhuệ nhất một nhóm thiết thuẫn binh cùng trọng giáp kỵ binh, ý đồ đánh lui Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử, vì Tào Tháo tranh thủ thời gian. Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử tại Hán Mạt xem như biết đánh nhau nhất một nhóm người, Tôn Kiên nam chinh bắc chiến, cùng qua Chu Tuấn, Hoàng Phụ Tùng, liền động chắc đều đối Tôn Kiên e ngại ba phần. Tôn Sách dẫn đầu hơn ngàn binh mã, cướp đoạt Giang Đông 6 quận, khai sáng Đông Ngô bản đồ, bởi vì Tôn Sách nguyên nhân, Giang Đông cái khác chư hầu đánh giá biến thành thối cá nát tôm. Tào Nhân gặp phải áp lực lớn. Tào Nhân thuộc cấp Nưu Kim người khoác trọng giáp, phụ trách thống soái Tào Nhân quân đoàn kỵ binh hạng nặng, hướng Hàn Dương giải phiền doanh khởi sướng heo đột. Nưu Kim đầu đội sừng châu mũ sắt, tay cầm trượng 8 trường thương, toàn thân trọng giáp, trang bị đến tận răng. Làm Tào Nhân trọng yếu thuộc cấp, Nưu Kim chính là hôn thành về sau Tư Mã Ý thuộc cấp, để Tư Mã Ý đều khá kiên kỵ. Nưu Kim năng lực cùng Tào Nhân có khoảng cách, nhưng cũng là một viên năng chinh thiện chiến tào tướng. Tào Nhân lấy Nưu Kim đảm nhiệm tiên phong, cho ta đem quân địch đuổi xuống Hoàng Hà. Nưu Kim kỵ binh lưng tựa bình nguyên, mà Hàn Dương, Tôn Kiên chở người lưng tựa Hoàng Hà. Nếu như Hàn Dương giải phiền binh bị Nưu Kim kỵ binh hạng nặng phá tan, như vậy rất có thể sẽ bị sông rơi Hoàng Hà, bị Hoàng Hà nước cuốn đi. Bởi vậy, Hàn Dương, Tôn Kiên chờ người là chân chính tử chiến đến cùng. Bất động như sơn. Tôn Kiên xem xét thời thế, cho Hàn Dương giải phiền binh bao trùm bất động như sơn hiệu quả, tăng lên giải phiền binh phòng ngự. Giải phiền binh chấn giữ nhỏ hẹp khe, trường thương như rừng, tạo thành tường đồng vách sắt. Săn hổ cung. Giải phiền binh chủ tướng Hàn Dương tay cầm trường cung, dương cung cài tên, sử dụng phá giáp tiễn. Không khí chung quanh đột nhiên sôi trào lên, trong ngũ hành nguyên tố kim điên cuồng tràn vào Hàn Dương cung tiễn. Phá giáp tiễn nở rộ kim sắc lưu quang, trông rất đẹp mắt. Tại quân Tào kỵ binh hạng nặng trong mắt, Hàn Dương một tiễn lại là lưỡi hái của tử thần. Đi. Hàn Dương bung ra dây cung, một vệt kim quang trong nháy mắt bắn ra, như là kinh hồng lướt qua trời cao, thẳng đến quân Tào kỵ binh hạng nặng chủ tướng Nưu Kim. Nưu Kim bao trùm tại sừng châu mũ sắt bên trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, toàn lực vung thương đón đỡ. Chợ tám trường thương đánh trúng kim sắc lưu quang, kinh khủng lực trùng kích đi ra, suýt nữa đánh ra Nưu Kim trường thương. Đúng. Nưu Kim mượn nhờ chiến mã lực trùng kích cùng kinh người võ lực, cưỡng ép chém xuống Hàn Dương một tiếng này. Ngưu Kim xung phong tình thế bị ngăn chặn, mà Ngưu Kim sau lưng trọng giáp kỵ binh đã vượt qua Ngưu Kim, va chạm giải phiền binh dừng thương. Hàng trước nhất trọng giáp kỵ binh cựu tử nhất sinh, bị giải phiền binh dừng thương đâm ra lỗ máu. Kỵ binh hạng nặng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lặp lại xung kích giải phiền binh trận hình. Hàn Dương không ngừng phóng thích cung thuật, từng đạo lưu quang từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên qua kỵ binh hạng nặng giáp ngực, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Trọng giáp kỵ binh lực phòng ngự vẫn là quá cao, Hàn Dương cung thuật một lần chỉ có thể bắn thủng 5-6 cái kỵ binh hạng nặng. Nếu như là khinh kỵ binh, Hàn Dương cung tiễn một lần chí ít có thể bắn thủng 10-20 kỵ. Hàng sau trọng giáp kỵ binh điều khiển chiến mã, nhất cử phóng qua hàng phía trước kỵ binh thi thể, giơ cao móng ngựa trả đạp giải phiền binh. Giải phiền binh bởi vì Ngưu Kim kỵ binh hạng nặng tử vong xung phong, cũng tổn hại không ít người. Ngưu Kim chiến thuật hung ác, vậy mà là muốn mạnh mẽ trao đổi thương vong. Trông chất như núi kỵ binh hạng nặng thi thể, ngăn chặn Tôn Kiên, Tôn Sách liên thủ mở ra lỗ hổng. Chủ tướng của đối phương, tựa hồ là kẻ hung hãn. Tôn Kiên thấy Ngưu Kim tại công kích Hàn Dương giải phiền binh đồng thời, nghĩ cách ngăn chặn lỗ hổng, chậm lại Giang Đông quân thế công, cũng không nhịn được cảm khái. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tào Nhân thuộc cấp, thủ đoạn cũng sẽ không kém Tào Nhân bao nhiêu. Hóa ra là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, hôm nay ta Tào Tử Hiếu muốn xem thử xem trong truyền thuyết Giang Đông mãnh hổ có bao nhiêu lợi hại. Tào Nhân mang binh đuổi đến lọt vào Tôn Kiên, Tôn Sách công kích thổ lũy, ở trên cao nhìn xuống, trông thấy Tôn Kiên tay cầm cổ lĩnh đao, khí thế hùng hổ, rất nhanh nhận ra thân phận của Tôn Kiên. Đột nhiên, Tào Nhân nhìn thấy có một viên trẻ tuổi võ tướng ngay tại hướng thổ lũy bức tường ném tiêu thương, dường như muốn dùng tiêu thương cưỡng ép làm đi ra một đầu một bậc thang. Cái này một viên võ tướng tuổi không lớn lắm, sức lực lại cực kỳ đáng sợ, bắn ra tiêu thương chui vào bức tường ba thước. Người này hẳn là Tôn Kiên chi tử Tôn Sách, nếu là bắt sống kẻ này, làm áp chế, Tôn Kiên không thể không lui binh. Quỷ thần chi dũng. Tào Nhân nghĩ đến bức lui Tôn Kiên phương pháp, thế là đem tự thân tăng lên đến trạng thái tốt nhất. Chương 634, thiếu niên Tôn Sách vs Sĩ Thiên Nhân Tào Nhân. Chương 634, thiếu niên Tôn Sách vs Sĩ Thiên Nhân Tào Nhân. Tôn Sách ném hơn 10 cây trường thương, tại thổ lũy bức tường bên trên, cưỡng ép làm một đầu một bậc thang, dẫn đầu Giang Đông tử đệ binh, giết tới thổ lũy. Tại quyết thiếu thang mây điều kiện tiên quyết, chỉ có Tôn Sách loại này cấp bậc võ tướng mới có thể khai thác đơn sơ mà hữu hiệu cách làm, nhanh chóng công thượng quân Tào thổ lũy. Bá Vương thương quét qua, mười mấy quân Tào sĩ tốt bị Tôn Sách đánh bay, không có chút nào sức chống cự. Tướng quân Vi Vũ, mười mấy cái Giang Đông tử đệ binh thuận Tôn Sách làm một bậc thang trèo lên thành, tập hợp tại Tôn Sách bên người, cùng Tôn Kiên kể vai chiến đấu. Phía sau còn có liên tục không ngừng Giang Đông tử đệ binh trèo lên thành. Giang Đông tử đệ binh vì thất giai binh chủng, còn có tiến giai thành cựu giai Bá Vương tinh kỵ tiềm lực, có thể nói là Tôn Sách dòng chính binh mã. Hiện tại cũng không phải định nọt thời điểm. Tôn Sách tay phải cầm Bá Vương thương, ánh mắt dần dần sắc bén. Một viên quân Tào đại tướng dường như sớm đã có chuẩn bị, trang bị cự thuận thiết thuẫn binh trưng bày tại tường thành đường hành lang hai bên, tạo thành quy giáp trận. Tôn Sách cùng mười mấy cái Giang Đông tử đệ binh bị kẹp ở giữa. Tại thiết thuẫn binh phía sau, quân Tào cường nỏ binh sử dụng liên nỏ nhắm ngay Tôn Sách chờ người. Tôn Sách mới bước lên thổ lũy, đã bị đối phương vây quanh. Cầm đầu quân Tào đại tướng toàn thân hắc khí lợn lờ, tại sau lưng có quỷ thần chi ảnh như ẩn như hiện, khí tức cực mạnh. Tôn Sách trong tay Bá Vương thương nắm chặt ba phần, tại trên chiến trường hỗn loạn, ý nguyên bảo trì trấn định, khí thế của ngươi, dù cho so với gia phụ, cũng không kém bao nhiêu. Ta nói không sai đi, Thiên Nhân tướng quân Tào Nhân, không hổ là Giang Đông mãnh hổ chi tử. Nếu không muốn chết, thúc thủ chịu trói. Tào Nhân sớm tại thổ lũy bố trí mai phục, vây quanh Tôn Sách, đối Tôn Sách nhất định phải được. Giang Đông Tôn thị, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Tôn Sách lại không hề bị lay động, lại để cho Giang Đông tử đệ binh nhanh chóng tạo thành viên trận. Như vậy chỉ có thể đem ngươi cầm xuống, chỉ sợ đao kiếm vô tình. Tào Nhân phất tay. Tào Nhân muốn bắt sống Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, tin tưởng Tôn Sách sẽ không dễ dàng như vậy chết tử, thế là cho cường nọ binh hạ lệnh. Quân Tào cường nọ binh nhìn thấy Tào Nhân thủ thế, bóp cường nọ có súng, từng nhánh tên nọ bắn ra, bắn về phía ở vào trung gian Tôn Sách. Tôn Sách cuồng vũ bá vương thương, đánh ra trên trăm mũi tên, long hành hổ bộ, muốn giết Tào Nhân. Cứ việc Tôn Kiên nhắc nhở Tôn Sách còn không phải là đối thủ của Tào Nhân, nhưng Tôn Sách dù sao cũng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Nếu như Tôn Sách sợ, cũng sẽ không là Giang Đông tiểu bá vương. Huyền Tào thiên quân, bá vương thương quét ngang, kinh khủng hỏa diễm khí nhận càn quét tường thành đường hành lang, ngay tại phía trước nhất thiết thuẫn binh cũng không cách nào tiếp nhận Tôn Sách tấn công chính diện, trong khoảnh khắc sụp đổ. Từng mặt tấm khiên vỡ tan, hình thể khôi ngô thiết thuẫn binh ngã trái ngã phải, lộ ra ở vào thiết thuẫn binh phía sau cường nọ binh. Cường nọ binh hộ giáp không kịp thiết thuẫn binh, bị bá vương thương đập trúng, trên cơ bản trong nháy mắt mất mạng. Tào Nhân cầm thương mà đứng, đối mặt thế tới hung hăng Tôn Sách mặc cho thiết thuẫn binh, cường nọ binh bị đánh, không hề bị lay động. Tào Nhân có thể rõ ràng cảm nhận được, Tôn Sách xuất chiến không lâu, còn không có đạt tới đỉnh phong, khí tức yếu hơn mình. Nhưng cùng lúc đó, Tào Nhân tại nội tâm chỗ sâu vẫn là e ngại Tôn Sách trưởng thành. Trạng thái đỉnh phong Tôn Sách, võ lực không kém gì Hạ Hầu Đôn. Đến đây đi. Tào Nhân động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thiên Nhân trạng thái Tào Nhân, cùng Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tại cùng một trình độ. Thật nhanh. Tôn Sách đối mặt là cùng Tôn Kiên một cái cấp độ tồn tại, nói cách khác, Tôn Sách tại gián tiếp khiêu chiến Tôn Kiên. Tại hiện tại Tôn Sách xem ra, Tào Nhân tốc độ quá nhanh. Tào Nhân vì tại Tôn Kiên kịp phản ứng trước đó, bắt sống Tôn Sách, đã sớm sớm đi vào quỷ thần chi dũng trạng thái, lúc này toàn lực bộc phát, Tôn Sách thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Hai cây trường thương nhanh chóng kích đụng mấy lần, Tào Nhân thương pháp càng nhanh, tại giao thủ thứ 7 dưới, Tào Nhân trường thương vỗ trúng Tôn Sách bị đánh lui hơn 10 mét, đụng trúng tường thành xuất hiện hơn 10 đầu vết rách. Khu khu cụ, phụ thân cấp bậc kia vẫn là mạnh a. Tôn Sách lau khỏe miệng máu tươi. Thiên nhân trạng thái Tào Nhân cùng chưa đầy cấp Tôn Sách giao thủ, thực tế là có chút ức hiếp Tôn Sách. Nhưng mà, Tôn Sách không có cảm khái thời gian. Giang Đông Tử đệ binh kinh hô, tướng quân coi chừng. Tào Nhân hoàn toàn không có nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ma bệnh, tại đánh trúng Tôn Sách về sau, lập tức đuổi theo kịp, trường thương giống như độc long đâm ra. Oeng! Trường thương đánh trúng Tôn Sách vừa rồi vị trí, một khối lớn bức tường đổ sụp, cự thạch lăn xuống, đập trúng phía dưới Giang Đông quân, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tôn Sách hiểm lại càng hiểm, tránh đi Tào Nhân nặng nề một thương. Lúc này, Tào Nhân chưa hẳn muốn bắt sống Tôn Sách. Từ Tôn Kiên thành tựu được nhìn, Tôn Sách biểu hiện ra ngoài tiềm lực do người. Nếu như có thể tại trong giao chiến trọng thương Tôn Sách, sau đó cầm xuống Tôn Sách, ép buộc Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên triệt binh, thậm chí rời khỏi trận quân độ, đây là tình huống lý tưởng nhất. Nếu như vô ý ra đòn mạnh, đánh giết Tôn Sách, như vậy diệt trừ một cái đối Tào Tháo thế lực có uy hiếp mạnh tướng, Tào Nhân cũng cho rằng đáng giá. Truyền thống nhân vật phản diện đều là nuôi hổ gây họa, ngồi đợi nhân vật chính trưởng thành. Nhưng binh gia đại sự, người hiền tử thì không nắm giữ binh võ tướng sẽ chém cỏ trừ tận gốc. Tào Nhân động sát ý, toàn lực ra tay, tại Tôn Sách triệt để trưởng thành trước đó, muốn trừ hết Tôn Sách. Tào Nhân rút ra trường thương, xoay người lại công Tôn Sách. Đây tuyệt đối là Tôn Sách xuất sĩ đến nay nguy hiểm nhất một trận chiến. Phá giới trạng thái thiên nhân tướng quân Tào Nhân đối mặt chưa phá giới ngũ hổ tướng, cũng có sức đánh một trận. Lúc đầu Tào Nhân thiên nhân tướng quân trạng thái là trận chiến xích bích kết thúc sau mới có trạng thái, nhưng mà Tào Nhân sớm mắc cấp, đồng thời đạt được phá giới thời cơ, cùng Tiêu Giao Tân Trương Liêu giống nhau, sớm đi vào trạng thái đỉnh phong, cái này tương đương khoa trương. Trước mắt chỉ có cấp 81 Tôn Sách bị cấp 100 phá giới Tào Nhân nghiền ép, chỉ có chống đỡ chi lực. Đây cũng là Tôn Sách lần thứ nhất kinh ngạc. Trách không được phụ thân đại nhân không để ta tới giao thủ. Tôn Sách cũng phát hiện chính mình ăn chinh chiến kinh nghiệm không đủ thua thiệt. Vâng. Tôn Sách lại một lần nữa bị Tào Nhân đánh trúng, tại thổ lũy thượng lăn lộn mấy vòng, dùng bá vương thương trèo chống thân thể, thở hổn hển. Tào Nhân không có nói nhiều một câu nói nhảm, lần nữa đột kích, không cho Tôn Sách dù là một tia cơ hội thở dốc. Đây mới thực sự là sát phạt quả đoán đại tướng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ cái gì một chút do dự, cũng có thể chôn vùi cục diện thật tốt. Cầm xuống Tôn Sách, chí ít có thể để Tôn Kiên sợ ném chuột vỡ bình. Tôn Sách không ngừng trốn tránh, Tào Nhân mỗi một thương đánh trúng tường gạch, kinh khủng lực đạo dẫn đến tường gạch vỡ vụn, hòn đá vỡ ra. Người võ nghệ kinh người, mười mấy cái hiệp vậy mà vô pháp giết ngươi, nhưng cũng dừng ở đây. Quỷ thần luận vũ. Tào Nhân toàn thân hắc khí tăng gọn, sau lưng quỷ thần chi ảnh càng thêm cao lớn, dường như cùng Tào Nhân hòa làm một thể. Đây là Lữ Bố tuyệt kỹ. Tôn Sách rốt cuộc biết vì sao cảnh giới thiên nhân Tào Nhân hung mãnh như vậy, Tào Nhân còn lĩnh ngộ hổ lao quan Lữ Bố tuyệt kỹ. Tào Nhân cùng quỷ thần hòa làm một thể, trường thương bị hắc khí bao trùm, biến thành dài mấy mét ma thương, mà tính đến quỷ thần chi ảnh, Tào Nhân giống như người khổng lồ. Ma thương của vũ bao trùm Tôn Sách tất cả khả năng đào tẩu phương vị, như cuồng phong mưa rào, vỡ nát hết thảy. Tào Nhân ra thương tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mỗi một kích lại lực lớn vô cùng, dẫn phát không khí nổ đùng. Lữ Bố tuyệt kỹ quỷ thần loạn vũ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tôn Sách lọt vào Tào Nhân cuồng loạn bạo kích, hổ khẩu run lên, bá vương thương nhiều lần suýt nữa rời tay. Tôn Sách liều mạng vận chuyển bá vương tâm quyết, đón đỡ Tào Nhân tuyệt kỹ công kích, dần dần đánh mất chống đỡ chi lực. Phá giới Tào Nhân chiến lực vượt qua Tôn Sách tưởng tượng. Tôn Sách cũng tại một trận chiến này thăm dò rời khỏi cửa hàng xương có được quỷ thần chi giúp Tào Nhân át chủ bài. Lúc đầu Tào Nhân giữ lại phá giới về sau lĩnh ngộ Lữ Bố kỹ năng quỷ thần loạn vũ, vì thời khắc mấu chốt đánh bại Từ Thiên, nhưng mà bị Tôn Sách thăm dò đi ra. Tào Nhân cho rằng bại lộ tuyệt kỹ của mình để mà đánh giết Tôn Sách cũng coi là đáng giá. Ta còn không có vượt qua phụ thân đại nhân, há có thể chết bởi nơi đây. Tôn Sách đem hết toàn lực đón đỡ Tào Nhân tuyệt kỹ, bị Tào Nhân đánh lui mấy chục mét, vẫn là gắt gao trèo chống. Tôn Sách biểu hiện ra cường hãn tính bền dẻo, để Tào Nhân càng thêm kinh ngạc, cho rằng tất sát Tôn Sách không thể. Nếu như là cấp 81 Tào Nhân, đối mặt bá vương trạng thái Tôn Sách, khẳng định vô pháp trèo chống đến lúc này, bởi vì cảnh giới kia Tôn Sách, không chừng sẽ linh ngộ Tây Sở bá vương hạng vũ tuyệt kỹ. Tây Sở bá vương hạng vũ võ tướng kỹ, uy lực chính là tại Lữ Bố võ tướng kỹ phía trên. Nhất đao đoạn Hà Sơn, thật lớn đao quang lăng không chém tới, bổ về phía Tào Nhân. Tào Nhân cầm ma thương, đánh tan đao quang, bị chém tới đao quang đẩy ngược mấy chục mét. Đáng tiếc, sắp thành lại bại. Tào Nhân tỉnh táo nhìn về phía công thượng thổ lũy Tôn Kiên. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, cùng thiên nhân tướng quân Tào Nhân, võ lực tại cùng một cấp độ, hai người đều khó mà làm sao đối phương. Tào Nhân muốn tốc độ bại Tôn Sách, sau đó lấy Tôn Sách áp chế Tôn Kiên, ý đồ cũng cáo thất bại. Tôn Sách võ lực cùng ngưỡng ngạnh, vượt qua Tào Nhân tưởng tượng. Phụ thân, hài nhi vô năng, bại vào Tào Nhân chi thủ. Tôn Sách chiến giáp vỡ tan, hướng Tôn Kiên thỉnh tội. Hắn đã phá giới, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới chiến chi. Ngươi xuống dưới thống soái thiên quân vạn mã, võ lực siêu quần, cũng chỉ có thể là một đấu một vạn. Nếu là thống soái thiên quân vạn mã, có thể địch 10 vạn người, 100 vạn người. Tôn Kiên dẫn theo cổ lĩnh đao, cùng vị thần trạng thái Tào Nhân rằng co, đối Tôn Sách giản dò. Tôn Kiên không hy vọng Tôn Sách chỉ có cái dũng của thất phu, mà là muốn trở thành chân chính đại tướng chi tài. Hài nhi tuân lệnh. Tôn Sách ôm bị thương cánh tay lui ra, thay thế Tôn Kiên thống lĩnh Giang Đông tử đệ binh. Tôn Sách có được quân đoàn đặc tính tam quân cường hóa, thế như trẻ che, mặc dù binh chiến không kịp đỉnh phong Tôn Kiên, bất quá cũng coi là đại tướng chi tài. Tào Nhân, ngươi nếu không muốn chết, thúc thủ chịu trói. Tôn Kiên lấy cổ đỉnh đao chỉ hướng Tào Nhân, Tào Nhân uy hiếp Tôn Sách lời nói, còn nguyên đưa bể. Tôn Kiên cực kỳ bao che khuyết điểm. Chương 635, Tôn Hà phá giới. Chương 635, Tôn Hà phá giới. Bạch Mã bến sông rối loạn, quân Tào, Giang Đông quân hỗn chiến, giải phiên binh, Đan Dương binh, Giang Đông tử đệ binh lần lượt công thượng Bạch Mã bến sông. Tào tướng Lưu Kim thống lĩnh kỵ binh hạng nặng trên bình nguyên rong ruổi, trọng thương vượt qua thổ lũy Giang Đông quân. Nhưng Giang Đông quân lâu thuyền ném bắn tên nỏ, thật tâm đạn, kịch độc khói cầu rơi vào quân Tào kỵ binh bên trong, khói báo động cuộn cuộn, quân Tào kỵ binh thỉnh thoảng có người bỏ mình. Lưu Kim nhìn về phía thổ lũy phía trên, chủ tướng Tào Nhân đang cùng địch tướng Tôn Kiên lực chiến, hai người đưa tới động tĩnh giống như lôi đình nổ vang, thổ lũy băng liệt, đá vụn lăn xuống. Tào Nhân, Tôn Kiên đều là mãnh tướng, thân kinh bách chiến, thiên nhân Tào Nhân lĩnh ngộ lữ bố võ tướng kỹ, thần bị loạn vũ, ma thương quét ngang, như bẻ cánh khô. Đao chiến bát hoang. Tôn Kiên sau lưng chiến thần bạch hổ chi ảnh ngựa mặt lên trời thét dài, Tôn Kiên đao quang tung hành, cùng Tào Nhân liên chiến trên trăm cái hiệp, đao quang xé rách thiết thuẫn binh thiết thuẫn. Thiết thuẫn binh tại Tôn Kiên trước mặt, cùng trang giấy cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đông quận thái thú Lưu Diên lại ngăn không được Trình Phổ thế công. Trình Phổ vung vẩy thiết tích xà mâu, giết vào Lưu Diên thân binh bên trong, truy sát Lưu Diên chạy trối chết. Lưu Diên vì Tam Lưu võ tướng, đảm nhiệm Đông quận thái thú, chính trị giá trị vẫn được, võ lực giá trị lại không bằng Trình Phổ, nếu là bị Trình Phổ cẩn thân, rất có thể sẽ binh bại bỏ mình. Trình Phổ tương đương hung mãnh, mang theo Giang Đông tử đệ binh nhiều lần xung kích Lưu Diên bộ tốt cùng trường cung binh, Lưu Diên chống đỡ hết nổi, tại sĩ tốt chiến tử hơn vạn người về sau, dần dần bại lui. Cản Giang Đông Tôn thị người, chết. Tôn Kiên chất tử Tôn Hà cầm thương quét qua, một hàng quân Tào Đao thuẫn binh bị Tôn Hà đánh bay, kinh khủng lực đạo vỡ nát quân Tào Đao thuẫn binh tấm khiên cùng xương sườn. Tôn Hà tại Giang Đông Tôn thị võ tướng bên trong, xem như xếp hạng phía trước một nhóm võ tướng, Tôn Kiên đem Tôn Hà xem như là con nuôi bồi dưỡng, xông pha chiến đấu, tuyệt không sợ phiền phức. Đột nhiên, Tôn Hà bị Nưu Kim để mắt tới, Nưu Kim xuất linh thiết giáp kỵ binh hạng nặng đột kích. Vô luận là cái gì Tôn thị võ tướng, ai cản ta thì phải chết. Nưu Kim người khoác trọng giáp đánh tới, nhanh như điện chớp, lôi đình bạt quân. Đúng. Tôn Hà quát lên một tiếng lớn, cảm nhận được Nưu Kim đánh tới khí thế đáng sợ, cầm thương nên kích. Hai thanh trường thương giao đụng, Tôn Hà không chịu nổi Nưu Kim lực trùng kích, từ lưng ngựa rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất. Nưu Kim võ lực còn tại Tôn Hà phía trên. Lại thêm Nưu Kim toàn thân trọng giáp, lực trùng kích kinh người, Tôn Hà cũng không chịu nổi Nưu Kim chư đột mạnh tiến. Nưu Kim vung thương đâm tới, Tôn Hà trên mặt đất lăn lộn, tránh thoát Nưu Kim chặt đâm. Nưu Kim trường thương kình phong quét đến Tôn Hà trên mặt, để Tôn Hà gương mặt đau nhức. Mấy ngàn thiết giáp kỵ binh hạng nặng vào tới, nửa tấn nặng thiết giáp kỵ binh chiến tranh trả đạp, ý đồ đem Tôn Hà trả đạp thành thịt nát. Tôn Hà bộ chiến, vung thương địch chiến tầng mấy ngàn giáp kỵ binh. Chiến mã bay nhanh, cắt đuổi cuộn cuộn, từng nhánh trọng thương đâm tới, đem Tôn Hà đẩy vào tuyệt cảnh. Tôn Hà tướng quân bị kỵ binh địch bao phủ. Các ngươi theo ta tiến đến cứu ra Tôn Hà. Hàn Dương một lần bắn ra 5 mũi tên là xuyên qua mười mấy cái quân Tào khinh kỵ binh, tuôn ra từng đám huyết vụ. Hàn Dương để mắt tới Nưu Kim. Thống lĩnh Tào Nhân quân đoàn kỵ binh hạng nặng Tào tướng Nưu Kim dũng mãnh thiện chiến, dẫn đầu kỵ binh hạng nặng vừa đi vừa về xung kích, Giang Đông quân chí ít có vạn người bị Nưu Kim kỵ binh hạng nặng đột chết. Nếu như không giết chết hoặc là đánh lui Nưu Kim, như vậy Giang Đông quân khó mà tại Bạch Mã bến sông đặt chân. Hàn Dương thống soái giải phiên binh, lấy bước chế kỵ, cầm thương tấn công mạnh Nưu Kim kỵ binh hạng nặng. Giải phiên binh là cao giai binh chủng, cho dù là bộ binh, tại bình nguyên địa hình cũng có năng lực chống lại bình thường trọng giáp kỵ binh. Giải phiên binh tạo thành trường thương phương trận, đẩy về phía trước tiến. Thiện sạn. Hàn Dương xung phong đi đầu, cầm cung mở đường, quân Tào kỵ binh đều ứng dây cung mà ngược lại. Tôn Hà. Hàn Dương lo lắng Tôn Kiên chất tử chiến tử, ra sức chém giết, tại quân Tào kỵ binh hạng nặng bên trong tìm Tôn Hà bóng dáng. Cho dù là nhất lưu võ tướng, bị tầng mấy ngàn kỵ binh bao phủ, cũng có khả năng bị kỵ binh hạng nặng xung phong chiến trận áp chế võ lực, sau đó chiến tử. Hàn Dương, đối thủ của ngươi là ta. Nưu Kim lần nữa đối thượng Hàn Dương, thiết giáp chiến mã đánh tới, trang bị đến tận răng Nưu Kim chỉ lộ ra ánh mắt lạnh như băng, cẩn thận thương đâm đến, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Hàn Dương sắc mặt nghiêm túc, Nưu Kim đối Hàn Dương tuyệt đối có uy hiếp. Không cẩn thận, Hàn Dương cũng có khả năng bị Nưu Kim đánh giết. Tào Nhân, Nưu Kim tổ hợp bị Tào Tháo ủy thác trách nhiệm, chú đóng ở Bạch Mã, nói rõ Tào Tháo nhãn lực sát thực kinh người. Tào Nhân, Nưu Kim tổ hợp, để Giang Đông quân đều cảm thấy khó giải quyết. Tào Nhân trấn thủ Giang Lăng, có thể tại Chu Du thế công hạ thủ vững một năm, đối thủ tuần tự là trận chiến xích bích kết thúc sau Hỏa Thần Chu Du, uy trấn Hoa Hạ quân vũ, có thể thấy được Tào Nhân kinh người năng lực phòng ngự. Bạch Mã quân Tào thu hoạch được Tào Nhân quân đoàn đặc tính tăng thêm, lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên. Tử thương số lượng so Đông quận thái thú Lưu Diên dự tính càng ít. Tào Tháo thế lực người chơi tuần tự gia nhập Bạch Mã bến sông đại chiến, ngăn cản Giang Đông quân đột phá Bạch Mã bến sông. Thỉnh thoảng có người chơi công hội bị Tôn Kiên Giang Đông quân đoàn diệt, toàn quân bị diệt. Nưu Kim kỵ binh hạng nặng nhanh như tên bắn mà vượt qua, Tôn Hà phá vây mà ra, nhắm một con chảy máu đôi mắt, toàn thân máu me đầm địa, giống như huyết nhân. Tôn Hà khôi giáp rách rách dưới, giống như là vải rách giống nhau khoác lên người. Bất quá, Tôn Hà còn không có chiến tử, miễn cưỡng trèo chống thân thể, kém chút bị Nưu Kim kỵ binh hạng nặng quân đoàn đánh giết. Giang Đông Tôn thị võ tướng há có thể tùy tiện bị giết. Tôn Hà há mồm thở dốc. Tại lọt vào Nưu Kim kỵ binh đột kích về sau, Tôn Hà mặc dù kiệt lực, nhưng Tôn Hà võ lực lại tăng gọn. Tôn Hà ngẫu nhiên hoàn thành phá giới nhiệm vụ, võ lực tăng lên. Tướng quân, Tôn Hà thân binh đi lên bảo vệ Tôn Hà, bảo hộ Tôn Hà rút lui. Tôn Hà bị Nưu Kim kỵ binh hạng nặng tra đạp, suýt nữa chiến tử, đã mất đi sức đánh một trận. Tôn Tiên, Tôn Sách, Trình Phổ, Hàn Dương còn tại ra sức giao chiến, Lưu Diên liên tục bại lui. Đinh, bộ hạ của ngài Tôn Hà đột phá, lĩnh ngộ màu cam quân đoàn đặc tính tổng trình tứ phương. Lúc này ngay tại Lê Dương, chuẩn bị thống soái đại quân Nam Độ Hoàng Hà Từ Thiên thu được Tôn Hà phá giới hệ thống nhắc nhở. Từ Thiên tại xuất chính trước, xem xét Tôn Hà võ tướng giao diện. Tính danh: Tôn Hà, phá giới, thể lực 250, 80, thống soái 75, 4, võ lực 87, 4, trí lực 60, nam, chính trị 44, 1, bị lực 70, may mắn 5, đặc tính tổng trinh tứ phương, màu cam, tiên đăng chế địch, màu cam, thương đem, màu lam, lòng gan dạ, màu lam, uy phòng, màu lam, hào kiệt, màu lam, khinh địch, màu đỏ, đặc thù binh chủng, giang đông nghĩa quân. Tôn Hạc tại Tôn Kiên gia tộc xem như một viên dũng tướng, đáng tiếc chết quá sớm, không có tham dự trận chiến Xích Bích, Di Lăng chi chiến, tồn tại cảm không mạnh, Tào Tháo chắc chắn gấp rút tiếp viện Bạch Mã, chúng ta nên chi viện Tôn Kiên. Từ Thiên Đại khái có thể đoán được, Tào Tháo, Viên Thiệu có 9 thành sát suất xuất binh chi viện Bạch Mã, tại Bạch Mã buộc phát trận quan độ trận đầu. Quan Vũ Trạm Nhan Lương chính là phát sinh ở Bạch Mã. Nhan Lương lần này cũng có tham dự cuộc chiến Bạch Mã, chỉ bất quá tại Trung Nguyên trận doanh. Ở ngươi chơi đề nghị dưới, Viên Thiệu không còn mở ra Nhan Lương, Văn Sú. Chương 636, Lữ Thực, gừng càng già càng cay. Chương 636, Lữ Thực, gừng càng già càng cay. Tam đệ, bảo vệ tốt đại ca. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, nhìn quanh tứ bề báo hiệu bất ổn doanh địa. Tôn Kiên tấn công mạnh Bạch Mã bến sông thời khắc, Lữ Thực từ Hoàng Lãnh binh phục kích tiến quân Thanh Châu Lưu Bị. Lưu Bị thiếu hụt quân sư, vô pháp dự báo Lữ Thực hành động, bị Lữ Thực dẫn vào Bắc Hải quốc, sau đó Lữ Thực phát động tập kích. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay, Lưu Bị Khổng Dung một đoàn người bất chi bất giác đi vào Lữ Thực cả bẫy. Lữ Thực sử dụng nghi binh kế sách, bốn phương tám hướng đều là Lữ Thực phô trương thanh thế trận pháp, tiếng la giết chấn thiên động địa, các bụi nổi lên bốn phía, khói báo động đầy đất, để Lưu Bị chờ người vô pháp phán đoán chính xác Lữ Thực đến cùng có bao nhiêu binh mã, chủ công phương hướng lại là cái nào phương vị. Bắc Hải tướng Khổng Dung dọa đến sắc mặt tái nhợt, Lữ Thực không hổ là đại nho, thiết hạ nghi binh chi trận, cái này hạ nên làm thế nào cho phải? Khổng Dung binh chiến năng lực so với Lưu Bị kém xa, bị quân hoàng cân hành hung. Nay thế Khổng Dung lọt vào Lữ Thực tập kích, không biết làm sao, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào Lưu Bị. Lưu Bị trong lòng khổ A Viên Đàm, Khổng Dung, Tào Báo, những người này Lưu Bị không trông cậy được vào, chỉ hy vọng bọn hắn không cản trở liền tốt rồi. Lưu Bị thiếu hụt một tên đỉnh cấp quân sư. Tuy nói Lưu Bị cũng thu hoạch được không ít người chơi đi theo, tinh anh người chơi chiến lược ý thức cùng nhất Lưu Mưu Sĩ không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, một chút đỉnh cấp Mưu Sĩ kỹ năng có thể đưa đến nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Chẳng hạn như thư thủ quan tinh thuật, Lâm Chỉ Nhi dịch kinh thuật bói toán, có thể dự báo nguy hiểm, nhìn tấu Lưu Thực mai phục. Lưu Bị quân đoàn, chỉ số trí lực cao nhất Mưu Sĩ là Ngọa Long Quách Đồ. Từ Châu người chơi lãnh chúa Tô Bán Thành sắc mặt nhìn không tốt, hắn không có kỹ năng giải trừ Lưu Thực nghi binh kế sách. Từ Châu Lang gia quốc ngược lại là có một cái nghịch thiên cấp bậc quân sư, đáng tiếc hắn vẫn chưa tới xuất sĩ niên kỷ. Hắn mới thật sự là Ngọa Long. Tô Bán Thành có chút buồn bực. Chẳng biết tại sao, Quách Đồ, Phùng Kỷ trở thành Viên Thiệu thế lực Ngọa Long thượng sổ, để ra cát lượng, bảng thống làm sao chịu nổi? Hư hư thật thật, thực thực hư hư, Lưu Thực binh lực đến cùng ở nơi nào? Quách Đồ có thể rõ ràng phát giác được Lưu Thực tại phụ cận bày ra vài tòa nghi binh chi trận, phô trương thanh thế. Nhưng mà Quách Đồ không có đối ứng quân sư kỹ nhìn thấu Lưu Thực kỹ năng, thúc thủ vô sách. Ta đi đánh bại Lưu Thực. Trẻ tuổi nóng tính Viên Đàm trở mình lên ngựa, xuất lĩnh thuộc cấp ông triều, sớm bích, quyết định đi đánh bại Lưu Thực, một trận chiến dương danh. Không thể. Quách Đồ tranh thủ thời gian ngăn lại Viên Đàm lỗ mãng hành vi. Nói đùa cái gì? Nếu như nói Viên Đàm là hoắc khứ bệnh, Tôn Sách còn trẻ như vậy thiên tài quân sự, như vậy còn có thể loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nhưng mà Quách Đồ thực tế nhìn không ra Viên Đàm thống soái thiên phú cao bao nhiêu. Trẻ tuổi Viên Đàm lãnh binh cùng hán mặt tam kiệt một trong Lưu Thực binh chiến, 89/10 sẽ toàn quân bị diệt. Mi tướng quân doanh địa gặp Thanh Châu quân công kích, mời tướng quân gấp rút tiếp viện. Mi Phương phó tướng đến đây hướng Lưu Bị báo nguy. Lưu Bị thần sắc biến đổi. Mi Phương đại biểu Mi gia vì Lưu Bị cung cấp tài lực ủng hộ. Lúc này Mi Phương lọt vào Lưu Thực tập kích, khả năng chiến tử, Lưu Bị không thể không suy xét chi viện Mi Phương. Vạn nhất Mi Phương thật bị Lưu Thực tập sát, mà Lưu Bị thấy chết không cứu, như vậy Mi Trúc khẳng định sẽ từ bỏ giúp đỡ Lưu Bị, nói không chừng còn biết cùng Lưu Bị trở mặt thành thù. Lão sư đây là công ta chi tất cứu a. Lưu Bị nghĩ rõ ràng Lưu Thực dương mưu, không khỏi cảm khái. Như thế nào dương mưu? Chính là bày ở ngoài sáng, đối phương lại không thể không ý kế hành sự mưu kế. Lưu Thực nói rõ muốn lấy Mi Phương làm mồi nhử, Lưu Bị lại bởi vì Mi Trúc giúp đỡ, không thể không chăm sóc Mi Phương, bởi vậy Lưu Bị tất cứu Mi Phương. Quách Đồ cũng nhìn ra Lưu Thực dương mưu, Huyền Đức, ngươi như đi cứu Mi Phương, tất trúng kế của Lưu Thực. Không bằng bỏ qua Mi Phương, phái ra kỵ binh quân co, vây khốn Lưu Thực, này cái gọi là tương kế tự kế. Người không tín mà không lập, nghiệp không tín mà không hưng thịnh. Ta Lưu Bị đáp ứng Đông Hải người Mi Trúc, muốn chăm sóc tốt Mi Phương. Lúc này có thể nào nuốt lời? Lưu Bị biết Mi Trúc, Mi Phương huynh đệ đối với mình trọng yếu bao nhiêu. Viên Thị có thể bỏ qua Mi Phương, bởi vì Mi Phương, Mi Trúc không phải Viên Tiệu nguồn kinh tế. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi cùng ta đi cứu Mi Phương. Lưu Bị thở dài một hơi, vẫn là không thể không dựa theo Lưu Thực bố cục làm việc. Lưu Bị lãnh binh đi vào Bắc Hải quốc về sau, hoàn toàn bị Lưu Thực kiềm chế. Thiếu hụt ra cắt lượng Lưu Bị, tại giai đoạn trước thật đúng là mọi việc không thuận. Mi Phương bị Từ Hoàng mang binh vây khốn, Từ Hoàng xông vào Mi Phương doanh địa, dẫn đầu cuồng phủ thiết kỵ chia cắt Mi Phương quân đoàn, trùng điệp vây khốn Mi Phương. Từ Hoàng đối kích bại Mi Phương hứng thú không lớn, mục tiêu của hắn là Lưu Bị nhị đệ Quan Vũ. Tại Quan Vũ phá giới trước đó, Từ Hoàng hoàn thành phá giới nhiệm vụ khả năng lớn hơn. Nếu như Quan Vũ đạt tới uy trấn hoa hạ trạng thái, như vậy Từ Hoàng lại muốn đánh bại Quan Vũ, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đáng thương Mi Phương trở thành Lưu Thực, Từ Hoàng dùng để hấp dẫn Lưu Bị mồi nhử, mang theo hơn vạn từ châu binh, bị Từ Hoàng mấy vạn kỵ binh vây khốn, đáng thương, bất lực. Huynh trưởng, đệ đời này không gặp được ngươi. Mi Phương nước mắt tung hành, biết mình khó mà thoát khốn. Mi Phương còn muốn tại loạn thế có tư cách làm cái tướng quân. Nhưng mà, hán mặt loạn thế, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Mi Vương căn bản không có chỗ xếp hạng, bị các lộ võ tướng thay phiên treo lên đánh. Tại bị Từ Hoàng vây khốn trước đó, Mi Vương bị Thái Sơn bốn khấu nhẹ nhõm đánh bại. Có thể thấy được, Mi Vương năng lực chỉ là tam tứ lưu võ tướng. Lư Thực đứng ở chỗ cao, nhìn xuống bị Từ Hoàng vây công Mi Vương quân đoàn. Huyền Đức chú trọng nhân nghĩa, lại cùng Mi gia có lợi ích lui tới, chắc chắn xuất binh cứu giúp, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lư Thực chắp tay, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy trên chiến trường ánh lửa. Hắn đối Lưu Bị tính cách rõ như lòng bàn tay, thiết hạ Dương Lưu, lại thiết nghi binh, nắm Lưu Bị cũng không khó khăn. Duy nhất cần cẩn thận là Lưu Bị hai cái nghĩa đệ, bọn họ liên thủ, dù cho Lữ Bố cũng sẽ bại lui. Lư Thực giống như là lẩm bẩm. Quan Vũ, Trương Phi vì một đấu một vạn, cũng có binh chiến năng lực. Quan Vũ có thể đánh bại Ngũ Tử Lương tướng Ngô Cấm, Trương Phi có thể đánh bại Ngũ Tử Lương tướng Trương Hợp. Bọn hắn là trên chiến trường không ổn định nhất nhân tố. Lư Thực bên người mãnh tướng Thường Nộ Xuân nắm hổ đầu chạm kim thương, ngồi cưỡi giữ tận cùng kỳ tọa kỵ. Quan Vũ, Trương Phi liền giao cho ta đối phó. Tại bọn hắn đột phá trước đó, ta có năm chắc đối phó bọn hắn hai người. Bọn họ đột phá về sau, vậy liền khó mà nói. Quan Vũ, Trương Phi lúc nào cũng có thể đột phá, đây chính là ta lo lắng vấn đề. Nhưng chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, cũng không phải vô pháp đánh bại bọn hắn. Lư Thực biết mưu sĩ uy lực cũng không thể khinh thường. Đỉnh cấp mưu sĩ mặc dù không có Quan Vũ, Trương Phi như thế bá khí võ tướng kỹ, một đao hành tạo thiên quân, nhưng mưu sĩ trận pháp uy lực to lớn. Trận quan độ trước khi bắt đầu, Tào Tháo thế lực tứ đại mưu sĩ tuân lúc, Tuân Dù, Trình Dụ, Trần Cung đã tại Hứa Xương bày ra tuyệt thế đại trận, phòng ngừa Từ Thiên phái binh đánh lén Hứa Xương. Điểm này là Ngũ Hổ tướng cũng làm không được chuyện. Tào Tháo tứ đại mưu sĩ bày ra đại trận uy lực, không thua gì chân chính Ngọa Long Phượng sổ hợp lực bày trận. Lưu Bị kỵ binh đến. Thương Ngộ Xuân nhìn về phía Lưu Bị quân phương hướng, cắt đuôi quần quận. Chương 637, Lư Thực Lưu Bị, sư đồ đối quyết. Chương 637, Lư Thực Lưu Bị, sư đồ đối quyết. Làm sao bọn hắn còn không có tiến công? Mi Vương bị Từ Hoàng vây khốn, Từ Hoàng lại chậm chạp không có tiến công, để Mi Vương buồn bực không thôi. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhìn Lưu Bị sẽ hay không tới cứu chúng ta. Mi Vương đánh không lại Từ Hoàng, bị Từ Hoàng vây khốn, thật đúng là không có tốt hơn phương pháp. Mi Vương cầm đao, tuyệt vọng nhìn xem Từ Hoàng kỵ binh. Từ Hoàng vì Ngũ Tử Lương tướng cấp bậc võ tướng, Mi Vương vô luận như thế nào cũng khó có thể đánh bại Từ Hoàng. Đột nhiên, Từ Hoàng kỵ binh rối loạn tương mừng. Cao mấy trượng đao quang màu xanh chém tới, giống như là cái địa, ven đường kỵ binh bị đao quang màu xanh xóa bỏ, nhân mã đều nát. Đây là Quan Vũ chiêu thức. Quan Vũ kỹ năng mang theo đặc thù lục quang, Mi Vương liếc mắt một cái nhận ra Quan Vũ kỹ năng. Bất quá, Mi Vương đối Quan Vũ dường như không thế nào quan tâm. Theo Mi Vương, Quan Vũ quá cao ngạo, không thế nào để mắt bằng vào tài lực trở thành đảo khiêm trọng yếu bộ hạ Mi Vương. Theo Quan Vũ, Mi Vương không thể nghi ngờ là gà đất chó kiểng, không đáng lãng phí thời gian kết giao. Nhưng xem ở Lưu Bị trên mặt mũi, Quan Vũ, Mi Vương còn có thể miễn cưỡng ở chung. Nhất định là Lưu Bị đại nhân đến cho chúng ta giải vây. Mi Vương phó tướng nhóm một trận mẹ cứng. Bọn hắn bị Từ Hoàng vây khốn ở nơi này, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Lúc này Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kỵ binh xuất hiện, những này võ tướng tuyệt sử phùng sinh. Vạn mã buôn đằng, Quan Vũ dẫn theo thanh long hiển người đao, ngồi cưỡi liệt hỏa thần câu, từ trong tiên quân vạn mã giết ra, mặt không biểu tình, quả nhiên như lấy đồ trong túi. Chân long kiếm khí, Lưu Bị mát cấp về sau, lĩnh ngộ một đám kiếm hệ kỹ năng, thư hùng song cổ kiếm tả hữu chém vào, hộ thể thật long đế khí cùng thư hùng song cổ kiếm kiếm khí hòa làm một thể, liên chạm mười mấy cuồng phụ thiết kỵ, cùng Quan Vũ, Trương Phi giết vào chúng đây. Lưu Bị cũng coi là mưa đúng lúc, Khổng Dung bị quân hoàng cân vây công, Lưu Bị giải vây. Đào Khiêm khó thủ Từ Châu, Lưu Bị giải vây. Trận chiến xích bích tôn quyền thiếu hụt minh hiếu, Lưu Bị kết minh. Mi Vương bị vây nốt, Lưu Bị không thể không đến cứu. Mi Vương là Mi gia gần với Mi Trúc nhân vật, Mi Vương vừa chết, Lưu Bị liền thiếu đi trọng yếu tài lực ủng hộ. Không có bằng bạn, liền vô pháp chiêu binh mãi mã, càng là vô pháp trục lộc trung nguyên. Đừng tổn thương ta đại ca. Trương Phi hộ vệ tại Lưu Bị tả hữu, chữa bát xà mâu vẹn vẹn một kích, biểu sát Từ Hoàng bộ hạ một tên giáo úy, sau đó ra sức vẩy một cái này giáo úy bị đánh bay mấy chục mét. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi hợp lực phá vỡ trùng điệp vây khốn, cùng Mi Vương tụ hợp. Huyền Đức cứu ta. Mi Vương thấy Lưu Bị đến, nước mắt tung hành. Lưu Bị đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Trương Phi phong còn nói, đại ca, Mi Vương tiểu tử này còn sống, cái này hạ nguyên nên an tâm. Nhưng mà Lưu Bị sắc mặt nhưng thủy chung âm trầm, không có một tia buông lòng biểu lộ. Mi Vương, ngươi lĩnh tàn binh đi theo chúng ta đằng sau, mau mau rời đi nơi đây. Lưu Bị biết mình đối mặt là Hán Mạt Tam Kiệt một trong Lư Thực, cũng là lao sư của mình. Khởi nghĩa khăn vàng bộc phát, Hán Đế quốc lệnh Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn, Tào Tháo đối phó Trung Nguyên quân Hoàng Cân, bởi vì Trung Nguyên phụ cận, nhất là Dĩnh Xuyên một vùng quân Hoàng Cân, trực tiếp uy hiếp Lạc Dương an nguy, nhất định phải ngay lập tức trấn áp. Mà Lư Thực bị điều đi Ký Châu kiềm chế Trương Giác quân Hoàng Cân chủ lực. Lư Thực có năng lực chống lại Trương Giác ba huynh đệ, năng lực tự nhiên là cực kỳ kiệt xuất, nếu không Từ Thiên cũng sẽ không an bài Lư Thực đến chiến Lưu Bị. Mi Vương bị Lư Thực thiết kế, còn có thể may mắn sống sót, chỉ có thể nói Lư Thực mục tiêu chân chính không phải Mi Vương, mà là hắn Lưu Bị. Quan Vũ tại rối loạn chiến trường, vẫn như cũ không chút hoang mang vẫn dầu, cao mày, đại ca, chung quanh đây có ngập trời sát khí, đoán chừng còn có trận pháp. Lưu Bị nắm nhìn một phía, trừ Từ Hoàng kỵ binh bên ngoài, còn có một chi càng thêm cường đại binh mã ngay tại ở nút, giống như ngủ say viễn cổ hung thú. Chi này quy mô càng thêm khổng lồ quân đoàn, đoán chừng bị Lưu Thực bày ra trận pháp ẩn nấp khí tức, thẳng đến Lưu Bị bọn hắn tiến vào trận pháp, sát khí mới dần dần hiện hiện ra. Lão sư quả nhiên là sâu không lường được a. Lưu Bị vẫn là ăn thiếu hụt đỉnh cấp quân sư thua thiệt. đi mau. Lưu Bị cùng Mi Phương tụ hợp về sau, lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bằng vào Quan Vũ, Trương Phi dũng mãnh, cưỡng ép giết ra một đường máu. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi có được tổ hợp kỹ, bởi vậy Lưu Bị đối ba huynh đệ xông ra vòng đây, có lòng tin. Đáng tiếc Đông Lai Thái Sử từ Nâng Gia di chuyển đến Giang Đông, nếu không hắn còn có thể dẫn một đội binh mã ở ngoại vi tiếp ứng ta chờ. Lưu Bị không chỉ thiếu một quân sư, mà lại giai đoạn trước có thể sử dụng võ tướng, trên cơ bản chỉ có Quan Vũ, Trương Phi hai người. Điền Giai, Điền Dự từ Vũ Châu bắt đầu đi theo Lưu Bị, chỉ bất quá Điền Giai, Điền Dự rõ ràng phải kém hơn không ít. Quản Hợi là Lưu Bị mời chào trừ Quan Vũ, Trương Phi bên ngoài, số lượng không nhiều mạnh tướng, đáng tiếc bị Từ Thiên Ly gián đi. Sau đó là Đông Doanh võ tướng giả Mạn Nạ Cạ Xì Cạ Nọ Sủ Kẻ, trên thực tế bị Tô Bán Thành mời chào. Lưu Bị chỉ có thể tin tưởng Tô Bán Thành, lệnh Tô Bán Thành mang theo Từ Thịnh, giả Mạn Nạ Cạ Xì Cạ Nọ Sủ Kẻ mang bình tiếp ứng. Từ Thịnh, giả Mạn Nạ Cạ Xì Cạ Nọ Sủ Kẻ cùng mạnh tướng Thái Sử từ so sánh, võ lực vẫn là kém một chút. Chúng tướng sĩ đuổi theo. Mi Vương cũng ý thức lại đây, Từ Hoàng đối với hắn vây mà không công, không phải là bởi vì Từ Hoàng không có năng lực đánh bại Mi Vương, mà là Từ Hoàng đang câu cá. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trọng chỉnh quân thế, hướng ra phía ngoài pha vây, mà lúc này Lưu Thực bày ra thập diện mai phục trận vận chuyển. Lưu Thực cùng một đám Thanh Châu mưu sĩ hợp lực vận chuyển thập diện mai phục đại trận, 10 đường binh mã cấu thành trận pháp, từ bốn phương tám hướng vây khốn Lưu Bị. Thập diện mai phục trận là một hai lưu mưu sĩ thường dùng trận pháp, một khi hình thành vây kín, như vậy ngộ nhập thập diện mai phục trận quân địch sẽ nhận trận pháp áp chế. Tiếng la giết từ bốn phương tám hướng truyền đến, cắt đuôi cuộn cuộn, sát khí ngút trời. Ở vào thập diện mai phục trong trận bộ Lưu Bị vội vàng nhìn khắp bốn phía, nhận ra trận pháp này không tốt, là thập diện mai phục. Lưu Bị cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác gáp bách giáng lâm, tự thân võ lực vậy mà bởi vậy hạ xuống, hô hấp cũng càng thêm khó khăn. Không chỉ như thế, gặp gỡ thập diện mai phục quân đoàn, sĩ khí đang nhanh chóng hạ xuống. Đây là Hàn Tín dùng cho đối phó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trận pháp, dùng tuyệt đối ưu thế binh lực cho Tây Sở Bá Vương một kích cuối cùng. Thập diện mai phục uy lực to lớn, chỉ là muốn đem đối phương dẫn vào mai phục, nhưng không dễ dàng. Quan Vũ, Trương Phi cũng nhận trận pháp hiệu quả áp chế, bất quá hai người võ lực giá trị quá cao, lại thêm bên người Từ Châu binh mã đông đảo, không có lâm vào tuyệt cảnh, nhận áp chế hiệu quả không mạnh. Cho dù như thế, Quan Vũ võ lực giá trị từ 98 điểm bị áp chế đến 97 điểm. Trương Phi cũng nhận ngang nhau áp chế. Những trận pháp này thật sự là phiền lòng. Trương Phi bị áp chế võ lực cực kỳ khó chịu. Lưu Bị thế lực không có đỉnh cấp quân sư, vô pháp kịp thời phá giải trận pháp, lại không cách nào triệt tiêu trận pháp đối Quan Vũ, Trương Phi ảnh hưởng, chỉ có thể bị động tiếp nhận trận pháp hiệu quả. Tam đệ, đây không phải phàn nàn thời điểm, nhất định phải nhanh phá vây mà ra, nếu không hám sâu thập diện mai phục trận, chúng ta thua không nghi ngờ. Lưu Bị vận chuyển chân long tâm huyết, thật long đế khí hộ thể, vậy mà triệt tiêu thập diện mai phục trận đối Lưu Bị áp chế hiệu quả. Lưu Bị võ lực không bằng Quan Vũ, Trương Phi lại có thật long đế khí hộ thể, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn, dùng cho bảo mệnh, thoát thân, có chút thực dụng. Vậy liền giết thông khoái. Trương Phi bị Lưu Thực thiết hạ cạm bẫy vây khốn, cũng là kìm nén một cỗ khí, chợt bắt xà mâu huy động mấy cái, cưỡi hắc hổ, bá đạo xung trận. Ta thanh long hiển nguyệt đao đã đói khát khó nhịn, luôn luôn mặt không biểu tình Quan Vũ, chiến ý cũng dần dần tăng gọn. Rất rõ ràng, đối thủ lần này cực kỳ cường đại. Từ Thiên trở thành Trung Nguyên chư hầu cùng võ tướng nhóm trong mắt đại ma vương, so ma vương Đồng Trắc còn muốn đáng sợ, bởi vậy nhất định phải đem hết toàn lực giết, bắt sống Lưu Bị. Lưu Thực mai phục 10 đường binh mã ra hết, đen nghịt không gặp cuối cùng, giống như đại dương màu đen, ý đồ nuốt chửng Lưu Bị đại quân. Từ Hoàng khiêng khai sân phủ, thống lĩnh trong đó một đội binh mã. Huyền Đức, lập trường bất động, đừng trách vi sư không hạ thủ lưu tình. Lưu Thực nhìn xuống chiến trường, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Mi Vương ngay tại tiến đánh thập diện mai phục trận trong đó một đội binh mã. Thế là Lưu Thực chỉ huy 10 đường binh mã, nắm chặt vây quanh. Lưu Thực trong tay huy động Lang Hào đại bút, trong hư không vẽ ra một đầu mực long. Mực long giáng lâm. Lưu Thực vẽ ra mực long sinh động như thật, một trận cuồng phong đánh tới, mực long phóng lên tận trời, dương nhanh múa bước, chiếm cứ tại chiến trường trên không, che đậy thương cung. Lưu Thực đã từng lấy mực long ngăn cản đại hiền lương sư Trương Giác lôi ngục. Tại Lưu Thực sai sử dưới, dài mấy chục trượng mực long lướt xuống, đánh út về phía Lưu Bị. Đây là Lưu Thực, Lưu Bị sư đồ ở giữa chân chính đối quyết. Lưu Thực lần này là chân chính gia đòn mạnh, binh gia đại sự nhất định phải toàn lực ứng phó, đây mới là đối lẫn nhau tôn trọng. Nhân giả vô địch. Lưu Bị bị lão sư của mình đẩy vào tuyệt cảnh, thư hùng song cổ kiếm kiếm khí tung hành, tại Lưu Bị phương viên trong vòng trăm thước hình thành kiếm vực. Thư hùng song cổ kiếm kim quang tràn đầy, hộ thể thật long đế khí hội tụ vào trong kiếm. Lưu Bị lúc này giống như cầm kim sắc thanh kiếm, có thiên tử chi tư. Lưu Bị toàn lực chém ra một kiếm, kim sắc kiếm khí vượt mọi chông gai, chém chúng lướt xuống mực long. Xuy, mực long bị kim sắc kiếm khí một phân thành hai, gãy thành hai đoạn, mực mưa vẩy xuống. Hô, hô. Lưu Bị một chiêu nhân giả vô địch, đã coi như là đem hết toàn lực. Cứ việc Lưu Bị võ lực cùng Quan Vũ, Trương Phi loại này nghịch thiên cấp bậc mãnh tướng không thể so sánh nổi, nhưng mà Lưu Bị có thật long đế khí tăng thêm, cho dù là nhất lưu võ tướng, cũng không dám không có chút nào phòng bị chúng vào Lưu Bị như thế một kiếm. Ngưng. Lưu Thực lần thứ nhất chân chính cùng Lưu Bị đối quyết, cái này ngày xưa học sinh bộc phát, để Lưu Thực hai mắt tỏa sáng. Lưu Thực tiêu hao đại lượng thể lực, một lần nữa ngưng tụ mực long. Nguyên bản bị Lưu Bị chém thành hai đoạn mực long một lần nữa ngưng tụ, dương nhanh muốn bước. Mực long cũng không phải là vật sống, mà là Lưu Thực pháp lực hóa thân mà thôi. Lão sư quả nhiên khó giải quyết. Lưu Bị đối mặt Lưu Thực hùng hổ dọa người pháp thuật, cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Mực long, đây là Lưu Thực pháp thuật. Lưu Bị chúng ta bẫy, chúng ta xuất binh, cứu ra Lưu Bị. Tô Bán Thành ở ngoại vi tiếp ứng Lưu Bị, tại Tô Bán Thành tả hữu là Từ Châu võ tướng Từ Thịnh, cùng Đông Doanh võ tướng giả mạn nạ cả xỉ cả nọ sủ kẻ. Lưu Bị không nghe ta ngọa long quét đồ chi ngôn, có này lại bại, gieo gió gặt bão. Quét đồ thấy Lưu Bị quả nhiên trung kế, không khỏi dậm chân. Quét đồ làm Viên Thiệu chủ mưu một trong, vẫn còn có chút đồ vật, chính là dễ dàng nội chiến. Viên Đàm hỏi, thiên sinh nhưng có kế sách thủ thắng. Quét đồ tại tỉnh táo lại về sau, hai mắt nhắm lại, cảm giác mực long pháp lực nơi phát ra. Đột nhiên, Quét đồ chỉ hướng tây bắc, Lưu Thực tại nơi đó thao túng mực long. Thiếu chủ nếu như dẫn đầu một chi kỵ binh tập sát Lưu Thực, nhất định có thể phá trận, thiếu chủ còn có thể nhất chiến thành danh. Quách Đồ nghiêm túc, tuyệt đối không kém. Ta Viên Đàm danh chấn thiên hạ thời điểm đến. Viên Đàm dẫn đầu đông chiêu, sâm bích chờ thuộc cấp, tiến đến tập sát Lưu Thực. Lưu Thực mặc dù am hiểu binh chiến, pháp thuật, nhưng một khi bị cận thân, chưa chắc là Viên Đàm, sâm bích chờ võ tướng đối thủ. Để Bắc Hải quốc đệ nhất mãnh tướng Vũ An quốc tiến đến trợ trận. Không dung thấy Viên Đàm dưới trướng dường như không có cái gì ra dáng võ tướng, thế là đem Bắc Hải thần truy Vũ An quốc cho mượn Viên Đàm. Vũ An quốc chính là vượt qua đông chiêu. Sâm bích một cái cấp độ võ tướng. Nếu như nói Viên Đàm một đám bộ hạ là tam lưu thậm chí là bất nhập lưu võ tướng, như vậy Vũ An quốc chưa phá giới chính là nhị lưu võ tướng. Vũ An quốc có thể tại Lữ Bố dưới tay kiên trì mười mấy hiệp, so với bị Hoa Hùng chém giết phá vượng còn phải mạnh hơn không ít. Không nghĩ tới Khổng Bắc Hải dưới tay còn có như thế mạnh tướng. Viên Đàm thấy Vũ An quốc dáng người hùng vĩ, giống như tháp sắt, không khỏi động tâm. Nếu như về sau có cơ hội, Viên Đàm không ngại đem Vũ An quốc lôi kéo tới. Dù sao Viên Đàm dưới tay xác thực không có cái gì ra dáng võ tướng. Chương 638 Tam Anh chiến thường nộ xuân. Chương 638, Tam Anh chiến thường nộ xuân phá trận, nhanh. Tam đệ, không được ham chiến. Lưu Bị gấp. Lưu Thực thập diện mai phục đại trận ngay tại nhanh chóng thu nạp, không chừng sẽ để cho Lưu Bị quân đoàn toàn quân bị diệt. Lão sư Lưu Thực đối học sinh trọng quyền xuất kích, để Lưu Bị lĩnh ngộ đến tại đột phá trước đó, lão sư vẫn là lão sư kia. Nhất định phải tại Lưu Thực thập diện mai phục triệt để thu nạp trước đó, xông ra vòng đây, nếu không Lưu Bị quân đoàn sẽ lọt vào 10 đường binh mã quân đầu, cuối cùng toàn quân bị diệt. Quan Vũ, Trương Phi nhất kỵ đương tiền, xông lên phía trước nhất, vì quân đoàn mở đường. Ai cản ta thì phải chết. Trương Phi xông vào Thanh Châu quân bên trong, hét lớn một tiếng, kinh khủng sóng âm xung kích tứ phương, đem phụ cận Thanh Châu quân sĩ tốt sống sờ sờ đánh chết, thất khiếu chảy máu. Xa hơn một chút Thanh Châu quân sĩ tốt dù cho không chết, cũng bị dung ra nội thương. Trương Phi, Tôn Sách cũng có thể bằng vào hét lớn loại này phổ biến kỹ năng, liền có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương tuyệt thế mãnh tướng. Bọn hắn hét lớn, thậm chí có thể sát tướng. Quan Vũ khinh thường tại sử dụng Trương Phi loại này thô bạo phương thức công kích, vung đẩy thanh long điện mượn đao, mang tính tiêu chí đao quang màu xanh tại Thanh Châu quân bên trong lướt qua. Từng dãy Thanh Châu quân bị Quan Vũ chém giết, sát chết khắp nơi. Có hai viên một đấu một vạn mở đường, Lưu Bị quân đoàn đang nhanh chóng đột tiến. Không nên xem thường ta Mi Phương, phá quân đao pháp. Mi Phương ra sức vung đao, chém giết một cái cuồng phủ thiết kỵ, rất không dễ dàng. Chỉ cần thoát ly thập diện mai phục phạm vi, như vậy thập diện mai phục trận pháp hiệu quả liền sẽ biến mất. Lưu Bị một bên vung vẩy song kiếm lên địch, một bên ở trong lòng tính toán rất nhanh thoát thân phương pháp. Lưu Bị cũng coi là thân kinh bách chiến, đối nhất Lưu Mưu sĩ thường dùng thập diện mai phục cũng không lạ lắm, biết thập diện mai phục hiệu quả chỉ đối lâm vào vây kín binh mã hữu hiệu. Chỉ cần công phá tạo thành thập diện mai phục trận một hai chi binh mã, lại hoặc là thoát ly trận pháp phạm vi, như vậy thập diện mai phục trận cho dù là cáo phá, lấy Quan Vũ, Trương Phi dũng mãnh, hẳn là có thể làm đại quân mở ra một con đường máu, phá trận mà ra. Quan Vũ, Trương Phi, ta thường nội xuân chờ đã lâu. Thường nội xuân thống lĩnh tạo thành thập diện mai phục trong đó một đội binh mã, chặn đường tại Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi phía trước. Sau lưng thường nội xuân là một vạn hắc hổ giáp kỵ. Hắc hổ giáp kỵ toàn thể ngồi cưỡi hắc sơn chiến hổ, vô luận kỵ binh vẫn là chiến hổ, toàn bộ người khoác huyền giáp, như là sắt thép cự thú, một mảnh đen kịt, lạnh như băng nghiêm ngặt cảm giác gáp bách chạm mặt tới. Hắc hổ giáp kỵ quân kỳ bay phất phới, đằng đằng sát khí. Tại hắc hổ giáp kỵ phía sau còn có một đám Thanh Châu quân bộ tốt tạo thành tường đồng vách sắt, ngăn cản Lưu Quan Trương rời đi. Người này võ lực hẳn là cùng nhị đệ, tam đệ các ngươi không sai biệt lắm, khả năng còn chưa kịp nhị đệ, tam đệ. Lưu Bị tại quan độ đại chiến trước khi bắt đầu cũng có chút hiểu biết từ thiên thế lực đông đảo võ tướng thực lực, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thương Ngộ Xuân, vũ hổ cấp bậc mạnh tướng. Thương Ngộ Xuân chỗ đáng sợ, không chỉ là ở chỗ cá nhân võ dũng. Thương Ngộ Xuân là thông soái, võ lực song cao mạnh tướng, vô luận đơn đấu vẫn là binh chiến, tất cả đều siêu nhất lưu, cùng Từ Đạt còn có thể tạo thành đại minh đế quốc song bích tổ hợp. Bất quá có một cái tình báo, Lưu Bị không có kịp thời đổi mới, đó chính là Thương Ngộ Xuân đã tại Viễn Trinh Đông Doanh lúc thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Hiện tại Thương Ngộ Xuân là thường thập vạn trạng thái. Cái này thường thập vạn cùng Tôn Quyền Tôn thập vạn bất đồng. Cho Thường Ngộ Xuân 10 vạn thiết kỵ, Thường Ngộ Xuân có thể quét ngang một phương. Đỉnh phong Thường Ngộ Xuân, thống soái giá trị 100, võ lực giá trị 101, trước mắt không có mấy cái võ tướng có thể áp chế loại trạng thái này Thường Ngộ Xuân. 10 vạn trạng thái Thường Ngộ Xuân đã có thể cùng Hổ Lao Quan Lữ Bố đơn đấu. Bởi vậy, Thường Ngộ Xuân dám lấy sức một mình chặn đường Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người. Thường Ngộ Xuân binh chiến đặc tính, để hắn hắc hổ giáp kỵ đồng dạng có được chiến lược mạnh mẽ, chặn đường Lưu Bị binh mã. Đại ca, nhị ca, ta đi chiến chi, các ngươi mang binh rời đi, ta sau đó đuổi theo. Trương Phi căn cứ trước đó Thường Ngộ Xuân võ lực tiến hành phán đoán, cho rằng có thể lực gáp Thường Ngộ Xuân, sau đó toàn thân trở ra, thế là rất trượng bát xà mâu, ngồi cưỡi hắc hổ, nên chiến Thường Ngộ Xuân. Lưu Bị, Quan Vũ cũng cho rằng Trương Phi không có nguy hiểm, dù sao trước đó Thường Ngộ Xuân biểu hiện ra ngoài cá nhân võ lực chỉ có 97 điểm, đơn thuần so với sức lực, không bằng Trương Phi. Không thích hợp. Lưu Bị lại liếc Thường Ngộ Xuân liếc mắt một cái, phát hiện Thường Ngộ Xuân tọa kỵ là hung thú cùng kỳ, cái này cùng ban sơ tình báo bất đồng, lòng sinh bất an. Các ngươi thiết kế hãm hại chúng ta huynh đệ ba người, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Phi đang vì Lưu Thực thập diện mai phục trận cảm thấy đau đầu, thấy Thường Ngộ Xuân cản đường, quyết định cầm Thường Ngộ Xuân phát tiết. Thường Ngộ Xuân cầm hổ đầu chạm kim thương đâm tới, cùng Trương Phi trượng bát xả mâu kích đụng. Hai người chỉ là phổ phổ thông thông công kích, xem như đối lẫn nhau võ lực thăm dò. Ken, tiếng va chạm vang lên triệt ngàn mét. Luôn luôn lấy lực lượng tự ngạo Trương Phi cảm giác hổ khẩu run lên, trượng bát xả mâu vậy mà suýt nữa rời tay. Trương Phi trừng to mắt, làm sao có thể? Tại giao thủ trong nháy mắt, Thường Ngộ Xuân bày ra lực lượng quả thực không thể địch nổi, như ngày đó Trương Phi đối chiến Lữ Bố. Ta Thường Ngộ Xuân đã xưa đâu bằng nay. Huyết chiến bát phương. Thường Ngộ Xuân thăm dò rõ ràng Trương Phi còn không có đột phá, thế là toàn lực bộc phát, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân huyết khí lở lở, dù cho chiến giáp cũng che kín huyết sắc đường vân. Thường Ngộ Xuân hình thể lớn mạnh một vòng, thể tráng như trâu, chiến giáp căng cứng, như đấm máu chiến thần giáng lâm. Khí lãng càn quét, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi toàn bộ động dung. Chưa phá giới Lưu Quan Trương ba huynh đệ, đối thượng đỉnh phong Thường Ngộ Xuân, tương đương với tái chiến Lữ Bố. Người này đã đột phá. Lưu Bị nắm chặt thư hùng song cổ kiếm, khóc không ra nước mắt. Hắn hai cái nghĩa đệ, Quan Vũ, Trương Phi, sau khi đột phá, cá nhân võ lực nói không chừng còn tại Thường Ngộ Xuân phía trên, nhưng mà Thường Ngộ Xuân vượt lên trước một bước đến trạng thái đỉnh phong, ngược lại để Quan Vũ, Trương Phi khó có thể ứng phó. Nhìn ngươi như thế nào đó nữa. Thường Ngộ Xuân ỉ vào 101 điểm võ lực, toàn lực ra tay, hổ đầu chạm kim thương biến thành nghìn đạo tàn ảnh, đâm về Trương Phi. Thường Ngộ Xuân đồng dạng là lực lượng hình mãnh tướng, tại cơ sở võ lực giá trị cao hơn Trương Phi tiền đề phía dưới, Thường Ngộ Xuân lực lượng ép Trương Phi một đầu. Cùng chiến thiên hạ. Trương Phi đối mặt lực lượng càng sâu Thường Ngộ Xuân, cũng toàn lực bộc phát, chán nổi gân xanh lên, cầu long gân xanh uốn lượn chiếm cư tại cực đại như sắt thép cơ bắp bên trên, toàn thân huyết dịch sôi trào. Trượng bát xà mâu phát ra đâm rách không khí gào thét, liên tục đón lấy Thường Ngộ Xuân trên trăm thương. Chỉ có Trương Phi loại này mãnh tướng mới có thể tại võ lực chênh lệch to lớn điều kiện tiên quyết, còn có thể ngăn lại Thường Ngộ Xuân. Nhị đệ, chúng ta tiến lên chi viện tam đệ. Lưu Bị phát giác Trương Phi to lớn cơ bắp đang run rẩy, mà Thường Ngộ Xuân còn thành thạo điêu luyện, biết Trương Phi trèo chống không được quá lâu, thế là mang theo Quan Vũ tiến lên chi viện Trương Phi. Quan Vũ cổ tay khẽ đảo, thanh long hiển nguyệt đao phát ra một tiếng kêu khẽ. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ lần nữa liên thủ, lực chiến Thường Ngộ Xuân một người. Thường Ngộ Xuân trước mắt võ lực cũng đủ để địch nổi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Đương nhiên, trên thực tế Thường Ngộ Xuân chân chính muốn đối phó chính là Quan Vũ, Trương Phi hai người. Lưu Bị phát huy tác dụng tương đối có hạn, Quan Vũ, Trương Phi có đôi khi còn muốn cẩn thận Lưu Bị bị Thường Ngộ Xuân chém giết. Dù sao, Thường Ngộ Xuân võ lực so với Hổ Lao Quan Lữ Bố còn nhiều hơn đi ra một điểm. Thường Ngộ Xuân đối mặt Tam Anh ăn ý tiến công, đã cảm nhận được phí sức. Lữ Bố kỳ thật cũng khó có thể ngăn cản mát cấp Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi liên thủ. Thường Ngộ Xuân lực chiến Tam Anh, cũng bởi vì Lưu Thực thập diện mai phục, đối Quan Vũ, Trương Phi có nhất định áp chế hiệu quả. Lưu Bị tới thật đúng lúc, tung hành thiên hạ. Lưu Bị gia nhập quần đầu Thường Ngộ Xuân, chính là Thường Ngộ Xuân muốn gặp được chẳng cảnh, thế là sử dụng cấp SSS chuyên môn võ tướng kỹ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đại địa băng liệt. Thường Ngộ Xuân chuyên môn võ tướng kỹ, không thua gì Lữ Bố quỷ thần luận vũ. Thường Ngộ Xuân huyết khí tăng vọt, hổ đầu chạm kim thương lượn vòng, huyết khí hình thành đường kính mấy chục mét huyết sắc vòi rồng, bao trùm Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người, không khác biệt công kích. Đại địa xuất hiện từng đầu vết rách, mấy trăm khối cự thạch bị hút vào huyết sắc vòi rồng bên trong, đánh tới hướng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Bảo hộ đại ca. Quan Vũ, Trương Phi không hổ thẹn trung nghĩa, bảo hộ ở Lưu Bị tả hữu, thanh long hiển nguyệt đao, trượng bát xà mâu không ngừng phá hủy đập tới cự thạch, tránh Lưu Bị bị Thường Ngộ Xuân phạm vi lớn võ tướng quyền thuật tổn thương. Phá. Quan Vũ một đao chém rách một khối mấy ngàn cân cự thạch, đá vụn bay ra, lại không cách nào thường tới Quan Vũ thanh bảo. Quan Vũ thanh bảo đã không phải là phàm phẩm, mà là kim cương cấp độ phòng ngự. Đột nhiên, Thường Ngộ Xuân hùng vĩ hình thể xuất hiện tại vỡ vụn cự thạch phía sau, hổ đầu chạm kim thương toàn lực đâm ra, muốn lấy Quan Vũ tính mệnh. Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao ngăn tại trước người, hổ đầu chạm kim thương thương mang đánh trúng thanh long hiển nguyệt đao, vạch ra một chuỗi hỏa hoa, đánh lui Quan Vũ mấy chục bước. Ngươi không phải gà đất chó kiểng. Quan Vũ nhìn thẳng vào Thường Ngộ Xuân. Tuyệt đại đa số võ tướng đối với Quan Vũ mà nói đều là gà đất chó kiểng, như lấy đồ trong túi. Nhưng Quan Vũ không thể không thừa nhận đỉnh phong Thường Ngộ Xuân quá hung mãnh. Thường Ngộ Xuân hắc hổ giáp kỵ đã cùng Lưu Bị từ châu quân giao chiến, mi phương thảm tao hắc hổ giáp kỵ nghiền ép, quân lính tan rã. Thường Ngộ Xuân quân đoàn hiệu quả, cùng Thường Ngộ Xuân võ lực giống nhau, mạnh kinh khủng. Mà lại, Thường Ngộ Xuân thập giai cùng kỳ quân còn không có ra trận. Tiếp tục như vậy, bọn họ ba huynh đệ nói không chừng vô pháp xông ra chúng đây. Vốn là lưu lại thủ đoạn đối phó với Từ Thiên. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi nhanh chóng trao đổi ánh mắt, phá giới Thường Ngộ Xuân đã đến Hổ Lao Quan Lữ Bố trình độ, lúc này chỉ có thể sử dụng ba huynh đệ uy lực mạnh nhất tổ hợp kỹ. Nếu như Hổ Lao Quan đại chiến, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, đồng thời toàn bộ mắt gốc, như vậy hoàn toàn có thể trọng thương Lữ Bố. Chương 639, Từ Hoàng chuẩn bị chương 639, Từ Hoàng chuẩn bị ngạo thế trung nghĩa. Thư hùng song cổ kiếm, thanh long hiển nguyệt đao, chữa bát xà mâu ba thanh thần khí va chạm, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ thể lực nhanh chóng tiêu hao. Lưu Bị cảm giác thân thể bị móc sạch. Thư hùng song cổ kiếm kim quang đại thịnh, thanh long hiển nguyệt đao thanh quang trùng thiên, chữa bát xà mâu hắc sắt tràn ngập. Ba đạo thô to của sáng phóng lên tận trời, trực trùng mất tiêu. Ầm ầm. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi phía trước đại địa tại kịch liệt run rẩy, lòng đất long mạch chi khí dường như muốn tránh thoát lồng giam mà ra. Thường Ngộ Xuân có chút trở mặt. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ tổ hợp kỹ, Từ Thiên, Lữ Bố cũng muốn né tránh. Huyền Đức những năm này quả nhiên có rất lớn tiến bộ. Lư Thực nhìn thấy ba đạo cổ sáng khuấy động phong vân, cũng bị Lưu Quan Trương huynh đệ tổ hợp kỹ đưa tới động tĩnh kinh động. Nhìn từ điểm này, Lưu Bị xác thực đã trò giỏi hơn thầy. Lư Thực cũng không chịu nổi Lưu Quan Trương tổ hợp kỹ. Lưu Quan Trương tổ hợp kỹ gần với ngũ hổ tướng loại này cấp bậc tổ hợp kỹ, không nói Lưu Quan Trương liên thủ, Lư Thực thân thể này đối phó Quan Vũ, Trương Phi bất kỳ người nào đều quá sức. Lư Thực sai sử Mực Long đập xuống, bảo hộ Thường Ngộ Xuân. Chiêu ca đại chiến, Lư Thực đã từng gặp qua Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tổ hợp kỹ, biết ba người tổ hợp kỹ là dẫn phát lòng đất long mạch chi khí. Lưu Quan Trương liên thủ công kích là Thường Ngộ Xuân. Trước mắt Thường Ngộ Xuân là từ thiên thế lực võ lực cao nhất mạnh tướng. Nếu như đánh giết Thường Ngộ Xuân, có lẽ trận quan độ, Lưu Bị, Tào Tháo chờ người có cơ hội đánh bại Từ Thiên. Mặt đất sụt lún, thật lớn địa mạch long khí phóng lên tận trời, mấy chục đầu dài trăm trượng địa mạch long khí dương nhanh múa bước, mở ra huyết bùn đại khẩu, nuốt chửng Thường Ngộ Xuân cùng Thường Ngộ Xuân chung quanh hắc hổ giáp kỵ, từ châu binh mã. Tính ra hàng trăm binh lính, bao quát bát giai hắc hổ giáp kỵ, như thường bị địa mạch long khí nuốt chửng. Chờ chính là cái này một chiêu. Thường Ngộ Xuân đối mặt vận dụng tổ hợp kỹ Lưu Quan Trương ba huynh đệ, chẳng những không có e ngại, ngược lại nằm trong dự liệu. Cung kỳ đập hai cánh, trở Thường Ngộ Xuân tránh né địa mạch long khí tập kích. Lư Thực Mực Long bảo hộ ở Thường Ngộ Xuân phía dưới, bị địa mạch long khí nuốt chửng, rất nhanh phá thành mảnh nhỏ. Địa mạch long khí bao trùm phương viên ngàn mét, một mực vọt tới thương khung, Thường Ngộ Xuân cũng không cách nào đào thoát địa mạch long khí công kích. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi hao hết đại lượng thể lực, cộng đồng đưa tới địa mạch long khí, uy lực kinh người, dù là cùng kỳ có thể phi hành, cũng phải có đầy đủ thời gian mới có thể trốn qua địa mạch long khí phạm vi công kích. Mực Long hơi ngăn cản địa mạch long khí, cuốn quanh ở cùng nhau hơn 10 đầu địa mạch long khí lại nhào về phía Thường Ngộ Xuân. Hoành Tạo Thiên Quân. Thường Ngộ Xuân vung vẩy hổ đầu chạm kim thương, khí nhận càn quét một đầu địa mạch long khí. Địa mạch long khí tán loạn, hóa thành kim quang biến mất. Một cái khác đầu địa mạch long khí đánh trúng Thường Ngộ Xuân, Thường Ngộ Xuân khôi giáp tổn hại, Thường Ngộ Xuân lại vùng một thương, thương mang đánh tan đầu thứ hai địa mạch long khí. Phá giới Thường Ngộ Xuân, cưỡng ép tiếp nhận Lưu Quan Trương tổ hợp kỹ. Liên tục đánh tan năm đầu địa mạch long khí về sau, Thường Ngộ Xuân chạy ra địa mạch long khí phạm vi bao trùm. Lưu Bị ba người tổ hợp kỹ thật đúng là kinh người. Thường Ngộ Xuân bị Lưu Quan Trương dẫn động địa mạch long khí kích thương, lấy ra chữa thương dược tể, mau chóng khôi phục thương thế. Liên võ lực 101 Thường Ngộ Xuân đều bị Lưu Quan Trương tổ hợp quyền thuật tổn thương, có thể thấy được Lưu Quan Trương cấp SSS tổ hợp kỹ nạo thế trung nghĩa uy lực. Nhị đệ, tam đệ, tiếp tục phá trận. Lưu Bị phát hiện hợp lực thả ra tổ hợp kỹ bị Lưu Thực pháp thuật ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể kích thương Thường Ngộ Xuân, lại không thể miểu sát Thường Ngộ Xuân, biết đã mất đi đánh giết Thường Ngộ Xuân thời cơ tốt nhất. Tiếp tục cùng Thường Ngộ Xuân chiến đấu xuống dưới, Lưu Thực thập diện mai phục trận, rất nhanh liền sẽ nắm chặt. Thường Ngộ Xuân mặc dù bị thương, nhưng Thường Ngộ Xuân hắc hổ giáp kỵ không có gặp bao lớn tổn thất, còn tại cùng Từ Châu binh mã giao chiến. Quan Vũ, Trương Phi thể lực tiêu hao hơn phân nửa, cũng vô lực tiếp tục tái chiến. Lưu Bị thể lực hạn mức cao nhất không bằng Quan Vũ, Trương Phi, tổ hợp kỹ lại muốn tiêu hao đồng dạng thể lực, tại sử dụng tổ hợp kỹ về sau, Lưu Bị thoát lực. Huyền Đức đã hoàn hảo. Tô Bán Thành xuất linh từ thịnh, Dạ Mạn Nạ Cả Sĩ Cả Nọ Sủ Kệ từ bên ngoài phá trận, cùng Lưu Bị tụ hợp. Thể lực đã hao hết, chỉ sợ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Bị chạy ra Lưu Thực thập diện mai phục, cùng Quan Vũ, Trương Phi liên thủ, lại không cách nào chém giết Thường Ngộ Xuân, biết Lưu Thực, Thường Ngộ Xuân sẽ không dễ dàng thu binh. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Từ Châu quân nhất dũng manh ba người, bởi vì kết lực, trong thời gian ngắn vô pháp toàn lực phát huy. Lưu Thực trong quân, đại tướng Từ Hoàng còn không có toàn lực ra tay. Đối phó Mi Phương, căn bản hao phí không được Từ Hoàng bao nhiêu thể lực, bởi vậy Từ Hoàng trạng thái cực dai. Thường Ngộ Xuân cưỡi cùng kỳ, rơi vào Từ Hoàng bên người, ngươi sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách, dẫn ra Quan Vũ, đơn độc tới phân ra thắng bại. Ta chủ công Lưu Bị, Trương Phi, ngươi một mình đánh bại Quan Vũ. Ta cùng kỳ quân, Hắc Hổ Giáp Kỵ, toàn bộ về ngươi thống lĩnh. Thường Ngộ Xuân vì trợ giúp Từ Hoàng phá giới, đem bát giai binh chủng Hắc Hổ Giáp Kỵ, thập giai binh chủng cùng kỳ quân, toàn bộ giao cho Từ Hoàng, dùng cho đánh bại Quan Vũ. Thường Ngộ Xuân trước đó chiến đấu, thậm chí không có sử dụng cùng kỳ quân y nguyên giữ lại hoàn chỉnh 100 người đội quy mô. Từ Hoàng phá giới nhiệm vụ, không hạn chế Từ Hoàng binh lực, chỉ cần Từ Hoàng binh chiến đánh bại Quan Vũ là đủ. Chỉ cần không hạn chế binh lực, như vậy Từ Hoàng hoàn toàn có thể bằng vào binh lực ưu thế chiếm thượng phong. Trừ phi Từ Hoàng là bất nhập lưu võ tướng, dù cho có 100 vạn binh mã cũng không phải là đối thủ của Quan Vũ, nhưng Từ Hoàng là ngũ tử lương tướng một trong, Từ Hoàng hoàn toàn có thể phát huy binh lực ưu thế. Từ Hoàng liếc Thường Ngộ Xuân liếc mắt một cái, không có cùng kỳ quân, Hắc Hổ Giáp Kỵ, ngươi có thể đánh bại Lưu Bị cùng Trương Phi. Thường Ngộ Xuân lạnh nhạt nói, Lưu Thực có Bắc Quân Ngũ Giáo. Bắc Quân Ngũ Giáo vì bộ binh doanh, Xa Thanh doanh, Việt Kỵ doanh, Trường Thủy doanh, Chuân Kỵ doanh, 3/5 vì kỵ binh, không đến nỗi không binh có thể dùng. Vậy ta liền không khách khí vận dụng cùng kỳ quân. Từ Hoàng nắm chặt đũa lớn, đối hoàn thành pha giới nhiệm vụ càng có lòng tin. Thường Ngộ Xuân cho đủ Từ Hoàng mặt mũi, thập giai binh chủng tùy ý Từ Hoàng điều khiển. Quan Vũ chưa pha giới, Thanh Long đao phủ thủ còn vô pháp tiến giai, không phải cùng kỳ quân đối thủ. Từ Hoàng còn có chính mình đặc thù binh chủng quân phủ thiết kỵ. Ta bộ hạ có 30 vạn, lại thêm ngươi 1 vạn tinh nhuệ. Từ Hoàng kiểm kê chính mình dùng cho đánh bại Quan Vũ binh lực. Thường Ngộ Xuân vung tay lên, "Không, ta lại cho ngươi 20 vạn, ngươi dùng 50 vạn binh lực đánh bại Quan Vũ, quyết không cho phép thất bại." 50 vạn. Từ Hoàng phát hiện binh lực của mình không khỏi quá hùng hậu. Quan Vũ thể lực đã tiêu hao không ít, lại thêm binh lực không đủ, Từ Hoàng phần thắng biên độ lớn tăng lên. Lư Thực ngay tại phía trước, tập sát Lư Thực, ta Viên Đảm có thể danh dương thiên hạ. Đại chiến còn chưa kết thúc, Thường Ngộ Xuân từ Hoàng Thừa Thắng xông lên, công kích Từ Châu quân doanh địa, mà Viên Đàm dẫn đầu một đội kỵ binh buôn tập Lư Thực. Tại Lư Thực ở chỗ đó dưới núi, tôi tớ quân võ tướng Sả Nạ Đạ rủ kỵ mù dạ dẫn đầu Sả Nạ Đạ ra xích bị đội, ngăn lại Viên Đàm, Vũ An Quốc. Chương 640, cùng kỳ quân chương 640, cùng kỳ quân Viên Đàm lúc đầu muốn tập sát Lư Thực, lại gặp đến Sả Nạ Đạ rủ kỵ mù dạ xích bị đội ngăn cản, khó mà đột phá. Vũ An Quốc vung đẩy lôi truy, nệ gõ Sả Nạ Đạ rủ kỵ mù dạ thương hình chữ thập, dù mòn dị gì, bị Sả Nạ Đạ rủ kỵ mù dạ đánh ra lôi truy, lôi quang văng khắp nơi. Vũ An Quốc sắc mặt dữ tợn, đối phương võ lực dường như tại Vũ An Quốc phía trên. Sả Nạ Đạ rủ kỵ mù dạ bị Triệu Vân đánh bại, nhưng không có nghĩa là võ lực không cao. Lư Thực sớm lưu lại Trường Thủy Doanh, bảo vệ mình cùng phó tướng. Viên Đàm rút kiếm chém giết, Lư Thực Trường Thủy Doanh kỵ binh lại tương đương dũng mãnh, Viên Đàm vô pháp đánh bại Trường Thủy Doanh, chỉ có thể bại lui. Rút. Viên Đàm mới ra đời, đối thượng Lư Thực, Sả Nạ Đạ rủ kỵ mù dạ bị tùy tiện đánh tan. Viên Đàm cùng cái khác võ tướng so sánh, vẫn là kém không ít. Tiến đánh Từ Châu quân doanh địa. Lư Thực tại Viên Đàm thua chạy về sau, thống lĩnh Bắc quân Ngũ Giáo, cùng Thường Ngộ Xuân gấp công Từ Châu binh mã doanh địa. Lư Thực binh lực so Lưu Bị chỉ nhiều không ít, toàn lực tiến công. Từ Châu trận doanh tứ bề báo hiệu bất ổn, Lưu Bị mang binh lui giữ. Lúc này nguy hiểm, không bằng lui đến Lang Gia Quốc, trọng chỉnh quân thế. Quách Đồ thấy Lưu Bị không phải là đối thủ của Lư Thực, Viên Đàm cũng không cách nào tập sát Lư Thực, thế là đánh chống lui quân. Tang Bá, Thái Sơn bốn khấu còn tại Bắc Hải Quốc, chúng ta lui binh, chẳng phải là muốn bán Thái Sơn đám người? Lưu Bị phản đối đề nghị của Quách Đồ. Nếu như Tang Bá bị Lư Thực quản hợi vây khốn, 89/10 vô pháp rút về Từ Châu. Thái Sơn tặc có bao nhiêu người có thể sống sót, phó thác cho trời. Quách Đồ xem thường. Quách Đồ đều có thể bỏ qua Cao Lãm, Chu Linh, bỏ qua Tang Bá lại như thế nào? Tiến hay lùi? Viên Đàm tê cả da đầu. Lúc đầu Viên Đàm có thể một trận chiến dương danh, nhưng mà chân chính cùng Lư Thực loại này cấp bậc thống soái giao thủ, Viên Đàm phát hiện chính mình vẫn là quá non. Cho dù là Viên Thiệu tự mình mang binh, không có nhan lương, văn sú tương trợ, Viên Thiệu cũng chưa chắc là Lư Thực đối thủ. Công tử, Thái Sơn quân đã bại, ngay tại Lang Gia Quốc rút lui. Viên Đàm kế thừa Viên Thiệu do dự tính cách, không biết làm sao thời khắc, Tang Bá đã bị từ đạn, quản hợi, quản thừa liên thủ đánh lui, Thái Sơn tặc hướng Lang Gia Quốc bại lui. Chúng ta cũng lui binh. Viên Đàm lo lắng cho mình bị Lư Thực quản hợi vây khốn, thế là quả quyết dẫn binh rút lui. Huyền Đức, ngươi phụ trách đoàn hầu. Viên Đàm không chút khách khí, hạ lệnh Lưu Bị ngăn lại truy kích Thanh Châu quân. Lưu Bị phụ thuộc Từ Châu Mục Đảo Khiêm, Từ Châu Mục Đảo Khiêm lại phụ thuộc Nhữ Nam Viên Thị, bởi vậy Lưu Bị địa vị thấp hơn Viên Đàm, không thể không nghe theo Viên Đàm phân công. Trương Phi đang muốn phát tác, bị Lưu Bị ngăn lại. Đại ca, liền từ ta quân đi sau. Quan Vũ tự mình xin chiến. Quan Vũ thống soái giá trị cao hơn Trương Phi, Lưu Bị lại võ lực siêu quần, bởi vậy Quan Vũ việc nhân đức không được ai. Nhị đệ, ngươi có chắc chắn hay không? Lưu Bị vẫn là lo lắng sẽ tổn hại Quan Vũ cái này một viên đại tướng. Dù sao Quan Vũ, Trương Phi là Lưu Bị cánh tay trái bờ vai phải, Lưu Bị tìm không thấy tốt hơn võ tướng. Trừ Thương Ngộ Xuân, đám người còn lại bất quá là gà đất chó kiểng. Thương Ngộ Xuân bị thương, hẳn là sẽ không theo đuổi. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, chỉ cần không gặp phá giới trạng thái Thương Ngộ Xuân, Quan Vũ không sợ hãi chút nào. Vậy liền giao cho nhị đệ ngươi, như gặp nguy hiểm, có thể bỏ qua sĩ tốt, tự vệ là hơn. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Lưu Bị biết Quan Vũ giá trị tại Thiên Quân Vạn Mã phía trên, bởi vậy căn dặn Quan Vũ tự vệ. Quan Vũ dẫn đầu 15 vạn Từ Châu binh mã quân đi sau, Viên Đàm, Lưu Bị chủ lực vứt bỏ doanh mà chạy, trở về Lang Gia Quốc trọng chỉnh quân thế. Quan Vũ có ý thả chậm hành quân tốc độ, vì Viên Đàm, Lưu Bị thoát thân tranh thủ thời gian. Quan tướng quân, quân địch đột kích. Quan Vũ phó tướng Lưu Tam Đao, thất kinh. Tại đường chân trời cuối cùng, cắt đuôi cút. Một viên người khoác thiết giáp mãnh tướng, khiêng khai sơn đại phủ, khí thế hùng hổ. Sau lưng Từ Hoàng, bụi mù tràn ngập, 50 vạn đại quân đột kích. Vì trợ giúp Từ Hoàng phá giới, Từ Thiên, Lư Thực, Thường Ngộ Xuân đều đang vì Từ Hoàng sáng tạo thời cơ, trực tiếp lấy 50 vạn đại quân đối phó Quan Vũ 15 vạn người. Mà lại, Thường Ngộ Xuân đem chính mình chuyên môn kỵ binh giao cho Từ Hoàng thống soái, từ Từ Hoàng một mình đối phó Quan Vũ. Từ Hoàng không có ý định cùng Quan Vũ đơn đấu, bởi vì đơn đấu không phải là đối thủ, mà là tiến hành binh chiến, ý đồ sử dụng tuyệt đối binh lực ưu thế đánh Quan Vũ. Quan Vũ nọa tàm lông mày vẩy một cái, Từ Hoàng lấy 50 vạn đại quân đột kích, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, binh lực là Quan Vũ ba lần, lần này đối với Quan Vũ mà nói, tương đương hung hiểm. Từ Hoàng cũng không phải dễ khi dễ quân hoàng cân võ tướng, mà là ngũ tử lương tướng, bị Tào Tháo cho rằng là đương đại Chu Á Phu. Chu Á Phu vì Tây Hán đại tướng, bình định bảy quốc chi loạn, có được chuyên môn binh chủng mạnh liễu doanh. Tào Tháo nếu cho rằng Từ Hoàng là đương đại Chu Á Phu, nói rõ Tào Tháo cho rằng Từ Hoàng là binh chiến thiên mới, mà không phải cái dũng của thất phu. Thường Ngộ Xuân hắc hổ giáp kỵ, Từ Hoàng quần phụ thiết kỵ. Quan Vũ ánh mắt rộng lớn, trông thấy Từ Hoàng dẫn đầu hai chi thiết kỵ đuổi theo, nắm chặt Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Nếu như đối diện là quân hoàng cân, Quan Vũ lấy một địch vạn, còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng Quan Vũ một người có thể giết không được một vạn hắc hổ giáp kỵ, hai vạn quần phụ thiết kỵ. Những này cao giai trọng giáp kỵ binh, thu hoạch được từ hoàng quân đoàn tăng thêm, hoàn toàn có thể mài chết Quan Vũ. Đánh bại Quan Vũ, sinh tử bất luận. Từ Hoàng gầm lên giận dữ, truyền lệnh toàn quân. Quan Vũ vì ngũ hổ tướng đầu, muốn bắt sống Quan Vũ, sát suất cực thấp, ngược lại sẽ bởi vì tận lực bắt sống Quan Vũ mà tổn hại số viên đại tướng cùng hơn vạn binh mã. Trương Bản Pha, Tào Tháo chính là vì bắt sống Triệu Vân, hao binh tổn tướng, còn thành liền Triệu Vân bảy vào bảy ra uy danh. Từ Hoàng không có phạm Tào Tháo thức sai lầm, sẽ không cho Quan Vũ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp dùng tuyệt đối binh lực tiến công quan vũ, bất luận chết sống. Giết! Hắc hổ giáp kỵ, cung phủ thiết kỵ bay nhanh, toàn thân trọng giáp, thế tới hung hăng. Tại từ hoàng kỵ binh phía trên, cùng kỳ quân trăm người đội xuất hiện, cùng kỳ đập hai cánh, hung thần ác sát. Đây là thập giai binh chủng cùng kỳ quân lần đầu xuất trình. Thập giai binh chủng ban đầu đẳng cấp chính là cấp 100, không cần luyện binh. Bọn hắn vốn chính là cao giai binh chủng mát cấp về sau tiến giai cứu cực binh chủng. Có thể so với võ tướng cấp bậc cùng kỳ quân xuất hiện, dù cho mạnh như quan vũ cũng muốn biến sắc. Cùng kỳ quân đã là kỵ binh, cũng là phi hành binh chủng, có thể ở trên cao nhìn xuống phát động công kích. Cùng kỳ quân kỵ binh cầm trường mâu, gánh vác trường cung, còn trang bị mấy chi tiêu thương. Lưu Tam Đao nuốt một ngụm nước bọt, cùng kỳ quân mỗi một cái sĩ tốt, võ lực đều cao hơn hắn, như thế một chi trăm người đội, hoàn toàn có thể chém tướng đoạt cờ, tại trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp. Như chiến bất lợi, đám người riêng phần mình bỏ mạng, tại Lang Gia quốc tụ hợp. Quan Vũ không có nắm chắc lấy 15 vạn binh lực đánh bại từ khoảng 50 vạn binh lực, huống chi từ khoảng 50 vạn trong đại quân, tinh nhuệ binh chủng số lượng cũng là mấy lần tại Quan Vũ. Nếu như chém giết địch tướng, có lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Quan Vũ liếc nhìn từ khoảng 50 vạn đại quân, nếu là chém giết từ hoàng, xác thực có khả năng thủ thắng. Từ hoàng dường như ý thức đến Quan Vũ ý đồ, nguyên bản xông lên trước từ hoàng chui vào 50 vạn trong đại quân, không cho Quan Vũ bất cứ cơ hội nào. Chương 641, phong độ Chu Á Phu. Chương 641, phong độ Chu Á Phu chết. Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao kêu khẽ một tiếng, đao quang màu xanh ngang qua trăm mét, liên chạm hắc hổ giáp kỵ, cổn phủ thiết kỵ. Thanh long đao phủ thủ dẫn theo hiển nguyệt đao, cùng Quan Vũ dục huyết phân chiến, vừa đánh vừa lui. Từ hoàng ở hậu phương xem cuộc chiến, nhưng thủy chung không tự thân lên trận. Hắn muốn lấy binh chiến, đánh bại Quan Vũ. Tuy nói như vậy có chút thắng mà không võ, nhưng binh giả quỷ đạo giả vốn là không nói võ đức. Từ hoàng sống chết mà bay, trực tiếp lấy 50 vạn binh lực đánh Quan Vũ. Từ hoàng không đội ở xuất chiến, đang không ngừng tiêu hao Quan Vũ thể lực. Chỉ cần Quan Vũ thể lực hao hết, từ hoàng kết cục có thể tùy tiện đánh bại Quan Vũ. Quan Vũ mạnh hơn, cũng đền bù không được 35 vạn binh lực chênh lệch. Trừ phi là binh thánh Tôn Vũ, á thánh Ngô Khởi, binh tiên Hàn Tín loại này cấp bậc thống soái, mới có thể sử dụng 15 vạn không chiếm ưu thế binh lực, đánh bại Ngũ Tử Lương tướng từ hoàng 50 vạn đại quân. Xem ra ta thời cơ đột phá, quả nhiên ở đây nhân thân bên trên. Từ hoàng cảm giác khí thế của tự thân tại tăng lên. Quan Vũ đã hiện ra binh bại chi thế. Từ hoàng phá giới nhiệm vụ chỉ là đánh bại Quan Vũ. Sự thật chứng minh, công kích giai đoạn trước Quan Vũ lại càng dễ thủ thắng. Lưu Bị, Quan Vũ, Trư Phi dù cho có được Từ Châu, cũng không phải là đối thủ của Quân Tào, chỉ vì Tào Tháo binh lực hùng hậu, dù là Quan Vũ, Trư Phi một đấu một vạn, đồng dạng không làm nên chuyện gì, Quan Vũ bị ép đầu hàng Tào Tháo. Thanh Long Hiển Nguyệt đao tại Quan Vũ trong tay lượn vòng, đặc thù thanh quang lượn vòng, liên trạm kỵ binh địch ở dưới ngựa, máu tươi nhuộm đỏ Quan Vũ thanh bảo. Quan Vũ chuyên môn binh chủng Thanh Long đao phủ thủ theo sát chủ tướng, chém giết hơn ngàn quần phủ thiết kỵ, lại không cách nào triệt để phá hủy số lượng đông đảo hắc hổ giáp kỵ, quần phủ thiết kỵ. 500 đao phủ thủ, cửu giai binh chủng, đối mặt lại là hơn vạn quần phủ thiết kỵ, hắc hổ giáp kỵ, cho dù là dùng số lượng, cũng có thể đè chết Thanh Long đao phủ thủ. Cùng kỳ quân từ không trung đập xuống, cùng kỳ phun ra màu đen xương độc, bao trùm Quan Vũ từ châu binh. A a a. Từ châu binh bị cùng kỳ xương độc cắn mòn, phát ra thống khổ kêu thảm, rất nhanh hòa tan. Cùng kỳ kỵ binh bắn ra tiêu thương giống như là nỏ pháo phát xạ, đem từ châu binh đóng đinh trên mặt đất. Một cái Thanh Long đao phủ thủ lọt vào cùng kỳ quân công kích, tiêu thương tại Thanh Long đao phủ thủ hiển nguyệt đao đón đỡ trước đó, xuyên qua Thanh Long đao phủ thủ giáp ngực, thu một chút, đem cựu giai Thanh Long đao phủ thủ từ lưng ngựa mang xuống. Cựu giai binh chủng đối mặt hiếm thấy thập giai binh chủng, như thường bị cùng kỳ quân đánh nát. Vì chế tạo 100 người cùng kỳ quân tiểu đội, Từ Thiên chính là hoa 200 vạn quốc chiến điểm tích lũy, có thể nói là vật siêu trô giá trị cùng kỳ quân chí ít cho Từ Châu quân tạo thành mấy ngàn người bỏ mình. Quan tướng quân, ra quân bại trận, không bằng lại lui. Lưu Tam Đao đem hết toàn lực, lúc này mới đánh giết một cái lục giai cuồng phủ thiết kỵ, phát hiện khắp nơi đều là thiết kỵ thân ảnh, không khỏi khiếp đảm, hướng Quan Vũ thỉnh cầu triệt binh. Tiếp tục đánh xuống, lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt. Lui binh. Quan Vũ tại tổn hại 5 vạn người về sau, rốt cục vẫn là ngăn không được từ hoàng hùng hậu binh lực, mang binh giết ra khỏi chúng đây. Thanh Long hét dài. Quan Vũ vung vẩy Thanh Long hiện người đao, mấy chục đạo đao quang màu xanh càn quét phía trước, cưỡng ép mở đường. Đao quang màu xanh giống như con sóng lớn màu xanh, chôn vùi ngăn tại phía trước trên trăm hắc hổ giáp kỵ cùng cuồng phủ thiết kỵ, thanh ra một mảng lớn trống không. Những này cao giai kỵ binh tại Quan Vũ võ tướng kỹ công kích đến, biến thành cụt tay cụt chân, tử thương đầy đất. Cùng kỳ quân đến đây cả đường, bị Quan Vũ trở tay một đao, dài chừng 10 trượng đao khí, đem một cái cùng kỳ kỵ binh chạm vu trường không. Còn lại cùng kỳ kỵ binh đội vàng tránh né Quan Vũ phạm vi công kích. Cho dù là thập giai binh chủng, bị Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao đến thượng như vậy một đao, 89/10 cũng sẽ vẫn lạc. Triệu Vân bắn giết ma thú đại lục thập giai binh chủng băng xương cự long đồng dạng không thế nào phí sức. Phá trận. Quan Vũ dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao, liệt hỏa thần câu trà đạp đầy đất thi thể, dẫn đầu còn lại từ châu binh phá trận mà ra. Quan Vũ kinh nghiệm đại chiến thảm liệt, kim cương cấp thanh bảo cơ hồ biến thành vải rách, chỉ còn lại che kín thân thể tác dụng. Cho dù như thế, Quan Vũ vẫn là bằng vào một đấu một vạn võ nghệ, cùng ước chừng 8 vạn từ châu binh, tạm thời thoát ly trùng điệp vây khốn. Quan Vũ bại một lần, từ hoàng thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ, trong nháy mắt, từ hoàng khí thế tăng gọn, từng tầng kinh khủng khí lãng hướng bốn phía càn quét, từ hoàng thân binh ngã trái ngã phải. Tướng quân, không cần để ý, lực lượng của ta tăng lên. Chúc mừng tướng quân. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Từ hoàng nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Trạng thái đỉnh phong từ hoàng, ngược lại là có năm chắc cùng Quan Vũ đơn đấu. Vũ Tử Lương tướng, tại Trương Liêu phá giới về sau, Từ Hoàng cũng sau đó phá giới, năng lực gần so với Trương Liêu hơi kém một chút. Các ngươi theo ta, truy sát quan Vũ. Từ Hoàng đột phá, lúc này đã không sợ Ngũ Hổ tướng, rốt cuộc tự mình kết cục, dẫn đầu dự bị kỵ binh, truy sát quan Vũ. Tại Ngũ Hổ tướng phá giới trước đó, tiêu giao Tân Trương Liêu, Á Phu Chi Phong Từ Hoàng, bằng vào hùng hậu binh lực, chiếm thượng phong. Từ Hoàng dường như đột phá. Chúng ta cũng nên ra trận, giết tới Từ Châu Lang Gia Quốc. Thường Ngộ Xuân vì trợ giúp Từ Hoàng tăng lên phá giới sát suất thành công, không tiếc đem thân binh của mình giao cho Từ Hoàng chỉ huy, cùng kỳ quân cũng bởi vậy bỏ mình mấy người. Mà bây giờ, Từ Hoàng thuận lợi hoàn thành đột phá, Thường Ngộ Xuân có thể không kiêng nể gì cả mang binh tiến quân Từ Châu. Lư Thực ủng hộ Thường Ngộ Xuân tiến quân Từ Châu kế hoạch. Lư Thực, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đem chiến trường từ Thanh Châu chuyển rời đến Trung Nguyên trận doanh Từ Châu, tương đương với tại đối phương lãnh địa đánh trận, phá hư chính là đối phương kinh tế, nhân khẩu, mà không phải phe mình kinh tế. Từ Châu Lang Gia Quốc, đây là một cái tại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều tương đương hiển hách địa phương, sinh ra hai cái rất có lực ảnh hưởng gia tộc. Lang Gia Gia Cát Thị, có thuộc quốc gia Cát Lượng, Đô quốc gia Cát Cẩn, Ngụy quốc gia Cát Đản. Trừ Gia Cát Thị bên ngoài, còn có Đông Tấn Lang Gia Vương Thị. Trước đây Vương Tạ đường trước kiến, bay vào dân chúng tầm thường gia. Trong đó Vương Tạ là chỉ Đông Tấn hai đại thế gia, Lang Gia Vương Thị, Trần Quận Tạ Thị. Lúc này Lang Gia Vương Thị vẫn là gia tộc nhị lưu, Gia Cát Lượng gia tộc ngược lại là tương đối có sức ảnh hưởng. Viên Đàm, Lưu bị bại lui. Quân đi sau quan Vũ bị Từ Hoàng lấy ưu thế binh lực đánh bại, chiến trường từ Bắc Hải quốc hướng Lang Gia quốc chuyển rời. Thái Sơn bốn khấu cũng bị đánh bại, hướng Thái Sơn phương hướng rút lui. Tang Ba cùng Thái Sơn bốn khấu tại Thái Sơn dãy núi, cơ hồ vô địch, liền Lưu bị, quan Vũ, Trương Phi đều bắt bọn hắn không thể làm gì. Nhưng mà ra Thái Sơn dãy núi, Tang Ba, Thái Sơn bốn khấu sơn chiến tăng thêm biến mất, tương đương với thực lực bị suy yếu một tầng. Đinh, bộ hạ của ngài Từ Hoàng hoàn thành phá giới nhiệm vụ, lĩnh ngộ kim sắc quân đoàn đặc tính phong độ Chu Á Phu màu lam cá nhân đặc tính búa đem tiến giai thành màu cam cá nhân đặc tính búa thần. Từ Hoàng rốt cuộc đột phá, ngũ tử lương tướng, còn thừa lại trường hợp. Lúc này đã tiến quân chí bạch ngựa từ thiên, thu được Từ Hoàng phá giới hệ thống nhắc nhở. Từ Hoàng không có rõ ràng khuyết điểm, mà lại lĩnh ngộ một cái mới đặc tính phong độ Chu Á Phu. Chương 642, Bạch Mã đối chọi chương 642, Bạch Mã đối chọi Từ Thiên đã binh lâm Bạch Mã, xuất lĩnh ký châu binh mã leo lên Bạch Mã bên sông. Từ Hoàng phá giới hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Từ Thiên lập tức mở ra Từ Hoàng võ tướng giao diện, xem xét Từ Hoàng năng lực. Trương Liêu phá giới trạng thái là tiêu giao tân Trương Liêu, Từ Hoàng phá giới trạng thái là phong độ Chu Á Phu. Tính danh, Từ Hoàng, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 550, 200, thống soái, 95, nam, võ lực, 98, nam, trí lực, 82, 4, chính trị, 50, 2, mị lực, 73 may mắn, 25 đặc tính, một phong độ Chu Á Phu, kim sát quân đoàn đặc tính, Chu Á Phu mang binh phong cách, quân doanh chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, tại bất luận cái gì tình huống dưới, Từ Hoàng quân đoàn lấy được mặt trái hiệu quả, chú độc, hoảng sợ, mụ, hỗn loạn chờ một chút, 50, Từ Hoàng quân đoàn lực phòng ngự, 30, Từ Hoàng luyện binh hoặc là đánh trận, thuộc cấp. Binh sĩ lấy được kinh nghiệm 20, 2. Tiến thẳng một mạch, kim sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn lực công kích 40, chiến trường tốc độ di chuyển 40, đối doanh trại công sự phòng ngự phá hư 40, mỗi đánh tan một chi quân địch, có thể khôi phục nhất định sĩ khí, 3. Ngũ tử lương tướng, kim sát ràng buộc đặc tính, chưa kích hoạt, trước mắt đã có 3 tên ngũ tử lương tướng, 4. Trị quân, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn, 5. Dương đông kích tây, màu cam lưu lực đặc tính, công kích kẻ địch một tòa doanh trại, xác suất lớn trào phúng đối phương chủ tướng hoặc là cái khác tướng lĩnh, xác suất thành công cùng đối phương võ tướng trí lực hiện lên phát triển trái ngược. 6. Quyết đoán, màu cam cá nhân đặc tính, trang bị đại đao hoặc là búa lớn trang bị, phá giáp tổn thương 30. 7. Đúa thần, màu cam cá nhân đặc tính, đúa hệ kỹ năng uy lực 50. 8. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10. 9. Đúa binh, lam sát quân đoàn đặc tính, đúa giai binh, đúa kỵ binh toàn thuộc tính 20, kỹ năng, bản cổ chính thức, khai thiên tích địa, vân sơn đoạn, lực phách hoa sơn, trảm đình cắt sát tâm pháp, đoạn sơn tâm quyết trang bị, kim vượng khai sơn đại phủ, kim cương cấp, huyền thiết áo giáp, kim cương cấp, có thể huấn luyện binh chủng, cuồng phủ thiết kỵ, lục giai, mắt cấp sau có thể tiến giai thành bát giai binh chủng huyết phủ cuồng kỵ binh, cự phủ trọng kỵ binh, ngũ giai, đúa, kỵ binh, cự phủ binh. Từ Thiên nghiêm túc quét một lần đỉnh phong Từ Hoàng trạng thái, Từ Hoàng thiên phú sát thực khá kinh người, không sai biệt lắm cùng Trương Liêu tại sản sản với nhau. Trương Liêu bởi vì vợ Lý Tú vợ hiệu quả, võ lực giá trị từ 99 điểm tăng lên đến 100 điểm, so Từ Hoàng nhiều một chút tăng lên, bởi vậy ngũ tử lương tướng vẫn là Trương Liêu trạng thái đỉnh phong mạnh nhất. Ngũ tử lương tướng, ba người, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp tại Hà Bắc trận doanh, bọn họ cũng xác thực đều là Hoàng Hà phía Bắc xuất thân. Ngũ tử lương tướng hai người khác, Vũ Cấm, Nhạc Tiến tại Trung Nguyên trận doanh, mà lại bọn hắn là Hoàng Hà phía Nam xuất thân. Ngũ tử lương tướng quyết liệt, trong đó Trương Hợp, Vũ Cấm, Nhạc Tiến ba người tại Bạch Mã, Diên Tân một vùng. Trương Hợp, Cao Lam phá giới nhiệm vụ là đánh tan Tào Tháo đại doanh, nhiệm vụ này không dễ dàng hoàn thành. Triệu Vân phá giới nhiệm vụ càng thêm quá đáng, cần tại trong trăm vạn quân, bảy vào bảy ra. Đối phương chủ tướng còn nhất định phải là danh tướng. Từ Thiên phát hiện chính mình thuộc cấp quá nhiều, một đống nhiệm vụ trở lấy Từ Thiên hoàn thành. Từ Thiên chỉ có thể chọn lựa trong đó trọng yếu nhất mấy cái võ tướng cùng mưu sĩ phá giới nhiệm vụ. Đến nôi cái khác võ tướng, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Triệu Vân, Trương Hợp, Cao Lãm đều là Từ Thiên thế lực trọng yếu võ tướng, bọn họ tiềm lực không yếu, cho dù là yếu nhất Cao Lãm, cũng là nhất lưu võ tướng cấp bậc. Tôn Kiên, Tôn Sách cùng Tào Nhân, Nưu Kim ác chiến, tại thủy sư lâu thuyền áp chế xuống, quân Tào rút lui Bạch Mã bên sông, lui giữ Bạch Mã huyện, cùng đến Tào Tháo, Viên Thiệu tụ hợp. Tôn Kiên Giang Đông quân vì đánh hạ Bạch Mã bên sông, đối Tử Thiên có câu trả lời, trả ra đại giới có chút thảm trọng. Giang Đông võ tướng bên trong, Tôn Sách, Trình Phổ, Hàn Dương vết thương nhẹ, Tôn Hà trọng thương. Giang Đông quân tổn hại binh mã 9 vạn người. Chu Trị hướng Tử Thiên bẩm báo Giang Đông quân tổn thất. Nhất tướng công thành vạn cốt khô a. Tử Thiên không khỏi cảm khái. Tào Nhân, Nưu Kim tổ hợp chú đóng ở yếu địa, sát thực lợi hại, sát thương đại lượng Giang Đông quân. Tào Nhân là một cái để không ít Tam Quốc danh tướng cũng nhức đầu tồn tại. Chủ công, Tào Tháo, Viên Thiệu mang binh đột kích, ý đồ đoạt lại Bạch Mã bên sông. Tại Tử Thiên đại quân không có hoàn toàn qua sông trước đó, Tào Tháo, Viên Thiệu nắm chặt chiến cơ, mang binh xuất hiện tại Bạch Mã bến sông phụ cận, cùng Tử Thiên tiên phong binh mã giằng co. Xem ra Tào Tháo muốn tại Bạch Mã lấy được đầu thắng. Tử Thiên nhìn rõ Tào Tháo, Viên Thiệu ý đồ. Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử tiến đánh Bạch Mã bên sông, chỉ có thể nói cùng Tào Nhân, Nưu Kim cân sức ngang tài, dù sao Tào Nhân chiếm cứ địa lợi. Tào Tháo, Viên Thiệu thừa dịp Tử Thiên đại quân không kịp toàn bộ qua sông, ý đồ thủ thắng. Liên để ta Nhiễm Mẫn, tại trong tiên quân bản mã, lấy địch thượng tướng thủ cấp. Lưng hùng vai gấu manh tướng Nhiễm Mẫn, chủ động hướng Tử Thiên xin chiến. Nhiễm Mẫn không có phá giới, đã có thể lực chiến phá giới thường nội xuân, hổ lao quan lữ bố, còn có đặc tù binh chủng khất hoạt quân, bởi vậy chủ động xin đi. Nhiễm Mẫn cực kỳ hiếu chiến, biết được quân Tào, viên quân đã tới, chiến ý sôi trào. Lập tức chấn giữ Bạch Mã bên sông, chờ Lê Dương binh mã toàn bộ qua sông, lại quét ngang núi Bạch Mã, tiến sát quân độ. Tử Thiên không có xúc động như vậy. Viên Tào liên quân ưu thế ở chỗ sân nhà tác chiến, binh mã tập hợp càng nhanh, Tử Thiên còn cần lợi dụng thủy sư từ Lê Dương bật binh. Tại Bạch Mã, Diên Tân tập kết chủ lực, tiến quân quan độ, đây là trong lịch sử Viên Thiệu phát động trận quan độ tuyến đường hành quân, đến tận đây, trên thực tế cũng không có vấn đề quá lớn. Viên Thiệu tại trận quan độ mấy cái quyết sách thất bại, nhưng Viên Thiệu quyết sách chưa hẳn hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đi gặp một lần Tào Tháo, Viên Thiệu. Tử Thiên mang theo Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu Trân, Trần Khánh Chi chư tướng, đi tìm Tào Tháo, Viên Thiệu phiền phức. Tào Tháo tại núi Bạch Mã doanh địa tạm thời, Tào Nhân, Ngưu Kim, Lưu Diên cùng Tào Tháo tụ hợp. Tào Nhân thiết giáp tổn hại, hộ tâm kính có một đạo vết đao. Đây là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên lấy cổ đỉnh đao kích thương Tào Nhân, lưu lại vết đao. Thiên Nhân tướng quân Tào Nhân, tuần tự lực chiến Tôn Sách, Tôn Kiên, như thường bị thương. Tào Nhân thuộc cấp Ngưu Kim, đánh bại Giang Đông quân Tôn Hà, lại ác chiến Hàn Đường, thương thế so Tào Nhân càng thêm nghiêm trọng. Bất quá Ngưu Kim ba tầng trọng giáp, vì Ngưu Kim ngăn cản không ít công kích, Ngưu Kim lúc này mới sống sót. Mất đi Bạch Mã bến sông cố nhiên tiếc hận, nhưng không có tổn hại mấy vị, đã là trong bất hạnh đại hạnh. Tào Tháo thấy Tào Nhân, Ngưu Kim, Lưu Diên còn sống trở về, không có trách phạt. Chẳng lẽ những người này cũng thủ không được Bạch Mã bến sông? Viên Thiệu mang theo Nhan Lương, Văn Sú xâm nhập Tào Tháo trong doanh. Từ Thiên vì Hà Bắc chi hùng, thủ không được Bạch Mã, cũng không đủ vị kỳ. Tào Tháo biết Từ Thiên thực lực hùng hậu đến mức nào. Một cái giao uy đến đây nói, hai vị chủ công, ký châu mục Từ Thiên đến đây khiêu chiến. Tào Tháo, Viên Thiệu liếc nhìn nhau, Từ Thiên đây là ước hiếp đến bọn hắn trên đầu. Viên Thiệu trước đó đã thua ở Từ Thiên thủ hạ, lúc này không vui, mạnh ước, chúng ta tiến đến tới so sánh cao thấp. Núi Bạch Mã dưới, hai quân đối chọi, Tào Tháo, Viên Thiệu dẫn đầu một đám manh tướng, cùng đến từ phương Bắc chư hầu Từ Thiên giằng co. Hai bên đều binh hùng tướng mạnh, manh tướng ngàn viên. Lần này, chúng ta không có khả năng thua. Phùng Kỷ nhìn về phía manh tướng như mây ký châu quân. Lần trước, Phùng Kỷ phụ cùng Quách Đồ phụ tá Viên Thiệu, kết quả bị Từ Thiên chiếm ký châu. Lần này hai đại chư hầu lần nữa đối chọi, xem như Viên Thiệu lần thứ hai cùng Từ Thiên tranh bá. Chủ công, để ta Nhan Lương xuất chiến, thất bại Từ Thiên binh phòng, lấy tráng sĩ khí của ta. Nhan Lương đi vào Bạch Mã, chẳng biết tại sao, chiến ý dâng cao, không nhịn được muốn xuất trận đơn đấu. Chương 643, đấu tướng chương 643, đấu tướng ta chính là Hà Bắc thượng tướng Nhan Lương, thật tử Từ Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Nhan Lương tại hai quân trước trận, hướng Từ Thiên kêu gào. Trạng thái đỉnh phong Bạch Mã Nhan Lương, cùng ngũ hổ tại một cái cấp bậc, hoàn toàn có đảm lượng tiêu chiến. Nhan Lương hành đao lập mã, phía sau là Viên Tào liên quân, tinh kỳ không gặp giới hạn. Đông Hán khu có rất ít loại này quy mô hai quân đối chọi. Trung Nguyên trận doanh người chơi rối loạn tương mừng, sống chết mặc bầy. Nhan Lương chính là Đông Hán nổi danh manh tướng, dũng quan tam quân, là Viên Thiệu cánh tay trái bờ vai phải. Nhan Lương thật là manh tướng cũng, lại thêm Văn Sú, Viên Bản Sơ thật sự là thực lực hùng hậu. Tào Tháo mang theo Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên xuất chiến, thấy Nhan Lương diếu võ dương oai, không khỏi tán thưởng Nhan Lương chỉ dũng. Tào Tháo nhìn thấy manh tướng, cùng nhìn thấy nhân thê không có khác biệt, hận không thể thu phục tất cả manh tướng, để bản thân sử dụng. Làm sao? Không dám cùng ta Nhan Lương đánh một trận. Nhan Lương cưỡi ngựa tả hữu rong ruổi, không ngừng tiêu chiến. Từ Thiên trong quân, quân sư thư thủ nói, Nhan Lương rủ dũng quan tam quân, hữu dũng bom mưu, đồ thất phu cũng. Từ Thiên quay đầu nhìn quanh chúng tướng, người nào xuất chiến Nhan Lương? Để mặt tướng đi linh giáo. Dương Diệu Chân không đợi cái khác võ tướng làm ra phản ứng, cầm thương thúc ngựa xuất trận. Hai quân tinh kỳ che không, trăm vạn giáp sĩ nín thở ngưng thần, mấy chục vạn người chơi cũng dần dần an tĩnh lại. Hai quân võ tướng đơn đấu, cực kỳ hiếm thấy, mà lại là Đông Hán nổi danh nhất một nhóm manh tướng đối trận. Tặc tử Từ Thiên không đến, ngược lại phái ra một giới nữ lưu ra trận, là không có thể dùng chi tướng, vẫn là khinh thị ta Nhan Lương. Nhan Lương ba khí lộ ra ngoài, cùng thường ngày, không chút kiêng kỵ phóng thích khí thế của mình, từng tầng khí lãng hướng bốn phía càn quét. Dương Diệu Chân màu đỏ áo choàng bị khí thế cuốn lên, không núp nhích tí nào. Nhan Lương biết Từ Thiên thế lực, nữ tướng bên trong là thuộc Tần Lương Ngọc võ lực tối cao. Đến nỗi Dương Diệu Chân là người phương nào, Nhan Lương hoàn toàn không biết, chỉ coi Từ Thiên xem thường chính mình, cố ý phái ra một cái nữ tướng đến nhục nhã chính mình. Nhan Lương có được màu đỏ đặc tính lô mãng cùng táo bạo chính như thư thụ nói, hữu dung bông yêu, không hiểu thấu bị chọc giận, chán nổi gân xanh lên. Kỳ quái, đây là người nào? Từ Thiên thủ hạ, tại sao lại nhiều một tên nữ tướng? Nữ tướng bên trong, có ai là Nhan Lương đối thủ? Từ Thiên phái một cái nữ tướng xuất chiến, chẳng lẽ không sợ bị Nhan Lương chạm rồi? Dám nên chiến Nhan Lương, chẳng lẽ là ẩn tàng nữ tướng? Cho dù là ẩn tàng võ tướng, có năng lực chiến thắng phá giới Nhan Lương nữ tướng, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Viên Tào Liên quân các người chơi lại là một tràng thốt lên. Bọn hắn lúc đầu tưởng rằng Triệu Vân xuất chiến Nhan Lương, không nghĩ tới Từ Thiên phái ra một tên nữ tướng, vượt qua đám người ngoài ý liệu. Từ Thiên dám để cho nữ tướng xuất chiến, tất nhiên trong lòng đã có dự tính, Nhan Lương nếu là khinh thị đối phương, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Một thiếu niên mưu sĩ đứng trên núi Bạch Mã, quan sát Hà Bắc đại quân cùng Trung Nguyên đại quân đối chọi, không coi trọng Nhan Lương. Tây Lương quân võ tướng Bàng Đức Đề Đao, cùng tuổi nhỏ Tư Mã Ý đứng sóng vai, phụ trách bảo hộ Tư Mã Ý an toàn. Tư Mã Ý thu hoạch được đặc thù đạo cụ kinh nghiệm sách, chỉ số trí lực đã không thấp, chỉ là không có đến xuất sĩ niên kỷ. Tư Mã Ý đến đây xem cuộc chiến, hiểu rõ về sau cường địch. Làm sao Từ Thiên nhiều như vậy nữ tướng? Tào Tháo không khỏi lo ước. Tào Tháo trận doanh, cơ hồ không có nữ tướng, ngược lại Từ Thiên thế lực, nữ tướng tầng tầng lớp lớp. Người này võ lực, tại chính thức ra tay trước đó, khó mà phán đoán. Trần Cung vô pháp nắm lấy Dương Diệu Chân chân thực võ lực. Chủ Nưu Tuân Du ý đồ nhìn rõ Dương Diệu Chân võ lực, sử dụng quân sư kỹ nhìn thấy Dương Diệu Chân võ tướng giao diện, Nhan Lương lần này cần ăn thiệt thòi. Từ Thiên dẫn đầu chúng tướng, cũng đang quan chiến. Từ Thiên vận dụng tâm như gương sáng đặc tính, nhìn thấy Nhan Lương võ tướng giao diện. Tính danh: Nhan Lương, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 500 thống soái, 83, nam, võ lực: 98, 3, trí lực: 45, nam, chính trị: 37, nam, mị lực: 38, may mắn: 5 đặc tính, tỷ hưu chi hồn, kim sắc cá nhân đặc tính, thu hoạch được thần thú tỷ hưu chi lực hộ thể, Nhan Lương lực công kích 30 bạo kích 30 quân đoàn thu hoạch được tỷ hưu chi lực gia trì, quân đoàn lực công kích 15, Hà Bác song hùng, kim sắc ràng buộc đặc tính, Nhan Lương, Văn Sú tại cùng một trận. Doanh, Nhan Lương, Văn Sú linh nộ cấp SSS tổ hợp kỹ thiên băng địa liệt hai người tổ hợp kỹ cùng toàn kỹ năng uy lực 25 Nhan Lương, Văn Sú liên thủ công kích kẻ địch lúc, Nhan Lương, Văn Sú tốc độ công kích 25, Hà Bác tứ đỉnh trụ, màu cam ràng buộc đặc tính, Nhan Lương, Văn Sú, trường hợp, cao lãng tại cùng một trận doanh, có thể mở ra, nhất kỵ đương thiên, màu cam, hào kiệt, màu lam, uy phong, màu lam, lô mãng, màu đỏ, táo bạo, màu đỏ, binh khí, gió táp tỷ hưu đao kỹ năng, thiên, băng địa liệt, tổ hợp kỹ, tỷ hưu gầm thét, ngàn quân phá tọa kỵ, hát sơn chiến hổ chuyên môn binh chủng, tỷ hưu thiết kỵ, có thể tiến giai thành tỷ hưu thần kỵ. Nếu như vẹn vẹn nhìn võ tướng giao diện, Nhan Lương, Văn Sú xem như manh tướng. Chỉ bất quá Nhan Lương, Văn Sú không có cái gì ra dáng quân đoàn đặc tính, còn có hai cái mặt trái đặc tính, không phải đại tướng nhân tuyển, chỉ là dùng cho sông pha chiến đấu, định vị cùng Hoa Hùng không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn võ lực tại Hoa Hùng phía trên. Chắc không được Nhan Lương bị quan vũ chạm, liền 45 chỉ số trí lực, còn có lô mãng táo bạo hai cái khuyết điểm, Viên Thiệu làm sao dám để Nhan Lương làm tiên phong, tiến quân Bạch Mã. Từ Thiên so sánh một chút Dương Diệu Chân cùng Nhan Lương võ tướng giao diện, hai người trước mắt võ lực tại sản sản với nhau, đều là 98 điểm, Dương Diệu Chân thương pháp khả năng càng thêm tinh xảo. Trừ phi Nhan Lương quá mức tự đại, cho Dương Diệu Chân cơ hội, nếu không Dương Diệu Chân giết không được Nhan Lương. Dương Diệu Chân nhưng cũng không thua tại đỉnh phong Nhan Lương. Bởi vậy, Từ Thiên yên tâm để Dương Diệu Chân xuất chiến Bạch Mã Nhan Lương. Nhiễm Mẫn hai tay quanh để ở trước ngực, giống như tháp sắt đứng sững, không cần để một giới nữ lưu xuất chiến. Ta Nhiễm Mẫn có thể chạm địch tướng thủ cấp. Nhiễm Mẫn nhìn chằm chằm Nhan Lương. Bởi vì Nhan Lương tự ngạo, không có tận lực ẩn tàng khí tức, bởi vậy Nhiễm Mẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Nhan Lương khí thế, cho rằng có thể để Nhan Lương thủ cấp trở về. Đối thủ của ngươi là Mù Hạ Hầu. Từ Thiên để Nhiễm Mẫn phòng bị phá giới sau độc nhãn Long Hạ Hầu đôn. Nhiễm Mẫn đối mặt Mù Hạ Hầu, đoán chừng như thường có thể đánh bại đối phương. Từ Thiên, ngươi quá mức xem thường ta Nhan Lương, cố ý sai sử một giới nữ lưu đến đây nên chiến, nhìn ta đem này chém ở dưới ngựa. Nhan Lương quát lên một tiếng lớn, thanh thế chấn thiên động địa, hai quân tướng sĩ đều có thể nghe nói. Dương Diệu Chân nhíu mày, Nhan Lương không khỏi quá xem thường nàng một đời thương pháp tông sư. Đến chiến đi. Dương Diệu Chân kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã bay nhanh, nhanh như điện chớp, lê hoa thương đâm về Nhan Lương, long trời lở đất. Quá nhanh. Nhan Lương trong nháy mắt trở mặt, Dương Diệu Chân không có cùng Nhan Lương nói nhảm, đã giết tới Nhan Lương trước mặt. Lê hoa thương nổ đùng, uy lực không thua gì chính Nhan Lương ra tay. Nhan Lương đội vàng đón đỡ, gió táp tỷ hưu đao che ở trước người, lê hoa thương biến đâm bị quét, vỗ trúng Nhan Lương. Bành! Dũ quan tam quân Nhan Lương đội vàng không kịp chuẩn bị Dương Diệu Chân đánh bay mấy chục mét. Chương 644, Dương Diệu Chân vs Nhan Lương. Chương 644, Dương Diệu Chân vs Nhan Lương. Nhan Lương lại bị đánh bại. Đối phương vẹn vẹn dùng một kích. Dương Diệu Chân vừa đối mặt, trực tiếp đánh lui Nhan Lương, vô luận Hà Bắc trận doanh vẫn là Trung Nguyên trận doanh người chơi, toàn bộ ồn ào một mảnh. Trước đây không lâu, Nhan Lương còn tại hai quân trước đó diều võ Dương Oai, kết quả bị Nhan Lương xem thường Dương Diệu Chân, trực tiếp một thương quét xuống Nhan Lương. Không có khả năng, ta đại tướng Nhan Lương làm sao có thể bị một chiêu đánh bại? Viên Thiệu lúc đầu kế hoạch thắng ngay từ trận đầu, lấy tráng quân thế, kết quả dưới trướng dũng mãnh nhất đại tướng Nhan Lương, bị Dương Diệu Chân một thương quét xuống, vượt qua Viên Thiệu ngoài dự liệu, để Viên Thiệu khó mà tiếp nhận. Nhan Lương đã là Viên Thiệu có thể đem ra được đệ nhất mãnh tướng. Đáng ghét, xem ra là ta xem thường ngươi. Nhan Lương từ dưới đất bò dậy, Dương Diệu Chân chiến mã đã tới, một cây lê hoa thương đâm tới, không khí nổ đùng. Chỉ là Lê Hoa Thương kinh khí, đã tại mặt đất vạch ra một đầu ba tấc sâu khe rãnh. Nếu như bị Dương Diệu Chân Lê Hoa Thương đâm trúng, dù cho Nhan Lương người khoác trọng giáp, cũng sẽ bị đâm tổn thương. Nhan Lương bị Dương Diệu Chân từ trên người chiến hổ quét xuống, Hắc Sơn chiến hổ xám xịt trốn về Viên Thiệu trận doanh, vậy mà không dám cùng Dương Diệu Chân giao chiến. Bình thường tọa kỵ, tham gia loại này cấp bậc manh tướng ở giữa đại chiến, 89 phần 10 sẽ bị tác động đến, chết không toàn thây. Nhan Lương không thể không bộ chiến, gió táp tỳ hưu đao cùng múa, đón đỡ Dương Diệu Chân nhanh như cuồng phong mưa rào thế công. Lê Hoa Thương Pháp. Dương Diệu Chân Thương Pháp tông sư tăng thêm, để phù hợp Dương Diệu Chân Lê Hoa Thương Pháp uy lực tăng gọn, một cây Lê Hoa Thương hóa thành ngàn vạn thương ảnh, bao trùm địch tướng Nhan Lương. Không chỉ như thế, Dương Diệu Chân Thương Bực, sát khí vậy mà biến thành đầy trời hoa lê bay múa. Dương Diệu Chân Thương Pháp ở trong mắt Nhan Lương, như thường huyền diệu khó nói, từng mảnh hoa lê bay múa, quấy nhiễu Nhan Lương ánh mắt, mà chân chính sát chiêu, dấu ở ngàn vạn hoa lê bên trong. Ta Nhan Lương không thể lại bại. Thì hưu gào thét. Nhan Lương lấy lại tinh thần, khí thế phóng đại, vòng eo lớn mạnh một vòng, xương cốt phát ra tiếng vang, cường hóa nhục thân. Tại Nhan Lương trên gương mặt, xuất hiện thần thú Tỳ Hưu đồ văn, Nhan Lương này tế bạo đầu, gió táp Tỳ Hưu đao đại khai đại hợp bung chạm, đem Dương Diệu Chân hư chiêu cùng sát chiêu toàn bộ bao trùm tại bên trong. Cứ như vậy, Nhan Lương cũng không cần lại hao tốn sức lực phân biệt Dương Diệu Chân sát chiêu. Chỉ là Nhan Lương phạm vi lớn bung chạm, để Nhan Lương thể lực giá trị đang nhanh chóng hạ xuống. Dương Diệu Chân dường như muốn cùng Nhan Lương bền bỉ tiêu hao xuống dưới chờ đợi Nhan Lương thể lực hao hết. Dương Diệu Chân so với Bạch Mã Nhan Lương, có một cái khuyết điểm, đó chính là thể lực hạn mức cao nhất không bằng Nhan Lương. Cho nên Dương Diệu Chân mới lấy tiêu hao thể lực không nhiều thương pháp, để Nhan Lương hao hết thể lực. Từ Thiên Đại Khái nhìn ra Dương Diệu Chân dụng ý Nhan Lương ở vào bị động, hoàn toàn đi vào Dương Diệu Chân tiết tấu, bị nắm mũi dẫn đi. Nhan Lương muốn một người khỏe chấp 10 người khôn, điều kiện tiên quyết là Nhan Lương có được nghiền ép Dương Diệu Chân võ lực. Đáng tiếc Nhan Lương không có áp đảo Dương Diệu Chân phía trên võ lực. Tại Dương Diệu Chân tinh xảo thương pháp dưới, Nhan Lương gào thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Lê Hoa thương pháp tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở, tại Dương Diệu Chân chủ đạo thế cục về sau, Nhan Lương chỉ còn lại chống đỡ chi lực. Lại thêm Nhan Lương cho rằng nhận vũ đụng, tâm tính đã sụp đổ, đao pháp càng thêm bối rối. Làm sao có thể, Nhan Lương vậy mà đánh không lại trừ Tần Lương Ngọc bên ngoài lại một viên nữ tướng. Nhan Lương cùng Văn Sú chính là Viên Thiệu cánh tay trái bờ vai phải a. Võ lực như thế nhanh nhẹn dũng manh nữ tướng, là một quý anh, vẫn là phản Lê Hoa. Nàng sử dụng chính là Lê Hoa thương pháp, như vậy rất có thể là Lê Hoa thương người khai sáng, Nam Tống Dương Diệu Chân. Trung Nguyên trận doanh người chơi kinh hô liên tục. Dương Diệu Chân một cây Lê Hoa thương, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chiến Nhan Lương, chiếm thượng phong. Nhận ra đến Dương Diệu Chân chân chính thân phận về sau, Trung Nguyên, Hà Bắc hai đại trận doanh người chơi, tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này Dương Diệu Chân hẳn là 12 cái ẩn tàng nữ tướng một trong. Từ thiên gia hỏa này, vận khí thật đúng là tốt đến kinh người, luôn luôn chiêu mộ đến nữ tướng. Quân Tào Lãnh Nguyệt trở nên đau đầu, Dương Diệu Chân biểu hiện ra ngoài cá nhân võ lực, sát thực kinh người, lần đầu xuất chiến đã áp chế Nhan Lương. Nhan Lương trở thành tính toán đơn vị. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm, thần sắc cực kỳ không vui. Trận quan độ không có bắt đầu bao lâu, Viên Thiệu ngay tại hai quân trước mặt mất đi mặt mũi. Nhan Lương đại biểu là Viên Thiệu mặt mũi. Nhan Lương chiến bại, Viên Thiệu cũng trên mặt không ánh sáng. Văn Sú đi tiếp ứng Nhan Lương, bắt sống địch tướng. Viên Thiệu phái ra Văn Sú cùng Nhan Lương kề vai chiến đấu. Văn Sú, Nhan Lương tình như thủ túc, lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, bởi vậy hai người ra trận, chiến lược kinh người. Viên Thiệu muốn tù binh Dương Diệu Chân, tốt nhất có thể để Dương Diệu Chân trở thành con râu, như vậy Viên Thiệu thế lực trừ Nhan Lương, Văn Sú lại có thể nhiều ra một viên manh tướng. Nhan Lương, ta đến giúp ngươi. Văn Sú cưỡi dị thú xuất chiến, thế tới hung hăng, đồng dạng không kiêng nể gì cả phóng thích tự thân uy áp. Văn Sú khí thế cùng Nhan Lương khí thế lẫn nhau giao hòa, dường như liền thành một khối, có thể thấy được hai người ăn ý độ chi cao. Lại tới một người. Dương Diệu Chân đang cùng Nhan Lương chém giết, Văn Sú đột nhiên tham gia chiến trường, không thể không phân tâm đối phó Văn Sú. Trong lúc nhất thời, Dương Diệu Chân áp lực đống nhiên tăng lên, đồng thời đối đầu hai cái võ lực 98 manh tướng. Cựu chuyển Lê Hoa Thương. Dương Diệu Chân không còn bảo lưu thể lực, mà là toàn lực ra tay, thương vực phạm vi mở rộng 10 lần, thương ảnh nương theo ngàn vạn hoa lê, tập sát Nhan Lương, Văn Sú hai người. Dám lấy sức một mình cùng chúng ta so đấu, cho dù là hiện tại Lữ Bố, cũng tuyệt đối làm không được. Văn Sú trong tay liệt hỏa giải trí thương lượn vòng, từng đoàn liệt hỏa bày ra, thiêu tận hoa lê sát khí. Cầm xuống. Nhan Lương có Văn Sú gia nhập về sau, gió táp tỳ hưu đao cuồng loạn bùng chặt, cuồng phong gào thét. Hoa mượn gió thổi, Nhan Lương, Văn Sú bốn phía biến thành một phiến đất hoang vu. Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, đao thương chạm vào nhau, ngăn lại Dương Diệu Chân Lê Hoa Thương, hạn chế Lê Hoa Thương phạm vi công kích. Mặt tướng tiến đến cứu chi. Chúng tướng bên trong, quan hệ cùng Dương Diệu Chân tốt nhất Tần Lương Ngọc nâng cao linh một thương, tiến lên cùng Nhan Lương, Văn Sú đại chiến. 8 tháng tuyết bay. Tần Lương Ngọc thương pháp mang theo hàn khí, đánh út về phía Văn Sú. Văn Sú liệt diễm bị Tần Lương Ngọc khắc chế, đối mặt phá giới Tần Lương Ngọc, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Tần Lương Ngọc, Dương Diệu Chân đều là dùng thương cao thủ, hai thanh trường thương quét sạch tứ phương. Dương Diệu Chân bởi vì Tần Lương Ngọc gia nhập, áp lực giảm nhỏ, vậy mà ẩn ẩn lại chiếm cứ thượng phong. Ken ken ken. Hai cây trường thương cùng Nhan Lương, Văn Sú đao thương kích đụng, Nhan Lương, Văn Sú đánh mãi không xong, vẫn là đối mặt hai cái nữ lưu hạng người, thế là càng thêm táo bạo, cái trán gân xanh nổi lên. Viên Bản Sơ, ngươi cực kỳ cho rằng nhất vì cậy vào thượng tướng Nhan Lương Văn Sú, cũng bất quá như thế nha, liền hai cái nhược nữ tử đều đánh không lại. Từ Thiên đang quan chiến sau khi, mở miệng chào phúng tâm cao khí ngạo Viên Thiệu. Viên Thiệu sắc mặt càng hắc. Từ Thiên đem Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc nói thành nữ tử, cái này quá đáng, Viên Thiệu liền không có gặp qua yếu như vậy nữ tử, nắm đấm nhỏ đánh xuống, nói không chừng Viên Thiệu liền bị đánh chết. Chương 645, tổ hợp kỹ chương 645, tổ hợp kỹ đáng ghét, chúng ta Nhan Lương, Văn Sú, chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Nhan Lương, Văn Sú nghe được Từ Thiên đối Viên Thiệu khiêu khích, cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Nhan Lương, Văn Sú hai tướng liên thủ, vậy mà chiến không dưới hai cái nữ tướng, đối phương chủ công Từ Thiên còn mở miệng khiêu khích Viên Thiệu, càng làm cho Nhan Lương, Văn Sú mặt mũi không còn sót lại chút gì. Hà Bắc trận doanh, Trung Nguyên trận doanh trăm vạn mang giáp chi sĩ ngay tại xem cuộc chiến, Nhan Lương, Văn Sú uy danh quét rác. Thật là nữ anh hùng, như vì ta tạo mạnh đức hiệu lực, vấn đỉnh Trung Nguyên, lại có gì khó. Luôn luôn thổi phồng Nhan Lương, Văn Sú tào tháo, ngược lại thổi phồng Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc. Dương Diệu Chân Lê Hoa thương pháp xuất thần nhập hóa, chỉ cần sử dụng rất ít thể lực, liền có thể đem Nhan Lương đưa vào chính mình tiết tấu, để Tào Tháo nhìn mà than thở. Trạng thái đỉnh phong Tần Lương Ngọc, võ lực giá trị đến 99 điểm, càng là bằng vào võ lực chiến lệnh, đối Văn Sú tiến hành áp chế. Hai cái nữ anh hùng có thể đánh có thể nhìn, không thể so cao lớn thu kịch Nhan Lương, Văn Sú hương nhiều rồi. Từ Thiên bèn bèn phái ra hai viên nữ tướng, đã địch lại Nhan Lương, Văn Sú, thật là cường địch. Tư Ma Ý tại núi Bạch Mã xem cuộc chiến, thấy Từ Thiên thế lực binh hùng tướng mạnh, biết Từ Thiên là cường địch. Tư Ma Ý phía sau Hà Nội Tư Ma Thị, ủng hộ chính là Quan Trung Chư Hầu, Quan Trung vì Long Hưng chi địa, Từ Thiên một khi quét ngang Trung Nguyên, như vậy Quan Trung Chư Hầu tình cảnh liền tương đương gian nan. Từ Thiên cũng đang quan chiến, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía núi Bạch Mã một gò núi, dường như có người nhòm ngó trong bóng tối chiến trường, người này cho Từ Thiên cảm giác còn có chút nguy hiểm. Có năng lực cho trước mắt Từ Thiên sinh ra cảm giác nguy hiểm anh hùng, hoặc là mạnh như Ngũ Hổ võ tướng, hoặc là Ngọa Long Phượng Sổ cấp bậc nữ sĩ. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Lúc này Tư Mã Ý còn tương đương nhỏ yếu, lại thêm Tư Mã Ý thu liễm khí tức, Từ Thiên chỉ là bằng vào trực giác phát hiện Tư Mã Ý uy hiếp, nhưng Từ Thiên cũng không xác định trực giác có chính xác không, bởi vậy ánh mắt một lần nữa trở lại Tần Lương Ngọc, Dương Diệu Chân cùng Nhan Lương, Văn Sú giao chiến. Ừm. Dương Diệu Chân cùng Tần Lương Ngọc phối hợp làm sao như thế ăn ý rồi? Từ Thiên phát hiện Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc liên thủ, vậy mà cùng Nhan Lương, Văn Sú tương xứng. Nhan Lương, Văn Sú ăn ý độ cực cao, hai người liên thủ, thực tế chiến lược vượt qua hai người đơn giản tương ra. Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc phối hợp lẫn nhau, không thể so Nhan Lương, Văn Sú phối hợp kém bao nhiêu, để Nhan Lương, Văn Sú gào thét liên tục. Nhan Lương, Văn Sú bởi vì đánh không lại hai cái nữ tướng, càng phát ra táo bạo, cái chán từng cây gân xanh nổi lên. Nhất định phải lấy lại danh dự. Các ngươi phải chết. Lâm vào cuồng bạo Nhan Lương, Văn Sú không để ý Viên Tiệu bắt sống Dương Diệu Chân mệnh lệnh, động sát tâm. Hai viên manh tướng khí thế toàn diện bộc phát, như lũ quét sụp đổ. Trời sập. Đất nước. Nhan Lương, Văn Sú binh khí quang mang đại thịnh, hai người đồng thời phóng thích kỹ năng. Một đỏ một lam hai cố khí thế bàng bạc lẫn nhau quấn dao, đánh phía Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc, muốn dây mất hai người. Cuốn dao chân khí trổ đến, mặt đất từng khúc băng liệt, hướng phía dưới lõm. Tào Tháo, Viên Thiệu ngừng thở. Nhan Lương, Văn Sú hai đại manh tướng liên thủ phóng thích tổ hợp kỹ, uy lực to lớn, cho dù là Lữ Bố chính diện đều không thể tiếp nhận hai người tổ hợp kỹ. Phải chăng có thể đánh giết Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc, liền nhìn Nhan Lương, Văn Sú một kích này. Nếu như Nhan Lương, Văn Sú đều không thể chém giết nhị tướng, như vậy Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc sẽ trở thành lệnh biên Tào liên quân nhức đầu tồn tại. Tần Lương Ngọc không chỉ võ lực siêu quần, hơn nữa còn có thể binh chiến, đối biên Tào liên quân uy hiếp còn tại Dương Diệu Chân phía trên. Các nàng hai người ngăn không được Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp kỹ, chúng ta ra tay cứu rút. Từ Thiên tại Nhan Lương, Văn Sú sắp bạo tẩu thời điểm, đã đoán được Nhan Lương, Văn Sú sắp sử dụng cấp SSS tổ hợp kỹ, Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc chưa hẳn có thể ngăn lại. Từ Thiên cùng Triệu Vân, Nhiễm Mẫn chuẩn bị ra tay, cứu Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc. Nếu như ngay cả Từ Thiên đều muốn tự mình kết cục, rất có thể sẽ diễn biến thành một trận hỗn chiến, bởi vì Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Thuần, Tào Hưu, Kỳ Linh, Liêm Pha chờ võ tướng cũng đang sắn tay háo lên. Hai quân đối chọi, chỉ là phái ra võ tướng lẫn nhau thăm dò, muốn lấy được đầu thắng, còn không có làm tốt hôn chiến chuẩn bị. Đột nhiên, Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc khí thế đồng thời bộc phát, hai cây trường thương loạn vũ, vậy mà cũng phóng thích tổ hợp kỹ. Hai viên nữ tướng khẽ đều, đen đuốc rực rỡ hợp, tinh cầu khóa sắc mở. Ngàn vạn hoa lê bay múa, vậy mà từng mảnh tự đốt, giống như đầy trời khói lửa, cực kỳ rực rỡ. Một sát na, vô luận Hà Bắc trận doanh vẫn là Trung Nguyên trận doanh tướng sĩ, toàn bộ trận mắt hốt mồm. Nếu như đám người vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn Dương Diệu Chân có được áp chế Nhan Lương võ lực cùng thương pháp, như vậy một màn này là ai cũng chuyện không nghĩ tới. Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc vậy mà lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Hai người kết nghĩa kim lan, tại trận quan độ trước đó, một mực có giữ lại, cho tới bây giờ, không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Dù cho thân là Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc chủ công, Từ Thiên cũng không biết hai người lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Từ Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc đưa tới động tĩnh đến xem, cái này tổ hợp kỹ tuyệt đối là cấp SSS kỹ năng. Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc thể lực nhanh chóng tiêu hao, nhưng hai người khí thế không ngừng kéo lên, hỏa hồng sắc, màu tuyết trắng thương mang tung hoành xen lẫn, mang theo đầy trời hỏa hoa, công hướng Nhan Lương, Văn Sú. Oanh! Hai cái uy lực kinh khủng tổ hợp kỹ va chạm, hai quân trước trận, một đóa mây hình nấm bốc lên, sóng nhiệt càn quét ngàn mét. Ở vào trung gian mặt đất trực tiếp đổ sụp, hình thành hình tròn hố sâu, khe hở hướng bốn phía lan tràn. Bảo hộ chủ công. Đại kích sĩ tạo thành thuẫn tưởng, ngăn tại Viên Thiệu trước mặt, sóng nhiệt bị đại kích sĩ thuẫn tưởng ngăn trở, thuẫn tưởng kịch liệt lay động. Không có Nhan Lương, Văn Sú, Viên Thiệu thủ hạ không thể dùng chi tướng, chỉ có thể bằng vào đại kích sĩ hộ vệ. Cái này bốn viên manh tướng, chiến lực vậy mà mạnh như vậy. Bốn người thực lực đã tiếp cận ngũ hổ tướng đi. Hai đại trận doanh người chơi triệt để rung động. Các bụi rơi xuống, trong chiến trường gian xuất hiện đường kính 100 mét hố sâu, hòn đá bị hòa tan. Bốn viên manh tướng đem hết toàn lực mà chiến, bộc phát thanh thế tương đương của bố. Nếu như bên cạnh bọn họ có sĩ tốt, sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Sú Nương Môn, Nha Lương, Văn Sú lấy đao thương chèo chống thân thể, mồ hôi đầm địa, to lớn cơ bắp đang run rẩy. Hai người khôi giáp vỡ vụn, trên mặt còn có vết máu. Nha Lương, Văn Sú hao hết thể lực, lại không cách nào đánh giết Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc hai người. Không chỉ như thế, hai cái tổ hợp kỹ va chạm, bộc phát khí lang tung bay Nha Lương, Văn Sú nhất định phải đem binh khí cắm vào dưới mặt đất, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc cũng hơi lui lại, cùng Nha Lương, Văn Sú kéo ra. Nha Lương, Văn Sú phối hợp lẫn nhau hồi lâu, an ý độ vẫn là cao hơn Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc. Bất quá hai cái manh hán, lại không cách nào đánh bại hai cái nữ lưu, đã bại quá nhiều. Các ngươi lui ra đi. Từ Thiên lo lắng tổn hại Dương Diệu Trần, Tần Lương Ngọc, thế là lệnh các nàng hai người lui ra. Đừng hòng đi. Nha Lương, Văn Sú không thể mất mặt mũi, còn muốn tái chiến. Đủ rồi, lui ra. Viên Thiệu mặt đen lên, ha dừng Nha Lương, Văn Sú. Viên Thiệu tâm cao khí ngạo, cũng cho rằng mất mặt mũi, nhưng Viên Thiệu vẫn là biết Nha Lương, Văn Sú đối với mình tầm quan trọng. Nha Lương, Văn Sú chỗ đứng tới gần tại Viên Tào Liên Quân, Viên Tào Liên Quân võ tướng còn có thể cứu hai người. Nếu là Nha Lương, Văn Sú lô mãng tiến lên, như vậy nhất định bị Từ Thiên cầm xuống. Nhưng mà, Nha Lương, Văn Sú lô mãng đặc tính phát động, hai mắt xích hồng, không nghe theo mệnh lệnh của Viên Thiệu. Trong bắt nghĩ thì lo. Đột nhiên, Tào Tháo quân mưu sĩ Tuân Du ra tay, một đạo màu xanh đậm quang mang dáng lâm đến Nha Lương, Văn Sú trên thân. Táo bạo Nha Lương, Văn Sú lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt thanh minh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nếu như không có Tuân Du ra tay, như vậy bọn hắn lúc này đã bị Từ Thiên bắt sống. Quân Tào mưu sĩ lại có như thế chi năng. Viên Thiệu mưu sĩ Phùng Kỷ phát hiện Tuân Du hời hợt ra tay, liền để Nha Lương, Văn Sú tỉnh táo, phần này thủ đoạn đã vượt qua Phùng Kỷ. Tào Tháo mưu sĩ không có cái gì tồn tại cảm, chỉ là Tào Tháo tại dấu rốt, muốn lợi dụng Viên Thị lực lượng. Nha Lương, Văn Sú lui về viên quân doanh địa, hai quân ý nguyên giằng co. Viên Thiệu nhưng không có thể xuất chiến võ tướng. Mạnh Đức, để ta ra trận đi. Hạ Hầu Đôn phá giới, người xưng mù Hạ Hầu, võ lực đến 100, tại Nha Lương, Văn Sú sau khi chiến bại, chủ động hướng Tào Tháo xin chiến. Chương 646, Cổ Chi Ác Lai chương 646, Cổ Chi Ác Lai Tào Tháo mắt nhỏ loạn chuyển, đang suy nghĩ phải chăng muốn để Hạ Hầu Đôn ra trận. Mù Hạ Hầu trước mắt là viên Tào Liên quân võ lực đảm đương. Vạn nhất tổn hại Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo như đoạn một tay. Để mặt tướng tiến đến khiêu chiến. Trần Lưu Thái thú dưới trướng mãnh tướng Điện Vi, thấy Nha Lương, Văn Sú, Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc chiến, bị kích thích, chiến ý tăng vọt, thế là xuất trận hướng Hà Bắc trận doanh khiêu chiến. Là Cổ Chi Ác Lai Điện Vi. Tào Tháo rốt cuộc cũng phái ra mãnh tướng. Điện Vi còn giống như không phải Cổ Chi Ác Lai trạng thái. Điện Vi đủ để lực chiến Nha Lương, Văn Sú. Trung Nguyên trận doanh người chơi bởi vì Điện Vi xuất chiến, lại là một trận ồn ào. Bạch Mã đối chọi, hai bên mãnh tướng như mây, người chơi bình thường không nhìn thấy mãnh tướng, lần lượt xuất trận đánh nhau, toàn bộ Đông Hán khu người chơi đã điên cuồng. Trừ Hổ Lao Quan đại chiến, đã có rất ít đấu tướng tràn diện. Dương Diệu Trân, Tần Lương Ngọc, Nha Lương, Văn Sú ở giữa đại chiến, đưa tới động tĩnh không thua gì Tam Anh chiến lữ bố. Lúc này Điện Vi xuất chiến, Từ Thiên trận doanh khẳng định sẽ phái ra cùng Điện Vi thế lực ngang nhau manh tướng. Hà Bắc trận doanh, Trung Nguyên trận doanh đối chọi, hai bên phái ra đều là phe mình tuyệt thế manh tướng, cùng Hổ Lao Quan chi chiến Phan Phượng, Vũ An Quốc, Lưu Tam Đào, Du Thiệp, Phương Duyệt chờ võ tướng hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cho dù là tại Hổ Lao Quan diếu võ Dương Ai Hoa Hùng, tại Bạch Mã đấu tướng bên trong, thậm chí liền xuất chàng tư cách đều không có. Hoa Hùng tại Quan Vũ thủ hạ kiên trì không được bao lâu, mà lúc này ra trận manh tướng, trừ bỏ đánh lén chờ nhân tố, chính diện giao thủ, chí ít sẽ không bị Quan Vũ tốc độ bại. Điện Vi đứng ở Thiên Quân Vạn Mã trước mặt, không có tọa kỵ, bởi vì Điện Vi không am hiểu mã chiến, mà là bộ chiến. Điện Vi tay cầm một đôi đại sắc kích, hình thể giống như tháp sắt, trực diện trăm vạn Hà Bắc giáp sĩ. Không ít người chơi nhìn thấy một màn này, thậm chí hoài nghi đối diện trăm vạn Hà Bắc giáp sĩ, phải chăng có thể giết chết Điện Vi? Điện Vi một người đứng ở nơi đó, chính là một chi quân đoàn. Đương nhiên, trăm vạn Hà Bắc giáp sĩ vẫn là có thể giết chết Điện Vi. Một đấu một vạn có, trăm vạn người địch lại hầu như không tồn tại. Cho dù là trăm vạn quân Hoàng Cân, cũng sẽ sinh ra một nhóm Hoàng Cân trưởng, Hoàng Cân lực sĩ. Người này thể phách cực mạnh. Xem cuộc chiến Tư Mã Ý trông thấy Điện Vi xuất chiến, Điện Vi thể trắng như trâu, cổ đồng cơ bắp nhìn như không thể phá bỡ. Điện Vi chống chọi đánh năng lực cực mạnh, làm nhất đẳng một cấm vệ đại tướng. Tào Tháo ra hỏa này, thật sự là thâm tàng bất lộ. Nếu như đánh bại Từ Thiên, Tào Tháo sẽ trở thành đại địch. Viên Thiệu thấy Tào Tháo thế lực mưu sĩ Tuân Du ra tay, trong nháy mắt để Nha Lương, Văn Sú tỉnh táo lại, hơn nữa còn có Điện Vi loại này cấp bậc mạnh tướng, không khỏi đề phòng Tào Tháo. Tào Tháo nhân tài trận doanh, so với Viên Thiệu muốn xa hoa không ít, nhất là Viên Thiệu thế lực không ít võ tướng cùng mưu sĩ đầu nhập Từ Thiên về sau, Viên Thiệu dưới tay nhân tài đã không bằng Tào Tháo. Trừ phi Viên Thiệu liên thủ với Viên Thuật, nhân tài số lượng đoán chừng mới có thể cùng Tào Tháo cân sức ngang tài. Chủ công, ta có một chủ mưu, có tài năng kinh thiên động địa, có lẽ có thể nghịch chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng. Tham Lang hướng nhân tài thiếu thốn Viên Thiệu dẫn tiến một cái mưu sĩ. Viên Thiệu lập tức đến hào hứng, người nào? Tại Hạ Mộ Dung Khác. Một cái tiên ti võ tướng xuất hiện tại Viên Thiệu trước mặt, thần sắc bình tĩnh, dường như không có bởi vì Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc bày ra võ lực mà động dung. Mộ Dung Khác, ngươi là tiên ti quý tộc. Viên Thiệu nghe được Mộ Dung dòng họ, rất nhanh kịp phản ứng, đây là Tiên Ti bộ lạc võ tướng. Mộ Dung Thị là Tiên Ti bộ lạc một chi. Cứ việc Mộ Dung khác là Ngũ Hồ Loạn Hoa thời kỳ 16 quốc hạng nhất tướng, nhưng Mộ Dung Tiên Ti tại thời Hán liền có ghi chép, bởi vậy Viên Thiệu cũng xem thường. Tại Đông Hán danh gia vọng tộc trong mắt, Tiên Ti, Ô Hoàn, Sơn Việt, Tây Cương, Nam An, trừ thường xuyên phản loạn, chế tạo phiền phức bên ngoài, kỳ thật vẫn là không sai tôi tớ quân. Nhất là Tam Quốc, đánh tới hậu kỳ, nhân khẩu tàn lụi, không thể không cậy vào Man tộc binh, chẳng hạn như thuộc quốc Nam Man binh, Đô Quốc Sơn Việt binh, Ngụy Quốc Ô Hoàn binh cùng Tiên Ti binh. Như vậy một cái hậu quả, dẫn đến Tây Tấn cũng tương đương ỷ lại Man tộc binh, sau đó chính là Ngũ Hồ Loạn Hoa. Cơ hồ cùng một thời kỳ La Mã Đế quốc, cũng là bởi vì ỷ lại Man tộc nguồn mộ lính, dẫn đến đế quốc sụp đổ. Đương nhiên, tại Tam Quốc loạn thế, mãnh nhân như mây, bởi vậy Viên Thiệu cũng không sợ chấn không được Man tộc. Viên Thiệu ngược lại không cho rằng Mộ Dung khác có bản lĩnh gì, dù sao Mộ Dung khác bày ra khí thế, dường như cũng không mạnh mẽ, không khỏi thất vọng, ngươi võ lực so với Nhan Lương, Văn Sú, như thế nào? Mộ Dung khác chi tiết đáp, kém xa tích tắc. Viên Thiệu ánh mắt bên trong hiện lên một tia quả là thế ý vị, không khỏi thất vọng. Viên Thiệu cho là mình thiếu hụt chính là lữ bố cấp bậc mạnh tướng. Tham lang chiêu mộ võ tướng, liền Nhan Lương, Văn Sú cũng không bằng, lại như thế nào đánh bại có được Dương Diệu Trân, Tần Lương Ngọc trở võ tướng Từ Thiên. Từ Thiên thậm chí liền Triệu Vân đều không có phái ra, đã đánh bại Nhan Lương, Văn Sú. Mộ Dung khác y nguyên bình tĩnh như nước, không có bởi vì Viên Thiệu khinh thị mà lòng sinh oán khí, một đấu một vạn, bất quá địch vạn người. Tài năng của ta, có thể địch trăm vạn hùng binh. Ồ, Viên Thiệu đến hào hứng. Cùng. Mộ Dung khác một mặt bình tĩnh khẩu suất của ngôn. Cùng ngạo như vậy người, hoặc là có chân tài thực học, hoặc là phát ngôn bừa bãi. Viên Thiệu trên dưới dò xét cái này Tiên Ti võ tướng, ngươi nhưng có bản lĩnh gì? Thống lĩnh tam quân, bày mưu nghĩ kế, vẫn là trị quốc cán bang. Mộ Dung khác bình tĩnh nói, trừ tự mình xông pha chiến đấu, còn lại chuyện không đáng kể. Chỉ là Tiên Ti võ tướng cũng dám khẩu suất của ngôn. Phung Kỳ ở một bên quát lớn Mộ Dung khác, một cái không có danh tiếng gì Man tộc võ tướng, lại dám nói chính mình trừ xông pha chiến đấu, còn lại toàn năng, là không đem hắn Phượng Sổ Phùng Kỳ để ở trong mắt. Mộ Dung khác không cùng Phùng Kỳ tranh luận. Mộ Dung khác cho rằng không cần thiết cùng Phùng Kỵ như vậy người tầm thường biện luận, nếu không chỉ biết kéo thấp chính mình đẳng cấp. Mộ Dung khác vì Mộ Dung bộ lạc khai thác trước Yến Giang núi, bao quát Vũ Châu, Kỳ Châu, Thanh Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Dự Châu này địa phương, tài năng quân sự tuyệt luân, dù cho võ điệu Thiên Vương Nhiệm Mẫn cũng cuối cùng bị Mộ Dung khác bắt sống sau xử tử. Mà Phùng Kỵ lại chỉ là Viên Thiệu mưu sĩ một trong, mà lại trận quan độ sát thực không có cái gì chói sáng biểu hiện, cho dù là kẻ phản bội Hứa Du biểu hiện đều thắng qua Phùng Kỵ. Phùng Kỵ cùng Mộ Dung khác sát thực không tại một cái cấp độ. Mộ Dung khác đối thủ là Nhiệm Mẫn, một cái là Chí, một cái là Dũng. Ngươi tạm thời vì ta hiệu lực, nếu có thực học, ta Viên Bản Sơ sẽ không bạc đãi ngươi. Viên Thiệu chuyện cho tới bây giờ cũng phát hiện quyết đồ, Phùng Kỷ cùng siêu nhất Lưu Mưu Sĩ còn có chênh lệch không nhỏ, quyết định bắt đầu dùng Mộ Dung khác làm phụ tá một trong. Cổ Chi Ác Lai Điển Vi. Từ Thiên nhìn về phía Viên Tào trận doanh chủ động xuất trận Điển Vi. Từ Thiên đối Điển Vi không thể quen thuộc hơn được. Tào Tháo hai đại hộ vệ, Điển Vi, Hứa Chử, thỏa thỏa ngũ hổ cấp bậc, cho ngũ hổ tướng đều tạo thành phiền toái không nhỏ. Tào Ngụy thế lực nhân tài xuất hiện lớp lớp, hai đại hộ vệ, Ngũ Tử Lương tướng, Tào Gia Bát hổ tướng, còn không tính Tuân Lục, Tuân Dù, Trình Dụ, Quách Gia, Lưu Diệp, Tư Mã Ý, Trung Hội chờ mưu sĩ, cùng Đặng Ngãi, Quách Hoài, Dê Cổ, Văn Xính, Bàng Đức, Văn Ương chờ võ tướng. So sánh phía dưới, thuộc quốc nhân tài bán hết hàng tương đối nghiêm trọng. Từ Thiên nhìn chằm chằm Điển Vi võ tướng giao diện dần dần xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh, Điển Vi phá giới, chưa phá giới nhiệm vụ Cổ Chi Ác Lai, đẳng cấp 100 thể lực hạn mức cao nhất, 500, 500 thống soái, 66 võ lực, 98 chí lực, 35 chính trị, 5 mị lực, 78 may mắn, 4 đặc tính. Một lực lớn vô cùng, kim sắc cá nhân đặc tính, điển vi lực lớn vô cùng, thể tráng như trâu, lực lượng 50 phòng ngự 50, 2. Thân thể bất tử, kim sắc cá nhân đặc tính, điển vi miễn tổn thương 30 nhận một kích chí mạng, có thể miễn bị vừa chết, nhưng một trận chiến đấu, chỉ có thể phát động một lần, 3. Dũng huyết phân chiến, màu cam cá nhân đặc tính, ở thế yếu lúc, chiến lực tăng lên biên độ vì 550, 4. Hiệp khí, màu cam cá nhân đặc tính, điển vi đánh giết kẻ địch, tích lũy nộ khí, lực lượng 040 tốc độ công kích 015 bạo kích sát suất 010, 5. Hổ vệ, màu cam quân đoàn đặc tính, điện vi lực phòng ngự 25 đặc thủ binh chủng hộ vệ quân phòng ngự 50, 6. Long gan dạng, màu lam cá nhân đặc tính, binh lực càng ít, chiến lực cá nhân càng cao, tăng phúc là 030, 7. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30 binh khí tổn thương 10, 8. Quân đi sau, lam sát quân đoàn đặc tính, chiến binh bọc hậu lúc, quân đoàn lực phòng ngự 30, 9. Rượu điên, màu đỏ đặc tính, say rượu vô bị, say rượu về sau, quân đoàn đặc tính mất đi hiệu lực, lại thống soái 10, chí lực 20, cá nhân đặc tính vẫn có hiệu lực, trang bị, băng sắt song kích, hình thiên chiến giáp, ngụy, tọa kỵ, vô kỹ năng, thần cấp cuồng bạo, vạn quân phá, tiêu thương bắn ra, cứng như bàn thạch, băng quyền tâm quyết, bá thể tâm quyết, cấp SSS, miễn tổn thương, tăng lên phòng ngự, tăng lên nhục thể cường độ, đặc thù binh chủng, hổ vệ quân, bắt giai, cùng chiến sĩ, số lượng thượng hạn 3000. Muốn giết chết Điển Vi, không khỏi quá khó. Từ Thiên quét một lần Điển Vi võ tướng giao diện, Điển Vi cùng Chu Thái, quả thực chính là Tam Quốc bất tử chiến thần, muốn đánh giết Điển Vi, cực kỳ khó khăn, trừ phi trùng điệp vây khốn, lấy trọng binh giết chi. Người nào tiến đến khiêu chiến Cổ Chi Ác Lai? Thử Long Nguyệt đi. Triệu Vân lúc này xung phong nhận việc, cưỡi chiếu dạng ngọc sư tử xuất chiến, tay cầm thật long đảm lượng ngân thương, ngân giáp bạch bảo, uy phong lẫm liệt. Thường Sơn Triệu Tử Long, hôm nay đánh với ngươi một trận. Triệu Vân lần đầu đối chiến Điệp Y. Từ Thiên rốt cuộc phái ra Thường Sơn Triệu Tử Long, chính là bảy vào bảy ra Triệu Tử Long. Hai đại trận doanh người chơi sôi trào. Triệu Vân nhân khí, ở ngươi chơi bên trong có thể xếp hạng trước ba. Chương 647, Triệu Vân chiến điển vi chương 647, Triệu Vân chiến điển vi ta chính là Trần Lưu Điển Vi, hôm nay nhất định bại ngươi. Điển Vi tay cầm băng sắt song kích, nhìn thẳng Hà Bắc trận doanh xuất chiến Triệu Vân. Điển Vi có thể cảm nhận được Triệu Vân khí thế không kém gì chính mình. Hai người đều là ngũ hổ cấp bậc mạnh tướng, đứng tại chỗ chính là một chi quân đội. Triệu Vân xuất chiến, ở ngươi chơi quần thể bên trong đưa tới động tĩnh, so Nhan Lương, Văn Sú xuất chiến, càng thêm manh động. Nhan Lương, Văn Sú, Phan Phượng đều tự xưng là Hà Bắc thượng tướng, trên thực tế Triệu Vân mới là Ký Châu biết đánh nhau nhất võ tướng. Triệu Vân dù cho có được thần khí, hẳn là cũng giết không chết Điển Vi. Từ Thiên đơn giản tương đối Điển Vi cùng Triệu Vân võ tướng giao diện, biết Điển Vi có được thân thể bất tử, khó mà bị cùng cấp độ mãnh tướng đánh giết. Cho dù như thế, Từ Thiên ý nguyên phái ra Triệu Vân xuất chiến Điển Vi, tiêu hao Điển Vi thể lực. Triệu Vân, Điển Vi đơn đấu, đây chính là Tam Quốc thời kỳ ngũ hổ cấp bậc giao phong. Đến chiến, Triệu Vân dẫn đầu làm khó dễ, phóng ngựa bay nhanh, nhanh như điện chớp. Chiếu dạng ngọc sư tử giống như một đạo bạch hồng, nhanh chóng rút ngắn Triệu Vân cùng Điển Vi ở giữa khoảng cách. Triệu Vân nâng cao thật lòng đảm lượng ngân thương đâm tới. Đúng. Điển Vi quát lên một tiếng lớn, băng sắt song kích giao nhau đón đỡ thật lòng đảm lượng ngân thương. Keng. Thật lòng đảm lượng ngân thương đâm trúng băng sắt song kích, chói hai âm thanh nổ vang. Triệu Vân bằng vào chiếu dạng ngọc sư tử bắn vọt hơn 100 mét mang tới lực trúng kích, như mãnh long quả giang, không ngừng thẳng tiến. Điển Vi hai tay nắm đại sắc kích, kẹp lấy thật long đảm lượng ngân thương tương nhận, tuyệt không buông tay, bị đánh tới Triệu Vân đẩy rút lui hơn 100 mét, hai chân tại mặt đất vạch ra hơn 100 mét lớn lên khẽ ránh. Đúng. Điển Vi cánh tay tại kịch liệt run rẩy, cắn chặt răng, cứ thế mà ngăn trở Triệu Vân mượn nhờ thần câu chiếu dạng ngọc sư tử phát khởi đột tiến. Nếu như là bình thường nhất lưu võ tướng, chính diện tiếp nhận Triệu Vân thế như trẻ che xung kích, nói không chừng sớm đã bị Triệu Vân một thương đột chết. Nhưng mà, đây chính là thể phách cực kỳ cường hãn hổ vệ đại tướng Điển Vi, cưỡng ép đón lấy Triệu Vân đột kích mà không thương tổn. Không hổ là hai đại hổ vệ một trong Điển Vi, như thế bá khí. Lãnh Nguyệt, Tham Lang chờ người chơi mắt thấy Điển Vi chính diện ngăn lại Triệu Vân một kích toàn lực, không khỏi rung động. Như vậy manh tướng đảm nhiệm cấm quân đại tướng, mới chính thức lệnh người yên tâm. Điển Vi chính là mang binh đoạn hậu, bảo hộ Tào Tháo thoát hiểm manh tướng. Thật là thế chi hổ tướng. Viên Thiệu nhìn thấy Điển Vi kinh người biểu hiện, không khỏi đấu kỵ Tào Tháo thành viên tổ chức. Điển Vi võ lực thiên phú hạn mức cao nhất, chính là tại Nhan Lương, Văn Sú bất cứ người nào phía trên. Nhan Lương, Văn Sú nghe được Viên Thiệu đối Điển Vi tán thưởng, hai mắt đỏ bừng, đấu kỵ Điển Vi. Ngươi xác thực lợi hại, còn thắng Nhan Lương, Văn Sú. Triệu Vân mượn nhờ chiếu dạng ngọc sư tử, thật long đảm lượng ngân thương phát khởi toàn lực bức kích, không thể một thương đột chết Điển Vi, hơi vượt qua Triệu Vân dự tính. Lại đến, Điển Vi băng sắt song kích va chạm, hướng Triệu Vân thị uy. Bách điều Triệu Phượng. Triệu Vân bắt đầu thi triển cấp SS Bách điều Triệu Phượng thương pháp. Phượng Diệu Cửu Thiên, Triệu Vân sau lưng ẩn ẩn có Phượng Hoàng chi ảnh bay lượn, thật long đảm lượng ngân thương đâm ra trăm đạo thương ảnh. Thật long đảm lượng ngân thương có được các loại đặc hiệu, mỗi một lần công kích cũng có thể phát động long thiếu, phượng gáy, lôi điện, hàn băng, lưỡi dao gió, đánh út về phía Điển Vi. Cứng như bàn thạch. Điển Vi điên cuồng vùng vẩy băng sắt song kích, đánh ra long đảm lượng ngân thương liên tục không ngừng tiến công, lấy thủ làm chủ. Cũng chỉ có Điển Vi loại này thể phách biến thái võ tướng, có thể tại Triệu Vân một thương nhanh hơn một thương thế công hạ thủ vững. Hai đại manh tướng ác chiến, giao chiến sinh ra dư ba, dẫn đến bốn phía mặt đất sụp đổ. Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc, Nhan Lương, Văn Sú đại chiến, đã dẫn đến núi Bạch Mã Hạ xuất hiện đường kính 100 mét cái hố nhỏ. Triệu Vân cùng Điển Vi giao chiến, lại đem một khối mặt đất bằng phẳng hòa mình phế tích. Nếu như là ta, sẽ bị hắn giết chết ta. Hạ Hầu Uyên nhìn thấy Triệu Vân cùng Điển Vi cấp bậc đại chiến, tê cả da đầu. Nếu là Hạ Hầu Uyên cầm đao cùng Triệu Vân cận chiến, nói không chừng sẽ bị hiện tại Triệu Vân chém giết. Hoàn toàn không có cách nào nhúng tay a. Mấy tên này, thật sự chính là người sao? Kỳ Linh, Trần Lan, Lôi Bạc trở viên thuật trận doanh võ tướng, mắt thấy loại này cấp bậc đại chiến, phát hiện hoàn toàn vô pháp đúng tay, không khỏi tuyệt vọng. Viên thuật võ tướng, trừ Hứa Chử có năng lực xuất chiến bên ngoài, đám người khác đều không có tư cách tham dự đấu tướng. Trần Lan, Lôi Bộ tiến lên, 89/10 sẽ bị Triệu Vân, Điển Vi miểu sát. Kỳ Linh chỉ là nhìn xem Triệu Vân, Điển Vi chém giết, mồ hôi đầm địa. Kỳ Linh đột phá cũng không phải là đối thủ của ngũ hổ tướng, hắn thậm chí kiên trì không được mười mấy cái hiệp. Từ Thiên giới trướng mặc dù nhiều ra một cái Dương Diệu Chân, nhưng đã bị Nha Lương, Văn Sú tiêu hao. Triệu Vân cùng Điển Vi đoán chừng khó phân thắng bại, Thường Nội Xuân, Quản Hợi bị điều đến Thanh Châu. Hoa Hùng ra trấn Hà Đông, Công Tôn toàn trấn thủ Liêu Tây. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tiến công Bạch Mã bên sông, cũng đã kiệt lực. Giang Đông tiểu bá Vương Tôn Sách cùng ngũ hổ tướng chênh lệch không xa, đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ. Như vậy chỉ còn lại Từ Thiên trạng thái hoàn hảo. Nếu là đánh bại Từ Thiên, Công Tôn toàn, không nghĩa, Trương Yến chờ người, có lẽ sẽ rất nhanh phản loạn, phương Bắc sụp đổ, ngay tại trong một chớp mắt. Lãnh Nguyệt, Tham Lang tại tính toán thế cục, bọn họ hai người đều không có ra tay, ngồi xem Viên Thiệu, Tào Tháo cùng Từ Thiên đấu tướng. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, Điển Vi không cầu đánh bại Triệu Vân, chỉ cầu tiêu hao Triệu Vân thể lực. Như vậy chỉ cần đối phó Từ Thiên là đủ. Từ Thiên có được Xích Tiêu kiếm, Thảo Thế kiếm, Thần Nông đỉnh, Côn Luân kính bốn kiện thần khí, 100 võ lực, trên thực tế là Hà Bắc trận doanh hung tàn nhất manh tướng, thực tế chiến lực còn tại Thường Ngộ Xuân phía trên. Bởi vậy, Lãnh Nguyệt, Tham Lang cho rằng Từ Thiên là khó giải quyết nhất địch tướng. Dù là Mù Hạ Hầu, cũng không phải là đối thủ của Từ Thiên. Đương nhiên, Mù Hạ Hầu cùng có được thần khí Từ Thiên, có lực đánh một trận. Chân chính muốn uy hiếp Từ Thiên, chỉ có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên huynh đệ liên thủ. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên huynh đệ lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, chiến lực càng mạnh. Bởi vậy, Tào Tháo từ đầu đến cuối giữ lại Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, để mà nhắm vào Từ Thiên. Trừ võ lực mạnh nhất một nhóm võ tướng kết cục chém giết, Tào Thuần, Tào Hưu, Nhạc Tiến chờ trung tầng võ tướng, đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, để tránh đột nhiên bộc phát hỗn chiến. Ta Tào Thuần tuy là hổ báo đốc, nhưng cùng chân chính mãnh tướng so sánh, vẫn là kém không ít. Trừ phi ta vận dụng hổ báo kỵ, mới có thể chống lại bọn hắn. Hổ báo kỵ chủ tướng Tào Thuần thần sắc nghiêm trọng. Tào Thuần có năng lực đảm nhiệm hổ báo đốc, điều khiển dũng mãnh thiện chiến hổ báo kỵ, tự thân võ lực không thấp, nhưng vẫn là thừa nhận không bằng Triệu Vân, điểm y. Tào Thuần muốn giết Triệu Vân, trừ phi vận dụng hổ báo kỵ vây công. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trường bản pha kiếm thần Hạ Hầu Ân, có danh kiếm thanh công, sống chết mặc bầy. Thanh công kiếm vì Tam Quốc danh kiếm, phẩm giai làm chuẩn thần khí. Hạ Hầu Ân tự xưng sư từ Liêu Đông du hiệp vương biệt, có được một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, phối hợp thanh công kiếm, cũng là một tên lương tướng. Thất tham xả bản hương. Triệu Vân một bộ bách điệu triều phượng thương pháp xuống tới, vô pháp đánh bại Điền Vi. Lúc này, Triệu Vân đổi dùng tự sáng tạo chiêu thức, dốc hết toàn lực ra tay. Trong chốc lát, Triệu Vân khí thế biến hóa, tại chiến trường trên không xuất hiện thương long chi hồn, triệu hoán lật lôi, oanh kích Điền Vi. Triệu Vân thương pháp tăng tốc, phối hợp thật long đảm lượng ngân thương triệu hoán đi ra thương long chi hồn, cùng nhau tiến công Điền Vi. Đây chính là có được thần khí ưu thế. Binh khí triệu hoán thương long tan ảnh. Tào Tháo trận doanh, tứ đại mưu sĩ, Tuân Úc, Tuân Dù, Trình Dụ, Trần Cung, đã nhìn ra thương long chi hồn là thật long đảm lượng ngân thương đặc hiệu. Điền Vi một bên ứng phó Triệu Vân giống như độc xà thương pháp thế công, một bên ứng phó thỉnh thoảng rơi xuống lôi đỉnh, băng sát song kích đánh tan lôi quang. Điền Vi dần dần không chịu nổi Triệu Vân công kích, lâm vào cuồng bạo. Đúng, đúng. Cuồng bạo trạng thái Điền Vi hét lớn liên tục, không ngừng xúc thế, khí thế tăng vọt, huyết dịch sôi trào. Vạn quân phá. Băng sát song kích quang mang đại thịnh, Điền Vi giờ khắc này giống như người khổng lồ, song kích lấy vạn quân chi lực mãnh xuyên vào lòng đất. Vâng. Vâng. Lòng đất vô số khí lưu bạo liệt, phương viên ngàn mét mặt đất sụp đổ, khí lưu chui từ dưới đất lên, vô số đá vụn bay ra. Triệu Vân ở vào bạo tạc khí lưu trung gian, giống như gặp được động đất, khắp nơi đều là vẩy ra hòn đá cùng cuồng loạn khí lưu. Triệu Vân vung vẩy thật long đảm lượng ngân thương, đánh nát cự thạch. Chiếu Dạng Ngọc sư tử bị kinh sợ, tại loạn lưu bên trong bay nhanh, ý đồ chạy ra Điền Vi võ tướng kỹ phạm vi. Vâng. Một đoàn khí lưu nổ tung, Chiếu Dạng Ngọc sư tử nhận vết thương nhẹ. Triệu Vân phóng ngựa giết ra. Tại Điền Vi công kích kết thúc về sau, hai quân trước trận mặt đất lại vỡ vụn một khối, vừa buồn một mảnh. Triệu Vân cùng Điền Vi tách ra, hai người cầm lẫn nhau không thể làm gì. Triệu Vân bởi vì có được thần khí thật long đảm lượng ngân thương nguyên nhân, ẩn ẩn chiếm thượng phong, Điền Vi cuồng bạo, thể lực tiêu hao tốc độ càng nhanh. Chỉ là Điền Vi thực tế quá khó chém giết. Lại đến, Triệu Vân đỉnh thương phóng ngựa, lần nữa thẳng hướng Điền Vi. Hai viên mạnh tướng đánh ra tính tỉnh, vừa đi vừa về trùng sát. Thật long đảm lượng ngân thương, băng sát song kích tại hai đại trận doanh người chơi trong mắt, cơ hồ biến thành tàn ảnh, khó mà bắt giữ chiêu thức của bọn hắn. Đại đa số người chơi chỉ có thể nghe được binh khí tiếng va đập cùng vẩy ra hỏa tinh. Điền Vi dường như bị áp chế hai ba phần. Nguyên lượng, Diệu Tài, chờ hạ người này thể lực sắp hao hết, nghĩ cách đem này bắt sống. Hổ báo kỵ nghe lệnh, chuẩn bị cứu trở về Điền Vi. Tào Tháo thấy ngân giáp bạch bảo Triệu Vân lực chiến Điền Vi, chiếm cứ chủ động, Điền Vi lâm vào khẩu chiến, thế là đối Triệu Vân sinh lòng hảo cảm, muốn bắt sống Triệu Vân cái này một viên mạnh tướng, để bản thân sử dụng. Tào Tháo đã làm tốt hôn chiến chuẩn bị chiến đấu. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đơn độc ra tay, cho dù Triệu Vân thể lực hao hết, cũng bắt sống không được Triệu Vân. Trừ phi Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên liên thủ, mới có khả năng. Diệu Tài, chờ hạ ngươi bắn tên bắn bị thương Triệu Vân, ta tiến lên bắt sống này ngồi doanh. Hạ Hầu Đôn nắm buôn lôi thường, bắt đầu xúc thế. Chương 648, Nhiệm Mẫn ra tay. Chương 648, Nhiệm Mẫn ra tay hoành. Điền Vi lần nữa lọt vào Triệu Vân một kích, lui lại mấy chục bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể hùng tráng. Điền Vi bị nắm giữ thần khí thật long đảm lượng ngân thương Triệu Vân áp chế, đa số thời điểm đều tại phòng thủ. Thoải mái. Điền Vi từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, cùng Triệu Vân đại chiến, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Cũng chỉ có Điền Vi mới có thể tại Triệu Vân công kích đến, kiên trì đến bây giờ. Lại đến. Triệu Vân cũng vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa hướng Điền Vi khởi xướng tiêu chiến. Đột nhiên, Triệu Vân phát hiện mình bị cung tiễn khóa chặt. Tại chiến trường biên giới, Hạ Hầu Uyên sớm khóa chặt Triệu Vân, gỡ xuống trường cùng trong nháy mắt, Liên Hỏa Thần Cung lập tức ra tay, không cho Hà Bắc trận doanh võ tướng thời gian phản ứng. Hỏa Phượng Tiên Tượng. Hạ Hầu Uyên thừa dịp Triệu Vân cùng Điền Vi giao thủ, thể lực hao hết thời khắc, phóng thích tên bắn lén. Mũi tên biến thành hỏa phượng bay lượn, đập phong cánh, hướng Triệu Vân đánh tới. Ven đường không khí cháy hùng hực. Cùng lúc đó, Mù Hạ Hầu cưỡi tranh thú, hướng Triệu Vân đánh tới, ý đồ bắt sống Triệu Vân. Tranh thú gầm gào, tốc độ cực nhanh, như là một đoàn bóng đen. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đột nhiên ra tay, hai đại trận doanh người chơi một tráng tốt lên. Hạ Hầu huynh đệ tốc độ quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hạ Hầu Đôn dựa theo mệnh lệnh của Tào Tháo, bắt sống Triệu Vân. Hạ Hầu Đôn thuần phục tranh thú, nhanh như điện chớp, nhanh chóng tiếp cận Triệu Vân. Phượng Minh Cửu Thiên. Triệu Vân cầm thương một kích, đánh tan Hạ Hầu Uyên bắn ra hỏa tiễn, hỏa phượng tán loạn vì một ánh lửa, bị Triệu Vân hộ thể kình phong trấn khai. Hạ Hầu Uyên kỹ năng có thể bắn giết thập giai băng xương cự long, lại không cách nào thương tới Triệu Vân. Huynh trưởng, có thể bắt được, ta đến điểm hộ. Hạ Hầu Uyên tiến đã lên dây cùng, thứ nhỉ mũi tên bắn ra, lại là một đạo hỏa quang. Mặc dù Hạ Hầu Uyên cận chiến, ngăn không được Triệu Vân trăm chiêu, nhưng Hạ Hầu Uyên tinh thông cung thuật, hắn tiến thuật, đối Triệu Vân cũng có uy hiếp. Hạ Hầu Uyên tại Triệu Vân phạm vi công kích bên ngoài chơi diều, cùng Hạ Hầu Đôn ăn ý phối hợp. Hạ Hầu Đôn nhanh như điện chớp, trong khoảnh khắc đi vào Triệu Vân trước mặt, buôn lôi thương mang khỏa lôi điện, đâm về Triệu Vân. Triệu Vân cầm thương đón đỡ, chiếu dạng ngọc sư tử tá lực, Triệu Vân cùng chiếu dạng ngọc sư tử thân hình thoát một cái, đại địa dao động. Hạ Hầu Đôn tại giai đoạn trước phá giới, võ lực còn tại Triệu Vân phía trên, là Tào Tháo thế lực hùng tàn nhất manh tướng. Triệu Vân cùng Điện Vi ác chiến đã lâu, thể lực đã còn thừa không có mấy. Hạ Hầu Đôn biết đây là số lượng không nhiều có thể sống bắt Triệu Vân cơ hội, thế là thương ra như lôi đỉnh, bao phủ Triệu Vân. Triệu Vân bung thương, liên tục cùng Hạ Hầu Đôn buôn lôi thương va chạm, lôi điện bay ra, Triệu Vân cổ tay tê liệt. Cứu Tử Long. Tào Tháo không nói võ đức, đồng thời phái ra Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên tập kích Triệu Vân, ngược lại là có chút vượt qua Từ Thiên ngoài dự liệu. Triệu Vân gặp được nguy hiểm, Từ Thiên cùng sau lưng mãnh tướng dốc toàn bộ lực lượng. Lên. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật trận doanh, một đám võ tướng thấy Từ Thiên trận doanh võ tướng động, thế là một đám võ tướng cũng cùng nhau tiến lên. Triệu Vân người này so Lữ Bố còn muốn dũng mãnh, bắt sống Triệu Vân người, tiền thưởng 3 vạn. Tào Tháo mang theo Tào Thuần, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng, Tào Nhân, Ngưu Kim, Sử Hoán chờ võ tướng, toàn thể xuất động, ý tại bắt sống Triệu Vân. Bởi vì cưỡng chế trung thành khế ước loại này đặc thù đạo cụ tồn tại, cho dù là tử trung trạng thái Triệu Vân, cũng có khả năng bị chiêu hàng, bởi vậy, Tào Tháo khăng khăng tù binh Triệu Vân. Hổ báo kỵ, thẳng tiến không lùi, như bẻ cánh khô. Tào Thuần dơ cao trường thương, thống linh tinh nhuệ nhất hổ báo kỵ ra trận. Tào Thuần tăng thêm hổ báo kỵ chiến trận, đủ để đền bù tự thân võ lực thế yếu. Bắt sống Triệu Vân. Viên Thiệu ý nghĩ cùng Tào Tháo không sai biệt lắm. Trừ Nhan Lương, Văn Sú, Viên Thiệu không có cái khác có thể cần dùng đến manh tướng, nếu như bắt sống Triệu Vân, như vậy Viên Thiệu có lẽ có thể thu hoạch được một viên manh tướng. Viên quân dốc toàn bộ lực lượng, đại kích sĩ giơ dài 4 mét đại sắc kích, xông vào phía trước. Các huynh đệ, lên. Giết. Trung nguyên trận doanh người chơi thấy chủ tướng Tào Tháo, Viên Thiệu đều đã dẫn đầu võ tướng ra trận, cho nên bọn họ cũng hô nhau mà lên. Hỏa mũi tên liền phát. Hạ Hầu Uyên liên xạ 13 chi hỏa tiễn, ngăn cản Từ Thiên cứu viện Triệu Vân. Hạ Hầu Uyên rõ ràng Từ Thiên có thể là Hà Bắc trận doanh võ lực cao nhất nhân vật, cường điệu nhằm vào Từ Thiên. Hạ Hầu Uyên cho rằng, chỉ cần không cho Từ Thiên cơ hội chi viện Triệu Vân, như vậy Hạ Hầu Đôn hoàn toàn có cơ hội bằng vào võ lực chiến lệnh, bắt sống Triệu Vân. Xích Tiêu kiếm vung chạm, hỏa sắc đế hoàng kiếm khí đánh tan Hạ Hầu Uyên hỏa mũi tên, đem này chém xuống. Bất quá Từ Thiên cũng bởi vậy bị Hạ Hầu Uyên kéo dài. Hạ Hầu Uyên giống như là vô tình bắn tên máy móc, từng đạo lưu quang liên tiếp bắn về phía Từ Thiên. Lôi đỉnh bạc quân. Mù Hạ Hầu chỉ còn lại một con mắt, tính tình lại càng thêm táo bạo, như lôi thần hàng lâm, đuổi lôi chớp, mánh kích Triệu Vân. Triệu Vân không có thể lực sử dụng kỹ năng, chỉ có thể đơn giản thủ thường, bằng vào thuần túy võ lực đó nữa. Điện Vi, bắt lấy hắn. Tào Tháo yêu cầu Điện Vi cùng Hạ Hầu Đôn vây công Triệu Vân. Điện Vi chất phát, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, quả nhiên cùng Hạ Hầu Đôn liên thủ công kích Triệu Vân. Điện Vi thể phách hùng tráng, lực lượng cũng đồng dạng kinh người, băng sát song kích của ngũ, Triệu Vân tương đương với tại lấy 1-2. Mắt cấp Điện Vi, võ lực 98, Mù Hạ Hầu, bởi vì có Hạ Hầu Uyên giảng buộc đặc tính tăng thêm, thực tế võ lực 101. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Hạ Hầu Đôn hảo tình bản trượng, cùng kích Triệu Vân. Triệu Vân cần lực chiến hiện tại võ lực còn cao hơn chính mình Hạ Hầu Đôn. Triệu Vân đã toàn thân mồ hôi đầm địa, đây là thoát lực điểm báo. Thể lực triệt để hao hết, võ lực cũng sẽ hạ xuống. Tới đây cho ta. Hạ Hầu Đôn thể thân lớn mạnh một vòng, toàn lực vung mạnh buôn lôi thường, hướng Triệu Vân đâm tới lôi đỉnh một thương. Ngươi làm một cái cương địch, nhưng chủ ta chi lệnh, không thể làm trái. Điện Vi phối hợp Hạ Hầu Đôn, đại sắc kích đệm xuống, có thể băng liệt núi đá. Hạ Hầu Đôn trường thương giống như thiểm điện bạch phá thương cùng, không thể địch nổi. Điện Vi băng sắt song kích vừa nhanh vừa mạnh, cùng Hạ Hầu Đôn tả hữu giáp công Triệu Vân. Triệu Vân muốn đón đỡ, nhưng đã phản ứng không kịp, thể lực hao hết về sau, Triệu Vân tốc độ phản ứng trên phạm vi lớn hạ xuống. Dù cho Triệu Vân có dư thừa thể lực, cũng chưa chắc có thể thông dong đối mặt hai cái ngang nhau cấp độ mãnh tướng giáp công. Ken, một thanh câu kích vì Triệu Vân ngăn lại Hạ Hầu Đôn một kích toàn lực, lôi điện nổ đùng, Hạ Hầu Đôn bị một thanh binh khí này ngăn cản, vô pháp thương tới Triệu Vân. Ken, một thanh song nhận mâu ngăn lại Điện Vi băng sắt song kích, hàn băng tràn ngập. Hạ Hầu Đôn ánh mắt biến đổi. Chẳng biết lúc nào, một cái thể tráng như châu mãnh tướng ngăn ở Triệu Vân trước mặt, giang tay, tay trái song nhận mâu, tay phải câu kích, đồng thời ngăn trở Hạ Hầu Đôn, Điện Vi công kích. Cái này mãnh tướng đứng tại chỗ, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nhiễm Mẫn ánh mắt sắc bén, khí thế ngất trời, rất tốt, các ngươi đúng là cường địch. Làm sao có thể? Hạ Hầu Đôn thực tế võ lực đến 101 điểm, đối bắt sống Triệu Vân tình thế bắt buộc, nhưng mà lại bị Nhiễm Mẫn ngăn lại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mắt cấp Nhiễm Mẫn liền có được 100 võ lực, bằng vào cuồng bạo trạng thái, lấy lực lượng một người ngăn lại Hạ Hầu Đôn, Điện Vi. Mặc dù Nhiễm Mẫn cánh tay đang run rẩy, nhưng sát thực ngăn lại hai người công kích. Trừ Từ Thiên, Ký Châu quân còn có như thế mạnh tướng. Hạ Hầu Uyên còn tại bắn tên ngăn cản Từ Thiên chi viện Triệu Vân, nhưng không có nghĩ đến Từ Thiên dưới trướng có Nhiễm Mẫn loại này cấp bậc mạnh tướng. Triệu Vân được cứu, hai đại trận doanh tại núi Bạch Mã dưới, đi vào hỗn chiến. Triệu Vân, Điện Vi thể lực đều đã tiêu hao hoàn tất, Nhiễm Mẫn, Hạ Hầu Đôn còn thể lực dồi dào, hai đại mạnh tướng ra tay đánh nhau. Hạ Hầu Đôn bởi vì phá giới, cùng Hạ Hầu Uyên giằng buộc, thực tế võ lực 101 điểm, nhưng Nhiễm Mẫn cá nhân đặc tính càng mạnh, cùng trạng thái đỉnh phong mù Hạ Hầu ác chiến, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là người nào? Lãnh Nguyệt, Tham Lang hoàn toàn tính sai, bọn họ không có tính tới Từ Thiên thế lực còn có một cái Nhiễm Mẫn. Chương 649, hậu cung quân đoàn chương 649, hậu cung quân đoàn chủ công đã ra trận, chúng ta cũng không thể là hậu. Điều thuyền, Thái Văn Cơ đi theo Từ Tiên tham dự cuộc chiến Bạch Mã. Các nàng có thần khí Côn Luân Kính tăng tốc trưởng thành hiệu quả, đã lĩnh ngộ một chút kỹ năng, có thể tăng lên ký châu đại quân chiến lực. Sát khí khúc. Thái Văn Cơ đàn tấu Tiêu Vĩ Cầm, cùng một đám nhạc cơ tăng lên toàn bộ quân đoàn sát khí. Thái Văn Cơ nhạc cơ quân đoàn, tương đương với quân nhạc đội, không thể thiếu. Chênh chênh tiếng đàn vang lên, cùng cách sông còn hát hậu đỉnh hoa bất động, nhạc cơ quân đoàn đàn tấu chính là sa trường chinh phạt chi nhạc, tiếng đàn bên trong sát khí tung hành. Nhạc khúc đối binh chủng chiến lực có tăng lên. Sát khí khúc cuối cùng hình thái là đại đường Tần Vương phá trận nhạc, chẳng qua trước mắt còn không có nhạc cơ nắm giữ Tần Vương phá trận nhạc loại này cấp bậc sử thi kỹ năng. Nhạc cơ số lượng càng nhiều, năng lực cá nhân càng mạnh, bao trùm binh sĩ cũng càng nhiều. Cấp 60 Thái Văn Cơ đã có thể làm hơn vạn sĩ tốt cung cấp tăng thêm. Thái Văn Cơ cùng một đám nhạc cơ binh chủng hợp lực, bao trùm ở vào Bạch Mã trăm vạn ký châu giáp sĩ. Ký châu binh mã sát khí đột nhiên thăng, sĩ khí phóng đại. Hòa chi vũ, điêu thuyền cùng Thái Văn Cơ phối hợp. Thái Văn Cơ xuất lĩnh là nhạc cơ quân đoàn, mà điêu thuyền xuất lĩnh là vũ cơ quân đoàn. Nhạc cơ cùng vũ cơ đều là phụ trợ binh chủng, số lượng không nhiều, kỹ năng hiệu quả đầy đủ bao trùm toàn quân là đủ. Điêu thuyền nhẹ nhàng nhảy múa, uyển như du long, lam miệt sinh trận. Viên tàu liên quân trên không, có màu hồng cánh hoa bay múa, như mộng như ảo, trông rất đẹp mắt. Không ít nhìn về phía thương khung viên quân binh sĩ cùng quân tàu binh sĩ, ánh mắt mê ly, bên hai chiến trường tiếng la giết dần dần biến mất, cả người đầu trống rỗng. Viên Thiệu một tiểu đội đại kích sĩ lâm vào hỗn loạn, vậy mà vung vẩy trường kích, đánh giết đồng bạn của mình. Đây là vũ cơ mị hoặc pháp thuật, mà lại một người trong đó, vẫn là hồng nhan họa thủy cấp bậc tuyệt thế vũ cơ. Nếu như không phải chúng ta loại này cấp bậc mưu sĩ ở đây, phản chiến binh lính, đoán chừng không ít. Tỉnh táo lại, trong mắt nghĩ tịch lo. Chủ Mưu Tuân Du thấy điêu thuyền kỹ năng mê hoặc không ít quân tàu, thế là phóng thích quân sư kỹ, lệnh một đám phản chiến binh lính khôi phục thanh minh. Tỉnh táo lại quân tàu sĩ tốt dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Điêu thuyền mị hoặc kỹ năng, để bọn hắn bất chi bất giác lâm vào ngốc trệ, hoặc là đánh giết đồng bạn, cực kỳ đáng sợ. Nếu như Lưu Bị ở chỗ này, chắc chắn ao ước Tào Tháo mưu sĩ tập đoàn. Siêu nhất lưu quân sư, đủ để xử lý tuyệt đại đa số mặt trái hiệu quả, thậm chí có thể ngăn cơn sóng dữ, hoặc là tính kế siêu nhất lưu manh tướng. Tuân Du chấn giữ, điêu thuyền pháp thuật giảm bớt đi nhiều. Ta pháp thuật bị phá trừ. Điêu thuyền phát hiện chính mình kỹ năng bị Tuân Du quân sư kỹ hóa giải về sau, hướng Lâm Chỉ Nhi bẩm báo. Muội muội không cần nản chí, Tào Tháo có tốt lúc, Tuân Du, Trình Dục, Trần Cung chớ mưu sĩ chấn giữ trung quân, bọn họ ít nhất là nhất lưu trình độ, nếu như không cách nào phá giải mị hoặc thuật, như vậy bọn hắn cũng không xứng thân phận của mình. Lâm Chỉ Nhi biểu lộ bình tĩnh. Điêu thuyền có được Đông Hán mạnh nhất mị hoặc năng lực, chỉ bất quá điêu thuyền còn không có đến trạng thái đỉnh phong đẳng cấp, chỉ có cấp 55. Đến nỗi Tuân Du, Tuân Du, Trình Dụng, Trần Cung, những này mưu sĩ, kém cỏi nhất cũng đã mắc cấp, thậm chí đã có người đột phá. Loại này cấp bậc mưu sĩ đối phó thiếu nữ điêu thuyền, dễ như trở bàn tay. Lâm Chỉ Nhi bị Từ Thiên bổ nhiệm thống soái hậu cung quân đoàn. Hậu cung quân đoàn trừ điêu thuyền, Thái Văn Cơ, còn có cái khác võ tướng hoặc là mưu sĩ, các nàng toàn lực ra tay, dùng hết khả năng. Ý lần vương nữ ả hệ thập phơ lệ ý lần trưởng cung quân đoàn, cùng Lâm Chỉ Nhi vu nữ quân đoàn, ở vào cánh bên, hai chi cao giai binh chủng vạn tên cùng bắn, mưa tên che đậy chiến trường thượng không, thu hoạch viên tàu liên quân. Kỳ bản nạ dị nỉ ý đồ cầm thái đao đốc chiến, kỳ bản nạ ra thiết pháo đội cùng ý lần trưởng cung quân đoàn, vu nữ quân đoàn đứng ở cùng một khu vực. Mấy ngàn súng mồi lửa bắn một lượng, khói lửa tràn ngập, từng dãy viên quân sĩ tốt, quân tàu sĩ tốt bị bắn giết, tấm khiên cùng khôi giáp đều bị bắn nát. Một hoa nở a, ô đê a hỏa triệu cùng điêu thuyền giống nhau nhảy múa, đưa tới hoa anh đỏ mưa, kỹ năng hiệu quả lại cùng điêu thuyền bị hoặc kỹ năng bất động. Điêu thuyền mị hoặc kỹ năng để mà mị hoặc quân địch, mà ODA hỏa chia lại là khích lệ kỹ năng. Ký Châu đại quân tuần tự thu hoạch được Thái Văn Cơ sát khí khúc, ODA hỏa chia một hoa nở a khích lệ, chiến ý dâng cao, ngực giống như là kìm nén một hơi, đều anh dũng giết địch. Chân mật chân trần điểm địa, lại không nhiễm một điểm cho bụi, giống như thần nữ. Chân mật ánh mắt thanh tịnh như mặt hồ, hình như có tiên khí, tiêm tiêm mảnh tay huy động, hiện ra thủy lam sắc quang trạch, lạc thủy đưa tới. Ầm ầm. Mặt đất đổ sụp, hồng thủy tràn lan, tuôn hướng quân tảo cánh bên. Ký Châu đại quân cùng Viên Tảo liên quân tại bên Hoàng Hà buộc phát hỗn chiến, mà chân mật được xưng là Lạc Thần, tại bên Hoàng Hà thả ra uy lực pháp thuật biên độ lớn tăng lên. Không, chỉ ít có mấy trăm quân Tảo sĩ tốt bị chân mật khai ra hồng thủy bao phủ, vạn người phương trận đội hình tán loạn. Nếu như tùy ý chân mật tiếp tục đưa tới Hoàng Hà chi thủy, tối thiểu có mấy vạn quân Tảo sẽ chịu ảnh hưởng. Từ Thiên vì tại bồi Lạc Thần chân mật, đầu nhập không ít tài nguyên. Lúc này, chân mật biểu hiện ra kinh người tiềm lực. Từ Thiên trận doanh, còn có bậc này mưu sĩ, nước tới đất ngăn. Viên Tảo liên quân rất nhiều mưu sĩ tại thời khắc chú ý chiến trường, nhóm này mưu sĩ tại phòng bị trên chiến trường bất kỳ biến hóa nào, dốc hết toàn lực vì Tào Tháo tranh thủ tỷ số thắng. Trình Dục cùng một đám thổ hệ mưu sĩ ra tay, phóng thích thổ hệ pháp thuật. Ầm ầm, lại là chấn thiên động địa tiếng vang, từng đạo tường đất nô lên, hình thành thành lũy, ngăn trở chân mật khai ra Hoàng Hà nước, cưỡng ép khiến cho Hoàng Hà nước chết đi chiến trường. Chân mật có tư cách để Trình Dục ra tay lịch chuyển thế cục, đã đủ để chứng minh Lạc Thần giá trị. Dồn đất thành núi. Từ Thiên trận doanh chân chính mưu sĩ, cũng toàn lực ra tay. Điền Phong đưa tới thổ sơn, đại điệu tiếp tục run rẩy, vài tòa thổ sơn từ lòng đất dâng lên, Hán quân cung tiến thủ leo lên thổ sơn, ở trên cao nhìn xuống, áp chế Viên Tảo liên quân. Thất tinh bắt đầu trận. Quân sư thư thụ bày ra thất tinh bắt đầu trận, Chu Thiên tinh quang bày xuống, tăng lên trong trận pháp ký châu sĩ tốt chiến lực. Phong vân biến sắc, lạc lôi thuật, đầy trời hỏa vũ, địa tuyền phiên dũng. Đến hàng vạn mà tính mưu sĩ gia nhập chiến trường, các loại pháp thuật bạo tạc, trên chiến trường hào quang lộng lẫy, nhưng lại hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Chân chính làm cuộc chiến Bạch Mã chủ lực võ tướng cùng sĩ tốt hôn chiến một đoàn, từng cái quân đoàn lặp lại giằng co, đấu tướng biến thành hai bên tiên phong binh mã hôn chiến, tiếng la giết vang vọng toàn bộ núi Bạch Mã. Chính trên núi Bạch Mã xem cuộc chiến, Tư Mã Ý lại không lo lắng dưới núi hai quân tác động đến chính mình. Bởi vì Tư Mã Ý bên người có Tây Lương Mãnh tướng Bàng Đức đảm nhiệm hộ vệ. Bắc Địa Thương Vương lo lắng Tư Mã Ý còn không có đến trạng thái đỉnh phong liền sớm vẫn lạc, thế là chuyên môn lệnh Bàng Đức hộ vệ, âm thầm tại núi Bạch Mã quan sát buộc phát trận quan độ hai bên. Tây Lương quân tối ưu chiến lược là chờ đợi Hà Bắc trận doanh, Trung Nguyên trận doanh lưỡng bại câu thường, sau đó quét ngang quan đông. Lúc này phương Bắc thế cục cùng loại với Tam Quốc đỉnh lập, Hà Bắc, Trung Nguyên, Quan Trung là cường đại nhất ba cỗ thế lực. Phương Nam thế cục cũng là Tam Quốc cùng tồn tại, Ích Châu, Kinh Châu, Giang Đông, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Tư Mã Ý không hy vọng nhìn thấy bất kỳ bên nào nhẹ nhõm thủ thắng, Hà Bắc trận doanh, Trung Nguyên trận doanh lưỡng bại câu thương, đối với Quan Trung trận doanh mà nói, đây mới là tối ưu giải. Những người này võ nghệ cao cường, ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Bang Đức tại núi Bạch Mã mắt thấy Nhan Lương, Văn Sú, Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc, Triệu Vân, Điển Bì, Hạ Hầu Đôn, Nhiệm Mẫn trở manh tướng ác chiến, mở rộng tầm mắt, đối tự thân định vị cũng có càng rõ ràng hơn nhận biết. Bang Đức, ngươi võ nghệ có thể địch Nhan Lương hoặc là Văn Sú, nhưng người này, ngươi cũng không phải là đối thủ. Tư Mã Ý chỉ hướng Nhiệm Mẫn phương hướng. Nhiệm Mẫn lần đầu công khai ra sân, liền lấy sức một mình ngăn lại Điển Bì, Hạ Hầu Đôn hai viên manh tướng liên thủ công kích, cực kỳ rung động. Tư Mã Ý cho rằng đỉnh phong Bang Đức có lẽ có cơ hội đánh bại hiện tại Nhan Lương, Văn Sú, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Nhiệm Mẫn. Bang Đức không có phản đối, bởi vì Bang Đức cho dù ở Tây Lương cũng không tính đệ nhất mãnh tướng, lại bất luận gia nhập Tây Lương quân Lữ Bố, cho dù là bản thổ xuất thân Mã Siêu, Bang Đức cũng đánh không lại. Nhiễm Mẫn cá nhân dũng mãnh, còn so Ngũ Hổ cao một cái cấp độ. Không chỉ là người này, Từ Thiên hậu cung dường như cũng cực kỳ khó giải quyết. Tư Mã Ý đang không ngừng đổi mới có quan hệ Từ Thiên thế lực tình báo. Điều Thuyền, Thái Văn Cơ, Chân Mật, ODA hỏa triệt chờ người hiện ra năng lực, đối với Từ Thiên đại quân mà nói, đồng dạng là một cỗ không kém trợ lực. Mà lại còn có trang bị Tôn Tấn binh pháp, bởi vậy lĩnh ngộ 10 trận Lâm Chỉ Nhi tại hiệp trợ Từ Thiên bài binh bố trận. Từ Thiên hậu cung quân đoàn so Tư Mã Ý tưởng tượng càng thêm hữu dụng, tuyệt không phải bình hoa. Không phải siêu nhất lưu võ tướng đối thượng Từ Thiên hậu cung quân đoàn, nói không chừng còn biết bị hoàn toàn nghiền ép. Từ Thiên hậu cung quân đoàn có Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ La Mang Bình, Dương Diệu Chân, Kỳ Bá Nạ Di Nhĩ Ý Rồ xông vào trận địa, Lạc Thần Chân Mật, Vũ Cơ Điêu Thuyền, Nhạc Cơ Thái Văn Cơ, Ô Đê A Hỏa Triệt chờ người đảm nhiệm mưu sĩ hoặc là phụ trợ, còn có Thu Vũ, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Triệt Dồn, Sĩ Vạn Nạ chờ người phụ trách tình báo cùng ám sát, đội hình tương đương xa hoa. Tư Mã Ý không thể không phòng. Bang Đức mắt thấy hai bên cực chiến, hào tình vạn trượng, suýt nữa muốn xuống dưới tham dự đại chiến, núi Bạch Mã dưới, hai chi đại quân, cho dù là chúng ta Tây Lương quân, đoán chừng cũng khó có thể chiến thắng, nhưng một ngày kia, ta Bang Đức đối thượng bọn hắn, tuyệt không thiết đảm. Chỉ cần Châu Mục ra lệnh một tiếng, có thể xông pha chiến đấu, không chối từ. Tư Mã Ý hừ lạnh một tiếng, cái dũng của thất phu, sẽ chỉ làm chính mình tiến đến chịu chết. Ẩn nhẫn, so cái gì đều trọng yếu. Bang Đức, ngươi nên đi mua một quyển binh thư. Theo Tư Mã Ý, Bang Đức tuyệt không phải ưu tú thống soái nhân tuyển, không có binh thư lời nói, Bang Đức tài năng chỉ có thể đảm nhiệm tiên phong manh tướng. Chương 650, Mộ Dung Khắc cùng Nhiệm Mẫn. Chương 650, Mộ Dung Khắc cùng Nhiệm Mẫn, ngươi là người phương nào? Vì sao chưa hề nghe nói Ký Châu còn có như thế manh tướng? Hạ Hầu Đôn mang khỏa lôi đỉnh, như lôi thần, ác chiến võ điệu thiên vương Nhiệm Mẫn hơn trăm hiệp, nhưng thủy chung chưa chiếm thượng phong. Hạ Hầu Đôn đã phá giới, đạt tới mù Hạ Hầu trạng thái đỉnh phong, nhưng mà vẫn là không cách nào đánh bại Nhiệm Mẫn. Không rõ lai lịch Nhiệm Mẫn để Hạ Hầu Đôn lâm vào đội vàng sao động. Từ Thiên thế lực bên ngoài mạnh nhất võ tướng Thường Ngộ Xuân bị phái đi Thanh Châu đối phó Quan Vũ, chư vì Hạ Hầu Đôn cho là mình tại núi Bạch Mã đã không có đối thủ. Nhiễm Mẫn hoành không xuất thế, địch lại Hạ Hầu Đôn, vượt qua Hạ Hầu Đôn ngoài ý liệu. Hôm nay chiến ngươi người, Ký Châu ngụy quận Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn phong dong cùng Hạ Hầu Đôn vừa đi vừa về chém giết. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên huynh đệ có được ràng buộc đặc tính, để Hạ Hầu Đôn võ lực tăng lên đến 101, Hạ Hầu Đôn cơ hồ đi vào trạng thái toàn thịnh, Nhiễm Mẫn khó mà đánh bại Hạ Hầu Đôn. Chỉ là Hạ Hầu Đôn cũng không cách nào đánh bại Nhiễm Mẫn, hai người đối chiến, không để lẫn nhau thoát thân. Nếu để cho Nhiễm Mẫn xông vào Tào quân bên trong, lấy Nhiễm Mẫn võ lực, có lẽ có thể chính tay đâm vào người. Đồng lý, Nhiễm Mẫn cũng sẽ không thả Hạ Hầu Đôn chém giết Ký Châu quân còn lại võ tướng. Bạch Mã chiến trường, từng cái võ tướng, binh sĩ có ý thức tránh đi Nhiễm Mẫn cùng Hạ Hầu Đôn giao chiến phạm vi. Hai viên manh tướng đại chiến đã dẫn đến đại địa băng liệt, cùng bạo khí lưu thỉnh thoảng bộc phát, càn quét bát phương. Trước mắt mà nói, hai cái này manh tướng ẩn ẩn áp đảo cái khác võ tướng phía trên, chủ động tham gia hai người đại chiến, nói không chừng ngược lại sẽ bị đánh giết. Ngụy võ vung roi, Tào Tháo kỵ trảo Hoàng Phi Điện, rút ra ỷ thiết kiếm. Thế lực quang hoàn bao trùm toàn quân, Tào quân bên trong có được Tào Ngụy bối cảnh võ tướng, lực lượng tăng lên. Hạ Hầu Đôn chiến lực cũng nhận được tăng lên. Mặc dù Hạ Hầu Đôn cá nhân tiềm lực không bằng Điện Uy, Hứa Chử, Ngũ Hổ tướng, nhưng Hạ Hầu Đôn bằng vào phá giới, Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn chờ đường tắt, để cho mình võ lực sớm đi vào trạng thái toàn thịnh, tại giai đoạn trước chô hướng vô địch. Có chút đồ vật, Nhiễm Mẫn cái chán chảy ra như hạt đậu nành mồ hôi. Buôn lôi, Hạ Hầu Đôn liệt ra các loại tăng thêm về sau, không giả lúc này Nhiễm Mẫn, buôn lôi thương đột nhiên đâm tới, mỗi một thương đều dẫn phát lôi điện cùng không khí ma sát, phát ra liên tiếp nổ đùng, lôi quang chiếu dọi Hạ Hầu Đôn cùng Nhiễm Mẫn. Không chỉ là Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Ân, Điển Vi, Lưu Kim chờ Tào Ngụy võ tướng, thu được tất cả Tào Tháo thế lực quang hoàn tăng thêm, lực lượng tăng vọt, anh dũng thẳng trước. Tào Tháo là Tào Ngụy thế lực quân hồn, có Tào Tháo chấn giữ đại quân, cùng không có Tào Tháo chấn giữ đại quân, hoàn toàn là hai chi bất đồng quân đội. Viên Môn hy vọng, Viên Thiệu không cam lòng yếu thế, quân đoàn hiệu quả ra chỉ viên quân sĩ khí tăng vọt, chiến lược đồng dạng thu hoạch được tăng lên. Viên Thiệu là viên quân quân hồn, Tào Tặc nhận lấy cái chết. Một cái Hà Bắc trận doanh người chơi thích khách tại hỗn chiến bên trong, vậy mà tới gần Tào Tháo, phát động ám sát. Ký Châu, Tịnh Châu, Ú Châu, Thanh Châu người chơi số lượng không ít, trong đó tinh anh người chơi không thiếu hụt đỉnh cấp thích khách. Số ít thích khách cho rằng bình thường khó mà tiếp cận có được trọng binh hộ vệ Tào Tháo, chỉ có tại hỗn loạn chiến trường mới có thể thành công ám sát Tào Tháo, nhận lấy từ thiên ban bố nhiệm vụ ban thưởng. Bạch Mã đấu tướng, Điện Vi thể lực bị Triệu Vân hao hết, Tào Tháo bên người lại vô hộ vệ đại tướng, chính là ám sát Tào Tháo tuyệt hảo thời cơ. Núi Bạch Mã chi chiến, vậy mà thật sự có người chơi khai thác như thế sách lược, mà lại khoảng cách Tào Tháo liền kém cách xa một bước. Kiếm đến, kiếm khí màu xanh xuyên qua cái này đỉnh cấp thích khách lồng ngực, người chơi thích khách hóa thành một đạo bạch quang, từ chiến trường biến mất. Trường bản pha kiếm thần Hạ Hầu Ân thu hồi thanh công kiếm vào vỏ, giết người không thấy máu. Hạ Hầu Ân ánh mắt thâm thúy, như tuyệt thế kiếm thánh, sâu không lường được. Thảo phạt Đông Doanh một trận chiến, Hạ Hầu Ân kiểm chế Đông Doanh kiếm thánh Nộ Bồ Sủ Nạ Cả Mị Dù Mị, Nộ Bồ Sủ Nạ Cả Mị Dù Mị lại cầm Hạ Hầu Ân không thể làm gì. Không ai biết Hạ Hầu Ân chân chính thực lực. Hạ Hầu Ân tự xưng là Liêu Đông Du Hiệp Vương Việt đồ đệ, cũng không người nào biết thật giả. Tào Tháo có hai ngụm bảo kiếm, một ngụm tên là Ý Thiên, tự mình đeo, một ngụm tên là Thành Công, từ Hạ Hầu Ân đảm bảo, có thể thấy được Tào Tháo đối Hạ Hầu Ân tín nhiệm. Lúc này Điện Vi thể lực hao hết, Hạ Hầu Ân thân là đeo kiếm đại tướng, hộ vệ tại Tào Tháo tả hữu, phòng ngừa Tào Tháo lọt vào Hà Bắc trận doanh người chơi ám sát. Người chơi một khi điên cuồng lên, có thể so với chó dại, sự tình gì cũng có thể làm ra được. Tào Tháo tắc phiền muộn, vì sao người chơi xưng hô hắn là Tào Tặc? Hắn cho đến bây giờ, chính là không có làm cái gì chuyện xấu a. Người này có sức mạnh vạn người không thể chống lại. Tham Lang quân sư Mộ Dung Khắc không có trực tiếp tham dự cuộc chiến Bạch Mã. Cuộc chiến Bạch Mã chỉ là hai bên tiên phong hỗn chiến, còn không có đến chân chính quyết chiến, hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau át chủ bài cùng thực lực. Mộ Dung Khắc ánh mắt rơi vào đang cùng trạng thái toàn thịnh Hạ Hầu Đôn đại chiến không nghỉ võ điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn. Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Khắc muốn đánh bại người này. Nếu như đánh bại Nhiễm Mẫn, có lẽ Mộ Dung Khắc có thể phá giới, trở thành chân chính 16 quốc hạng nhất đem. Mộ Dung Khắc thống soái giá trị, chỉ số trí lực, chính trị giá trị chí ít đều là nhất lưu tiêu chuẩn, tiềm lực kinh người, nếu là phá giới, có lẽ có thể trở thành tư mã ý thức nhân vật. Mộ Dung Khắc sinh ra đối Nhiễm Mẫn địch ý, người này hẳn là Nhiễm Mẫn, đối thủ của ngươi chính là người này, nghĩ cách đánh bại chi. Tham Lang biết Mộ Dung Khắc cùng Nhiễm Mẫn ân đoán, thế là nhắc nhở Mộ Dung Khắc nghĩ cách đánh bại Nhiễm Mẫn, lấy mau chóng phá giới. Trong lịch sử, Mộ Dung Khắc tiến quân, cùng Nhiễm Mẫn ngụy quân hợp chiến, 10 trận chiến 10 bại, cuối cùng Mộ Dung Khắc tại trận chiến cuối cùng xảo thiết liên hoàn ngựa, đại hoạch toàn thắng, bắt sống Nhiễm Mẫn. Hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Lưỡng tấn nam bắt triều chiến đấu, như kế đặc sắc trình độ, không thua gì Tam Quốc, chỉ bất quá hy hữu làm người biết. Tham Lang cần Mộ Dung Khắc năng lực tăng lên, mới có tư cách trục lộc Trung Nguyên. Hiện tại Mộ Dung Khắc năng lực còn chưa đủ mạnh. Mời chủ công yên tâm, người này hữu dũng vô mưu, đây là nảy quyết điểm. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, có thể thất bại. Mộ Dung Khắc ý nguyên bảo trì trấn định. Nhiễm Mẫn sát thực dụng không thể cản, khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Tại Tham Lang cùng Mộ Dung Khắc sau lưng, là Mộ Dung Khắc chuyên môn binh chủng Liên Hoàn Thiết Kỵ binh. Hơn bạn Liên Hoàn Thiết Kỵ binh toàn thân cụ trang, ba tầng thiết giáp, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, sát khí nghiêm nghị. Kim qua thiết mã, dây sắt liên hành. Liên Hoàn Thiết Kỵ binh nguồn mộ lính đến từ Tiên Ti bộ lạc, từ Tiên Ti bộ lạc thể phách cường đại nhất tráng hán huấn luyện mà thành. Mộ Dung Khắc Liên Hoàn Thiết Kỵ binh không đội ở tiến lên chém giết, mà là đang chờ đợi Tào Tháo, Viên Thiệu tiêu hao từ thiên binh lực. Hai đại trận doanh từng cái võ tướng, quân đoàn hỗn chiến một đoàn. Tại hỗn chiến bên trong, Vũ Tử Lương tướng Trương Hợp nhạc tiến kích chiến, Trương Hợp hơi chiếm thượng phong. Vũ Tử Lương tướng quyết liệt, Trương Hợp vì từ thiên hiệu lực, mà nhạc tiến vì Tào Tháo hiệu lực, hai người gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Viên Thiệu, ngươi đi ra cho lão tử. Hà Bác tứ đỉnh trụ một trong Cao Lãm trên chiến trường gào thét. Cao Lãm từ đầu đến cuối ghi hận Viên Thiệu đối với hắn không tín nhiệm, gọi thẳng tên của Viên Thiệu, muốn làm thịt Viên Thiệu. Cao Lãm cùng Hạ Hầu Đôn giống nhau, là lôi thuộc tính thương hệ võ tướng, một cây chấp thương là vũ, viên quân binh mã không ngừng bị Cao Lãm quét bay. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm. Lúc trước hắn tin vào Quách Đồ chi ngôn, hoài nghi Cao Lãm, Chu Linh ám thông Từ Thiên, bước đi Cao Lãm, Chu Linh hai người, kết quả Cao Lãm, Chu Linh tại Từ Thiên dưới trướng hiệu lực, cho Viên Thiệu chế tạo đại lượng phiền phức. Cao Lãm có được 91 võ lực, không thể nghi ngờ là một viên mạnh tướng, liên sát mấy trăm viên quân sĩ tốt. Nếu như Cao Lãm, Chu Linh vẫn còn, có lẽ Viên Thiệu không đến nỗi đứng trước thiếu hụt lương tướng của diện. Quách Đồ làm hại ta a. Viên Thiệu không thể không thừa nhận, khả năng phán đoán của mình dường như vẫn là kém một chút. Chương 651, Giang Hạ chi tranh chương 651, Giang Hạ chi tranh Giang Hạ quận, Hạ khẩu, Hán thủy vào trường Giang chỗ, Kinh Châu, Giang Đông binh mã vân tập, hai quân hợp chiến. Phương Bắc hai đại trận doanh bộ phát trận quân độ, mà Giang Đông lãnh chúa Mông Nghị, thân chinh Kinh Châu, vận dụng trên chiến thuyền vạn, trùng trùng điệp điệp, không gặp cuối cùng. Người chơi tại Hạ khẩu hợp chiến, đồng dạng chia làm hai đại trận doanh, Kinh Châu người chơi gia nhập Kinh Châu Mục Lưu biểu trận doanh, Dương Châu người chơi gia nhập Dương Châu Mục Mông Nghị trận doanh. Cùng trận quan độ bất đồng, Hạ khẩu chi chiến chủ yếu là thủy chiến, cũng là Đông Hán quy mô lớn nhất thủy chiến. Giang Đông quân, quân Kinh Châu đều có đại lượng chiến thuyền, hai bên vận dụng lâu thuyền số lượng cộng lại 1000, các loại lớn nhỏ chiến thuyền mấy vạn, mang giáp chi sĩ mấy triệu. Giang Hạ thái thú vì hoàng tổ. Hoàng tổ chính là một kẻ hung ác, trong lịch sử trấn thủ Giang Hạ hơn 10 năm, nhiều lần cùng Giang Đông Tôn thị giao chiến, mặc dù bại nhiều thắng ít, nhưng vẫn là giữ vững Giang Hạ. Thua ở hoàng tổ trong tay võ tướng có Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên, Tôn Kiên cháu trai Tử Côn, Giang Đông Mãnh tướng Lăng Thao. Thẳng đến Tôn quyền thống soái Chu Du, Lữ Nông, Cam Ninh, Lăng Thống, đồng tập chờ cực kỳ hoa lệ võ tướng đội hình tiến công Giang Hạ, lúc này mới chém giết hoàng tổ. Hoàng tổ thiện trường thủy chiến, thủ thành, giống nhau võ tướng thật đúng là cầm hoàng tổ không có cách nào. Lần này Giang Đông binh mã đột kích, giữ nhiều lành ít ta. Hoàng tổ gặp được vạn chiến thuyền tại Trường Giang bờ bắc tập kết, tinh kỳ che không, nhưng hoàng tổ lại ngửi được khí tức nguy hiểm. Giang Đông 6 quận binh mã, toàn lực tiến công Giang Hạ. Chỉ cần công phá hạ khẩu, Giang Đông quân liền có thể đánh xuống Giang Lăng, bắc lấy Tương Dương, nam chinh Kinh Nam. Hoàng tổ tướng quân, chủ công làm ta cùng Trung Lang tướng Hoàng Trung đến đây giúp ngươi thủ hạ khẩu, ngươi có thể yên tâm. Trấn thủ Trường Sa quận Lưu Bản, Hoàng Trung từ hạ khẩu chuyển tống trận đi ra. Hoàng Trung chính bảo trắng niên, hình thể hùng tráng, có một cây cung lớn, mang tới cảm giác gáp bách cực mạnh. Cho dù là thân kinh bách chiến hoàng tổ, đối mặt Hoàng Trung cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Hoàng tổ tại Hoàng Trung thủ hạ, chỉ sợ kiên trì không được 3 năm cái hiệp. Hoàng tổ cảm khái nói, chủ công đã muốn vận dụng ngươi cùng Hoàng Trung đến thủ hạ khẩu, nói rõ lần này Giang Đông quân động sát tâm, Giang Hạ không biết sẽ chết bao nhiêu sĩ tốt cùng dân chúng. Lưu Bàn nói, Hoàng Trung một tiễn, có thể tại 800 bước có hơn, lấy địch thượng tướng thủ cấp. Đến lúc đó hai quân hội chiến, chỉ cần Hoàng Trung ra tay, một tiễn bắn giết Dương Châu Mục Mông Nghị, Giang Đông quân không chiến tự tan. Hoàng tổ lắc đầu, Lưu Bàn, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Giang Đông quân có không ít manh tướng, Hoàng Trung mặc dù bách phát bách trúng, chưa hẳn có thể giết đến Mông Nghị. Đại tướng Văn Xính phụ mệnh đến thủ hạ khẩu, lại có một viên manh tướng dẫn đầu kinh bắc binh mã đi vào hạ khẩu. Đại tướng Văn Xính thời gian dài trấn thủ kinh bắc, phương bắc chư hầu tham dự trận quân độ đối kinh bắc không uy hiếp nữa. Lưu Biểu suy xét liên tục, vẫn là điều khiển Văn Xính lãnh binh xuôi nam hạ khẩu. Thái Mạo, Trương Doãn hai vị tướng quân, Thủy Phận Sư đến đây tương trợ. Kinh Châu đại tướng Thái Mạo, Trương Doãn cùng Văn Xính cùng nhau chi viện hoàng tổ. Hoàng tổ thần sắc càng phát ra nặng nề. Lưu Biểu bên này võ tướng dốc toàn bộ lực lượng, nói rõ Kinh Châu cùng Giang Đông chư hầu muốn nhất quyết thư hùng. Đi, chúng ta đi thủy trại. Hoàng tổ tại hạ khẩu bờ bắc thiết lập thủy trại, ngăn cản Giang Đông thủy sư. Hoàng tổ, Lữ Bàn, Hoàng Trung, Văn Xính, Thái Mạo, Vương Trương Doãn chờ võ tướng đi vào hạ khẩu thủy trại. Thủy trại bên trong, thủy quân Kinh Châu vô số chiến thuyền tụ tập. Thủy sư đại tướng Thái Mạo, Trương Doãn đứng ở thủy trại tháp quan sát bên trên, cùng Hoàng tổ một đoàn người nhìn xuống thủy quân Kinh Châu cùng Trường Giang mặt sông. Thế giới này Trường Giang mặt sông cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp vạn chiếc chiến thuyền giao chiến. Thái Mạo thấy thủy quân Kinh Châu mang giáp trăm vạn, hăng hái, chúng ta Kinh Châu binh hùng tướng mạnh, Giang Đông nếu dám tới phạm, nhất định để bọn hắn toàn quân bị diệt. Thái Mạo ra hỏa này, còn tưởng rằng hạ khẩu là Tương Dương thành bọn hắn thái gia địa bàn, có thể hô phong hoán vũ. Giang Đông đám người kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy a. Hoàng tổ cùng Giang Đông quân có qua giao chiến, biết Giang Đông quân thực lực. Một cái giáo úy lại đây nói, chư vị tướng quân, Giang Đông thủy sư đã ở bờ bên kia hạ trại. Hoàng Trung nhìn về phía Trường Giang Nam Ngạn, Giang Đông thủy sư vẫn là đến. Trường Giang Nam Ngạn, Giang Đông thủy sư chú doanh, chạm canh gác thuyền bản quan, đề phòng nghiêm ngặt. Tưởng Khâm dẫn đầu chạm canh gác thuyền tuần tra, phòng bị thủy quân Kinh Châu tập kích. Một tiểu đội chiến thuyền từ Giang Đông thủy sư doanh địa đi ra, hướng hạ khẩu thủy trại chạy tới, dò xét thủy quân Kinh Châu thực lực. Bất tử chiến thần Chu Thái đứng ở trong đó một chiếc chiến thuyền bong tàu bên trên, tay cầm trường thương, cảnh giác liếc nhìn mặt sông. Giang Đông lãnh chúa Mông Nghị dẫn đầu Giang Đông võ tướng, tự mình tiếp cận hạ khẩu thủy trại, dò xét hư thực. Sau lưng Mông Nghị còn có một viên manh tướng, lưng có một tấm trường cung. Cái này một viên manh tướng khí tức nội liễm, lại giống như ẩn nút hung thú. Thủy quân Kinh Châu chủ tướng vì Thái Mạo, Trương Doãn, hai người này mặc dù có thống soái thủy sư năng lực, nhưng làm người nhát như chuột, không dám lên chiến cường địch. Nếu là tại hạ khẩu đánh bại Thái Mạo, Trương Doãn, lại hướng gia tộc của bọn hắn lấy lòng, Thái Mạo, Trương Doãn nhất định thuyết phục Lưu Biểu đầu hàng. Mông Nghị là người chơi, biết Kinh Châu văn thần võ tướng được điểm. Thái Mạo, Trương Doãn cùng khi bại khi thắng Lưu bị bất đồng, bọn họ không dám đối kháng mạnh mẽ chư hầu, trông chừng mà hàng. Trường Giang mặt nước, sương mù tràn ngập, mười mấy chiếc chiến thuyền, khoảng cách hạ khẩu thủy trại càng ngày càng gần. Mạnh tướng Lăng Thao dẫn theo một cây đại đao, tại phía trước nhất một chiếc chiến thuyền mở đường. Sương mù tại Trường Giang mặt nước chậm rãi di động, Lăng Thao, Chu Thái tại cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện Kinh Châu chiến thuyền. Mông Nghị mang lên một đám thủy chiến mãnh tướng, không chỉ là vì dò xét hư thực, còn muốn lấy được đầu thắng, chèn ép thủy quân Kinh Châu sĩ khí. Mặt sông có tiếng vang, thủy quân Kinh Châu chiến thuyền tại ở gần. Lăng Thao thiện trường thủy chiến, nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương, tùy tiện phân biệt ra sương mù bên trong tiếng nước chảy biến hóa vi diệu, đoán được hạ khẩu thủy trại phụ cận có chiến thuyền đang đi tuần. Mông Nghị kẻ tài cao gan cũng lớn, vẹn vẹn lấy 13 chiếc chiến thuyền, không đến 1000 tinh nhuệ, liền dám đến đây Giang Bắc thủy trại dò xét. Gần 1000 Giang Đông sĩ tốt, lập tức nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức. Nhất thiết phải coi chừng thủy quân Kinh Châu đệ nhất manh tướng Hoàng Trung, người này tiện thuật xuất thần nhập hóa, đã không thể tưởng tượng bất kỳ cái gì võ tướng cũng có thể bị này bắn giết. Trừ số ít mấy người, đám người còn lại gặp được Hoàng Trung, như binh lực không đủ này mấy lần, tắc lập tức đào tẩu. Mông Nghị tại đến đây nhìn trộm thủy quân Kinh Châu hư thực trước đó, căn dặn đông đảo Giang Đông võ tướng. Kinh Châu cái khác võ tướng đều không đủ vi lự, chỉ có Hoàng Trung cần phá lệ chú ý không cẩn thận, nói không chừng một cái võ tướng liền trực tiếp bị Hoàng Trung một tiễn miểu sát. Mông Nghị bên người dùng cung võ tướng nói, chủ công, liền để ta lĩnh giáo Hoàng Trung tiễn thuật, khẳng định sẽ có cơ hội. Chủ công, phía trước trong sương mù có thủy quân Kinh Châu đội tàu. Bao nhiêu thuyền? số lượng không rõ, nhưng không có lâu thuyền, hẳn là chỉ là tuần tra chạm canh các thuyền. Như không thể trở về tránh, tất thất bại.
Vâng.
1000 Giang Đông sĩ tốt hướng thủy quân Kinh Châu đội tàu tới gần, Chu Thái, Lăng Thao, Trần Võ chờ Giang Đông võ tướng, chuẩn bị đại chiến. Trong sương mù, một tiểu đội thủy quân Kinh Châu chiến thuyền hướng nam bờ chạy tới. Giang Hạ Thái Thu Hoàng Tổ, Lữ Bàn, Hoàng Trung, Thái Mạo, Trương Doãn cùng Mông Nghị cơ hồ là giống nhau như lúc ý nghĩ, tiến đến bờ nam nhìn trộm Giang Đông thủy sư hư thực, thuận tiện tập kích Giang Đông thủy sư ngoại vi chạm canh các thuyền. Hai chi đội tàu tại trường giang mặt sông trong hơi nước, trong bất chi bất giác hướng lẫn nhau tới gần.
Ừm.
Hoàng Trung ánh mắt tại mặt sông đảo qua, đột nhiên phát giác được trong sương mù có một tia sát khí. Cứ việc Giang Đông đám người cực lực ẩn tàng sát khí, nhưng mà Hoàng Trung vẫn là có phát giác. Lưu Bàn nói, Hoàng Trung, phát sinh chuyện gì? Hoàng Trung thấp giọng nói, phụ cận có lẽ có Giang Đông chiến thuyền. Lưu Bàn thần sắc biến đổi, tất nhiên là Giang Đông thủy sư mượn nhờ sương mù che giấu hành tung, đến đây dò xét, cùng chúng ta ý nghĩ nhất trí. Hoàng Trung, ngươi có chắc chắn hay không? Giang Đông thủy sư đến đây dò xét, nhất định không phải chủ lực, có lẽ chỉ có mấy chục chiếc chiến thuyền, mặt tướng có 90% chắc chắn đánh bại bọn hắn. Hoàng Trung gỡ xuống trường cung, quy mô nhỏ chiến đấu, mãnh tướng phát huy tác dụng càng lớn, dù sao Hoàng Trung là một đấu một vạn. 10 vạn người, 100 vạn người quy mô đại chiến, một cái võ tướng tác dụng liền không có như vậy lớn. Hoàng Trung nhắc nhở Hoàng Tổ cái này mười mấy chiếc chiến thuyền Kinh Châu sĩ tốt chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thủy quân Kinh Châu, Giang Đông thủy sư đều phát hiện sự tồn tại của đối phương, hai bên dương cung bạc kiếm, trong mê vụ cẩn thận từng ly từng tí tới gần lẫn nhau. Chương 652, thần tiễn đối quyết chương 652, thần tiễn đối quyết ra tay. Hoàng Tổ cảm nhận được trong sương mù, Giang Đông thủy sư chiến thuyền đang nhanh chóng tới gần, thế là hét lớn một tiếng, Kinh Châu sĩ tốt trong cùng một lúc bắn tên. Bạo liệt tiễn. Hoàng Trung kéo ra cường cung, hỏa nguyên tố điên cuồng hướng Hoàng Trung cung tiễn hội tụ, Hoàng Trung một người giống như là vòng xoáy, không ngừng nuốt chửng các loại hỏa nguyên tố. Suy một tiếng, một tiễn này biến thành một đạo hỏa quang, ngang qua 300 bước, thế đi cực nhanh. Chiến thuyền bởi vì phản tác dụng lực kịch liệt lay động. Ven đường hơi nước bị hỏa mũi tên bốc hơi, mặt sông nước chảy hướng hai bên tách ra. Thái Mạo biến sắc, Hoàng Trung một tiễn này năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh người. Nếu là bị Hoàng Trung một tiễn này bắn trúng, Thái Mạo đoán chừng chính mình sẽ bị chân chính trên ý nghĩa bắn nổ. Ngự phong tiễn. Ở trong sương mù, một đạo thanh sắc lưu quang đồng dạng tách ra sương mù cùng mặt sông, chuẩn xác cùng Hoàng Trung một tiễn va chạm. Oeng, một ánh lửa nổ tung, mặt sông xuất hiện đường kính mấy chục mét cái hố nhỏ, bọt nước vẩy ra, thành tấn nước sông bốc hơi. Hoàng Trung tiễn thuật lại bị ngăn lại, đây là trùng hợp. Lưu Bàn làm Hoàng Trung chủ tướng, biết Hoàng Trung tiễn thuật uy lực. Cho dù là nhị lưu võ tướng đều khó mà chặn đường Hoàng Trung một tiễn, tam tứ lưu võ tướng càng là sẽ bị Hoàng Trung một tiễn bắn giết. Tại tầm mắt cực kém trường giang sương mù mặt, Hoàng Trung xuất thủ trước, đối phương cái sau vượt cái trước, tinh chuẩn ngăn lại Hoàng Trung cung thuật, quả thực không thể tưởng tượng. Trừ phi Giang Đông quân võ tướng bắn không nắm, trùng hợp ngăn lại Hoàng Trung một tiễn. Mặc kệ là loại nào khả năng, hoặc là Giang Đông quân có thần xạ thủ, hoặc là vận khí người tiên. A a a. Hai bên mưa tên lẫn nhau bắn, Giang Đông sĩ tốt, Kinh Châu sĩ tốt có người trúng tên, rơi vào trong trường giang. Vành, vành. Hỏa mũi tên không ngừng bạo tạc, hai bên ý đồ phá hủy đối phương chiến thuyền. Nước bích thuật, thủy hệ mưu sĩ ra tay, từ mặt từ nước sông ngưng tụ mà thành nước bích ngăn trở hỏa mũi tên, ánh lửa, hơi nước tràn ngập. Nơi đây tới gần hạ khẩu thủy trại, một khi giao chiến, chúng ta lâu thuyền so Giang Đông thủy sư càng nhanh tới đến. Địch lại bọn hắn chờ đợi biệt quân. Hoàng Tổ chấn thủ hạ khẩu, không thể nghi ngờ là một kẻ hung ác, cấp tốc đánh giá ra thế cục. Hoàng Tổ, Mông Nghị đội tàu buộc phát xung đột địa điểm, khoảng cách thủy quân Kinh Châu hạ khẩu thủy trại thêm gần, Hoàng Tổ chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần hai chi đội tàu giao chiến đưa tới động tinh kinh động thủy quân Kinh Châu chủ lực, thủy quân Kinh Châu chủ lực đến, như vậy Hoàng Tổ có cơ hội đánh bại Giang Đông quân. Hoàng Trung tại đối diện, tiến hành tiếp mạng thuyền chiến. Dưỡng do cơ, ngươi tiếp cận Hoàng Trung, không thể khiến cho có cơ hội bắn giết bên ta võ tướng. Mông Nghị từ đối diện Kinh Châu võ tướng phóng tới một tiễn, đoán được Hoàng Trung ở phía đối diện. Mông Nghị đem đối phó Hoàng Trung nhiệm vụ giao cho Xuân Thu thần tiễn Dưỡng do cơ. Mời chủ công yên tâm. Dưỡng do cơ có một túi đựng tên, hai mắt nhắm lại, cảm giác Hoàng Trung khí tức. Tại trong sương mù, tầm mắt bị hạn chế, Dưỡng do cơ bằng vào cảm giác sát khí biến hóa, cùng nghe âm thanh phân biệt vị, cùng Hoàng Trung đối thư. Càn, khôn, một, tiễn. Hoàng Trung từng chưa nói ra, biết đối diện có một cái thần xạ thủ, thế là đem hết toàn lực ra tay, không còn bảo lưu. Kỳ phung đi thủ, Hoàng Trung chiến ý dâng cao. Ầm ầm. Trường giang mặt nước có ẩn ẩn tiếng sấm, Hoàng Trung giống như lô đen, điên cuồng nuốt chửng các loại nguyên tố, khí thế tăng vọt, chiến thuyền kịch liệt lay động, một thanh nẹp vậy mà xuất hiện từng đầu vết rách. Đây là cái gì quái vật? Thái Mạo cùng Hoàng Trung tại cùng một chiếc chiến thuyền, phát hiện chiến thuyền dường như không chịu nổi Hoàng Trung phóng xuất ra khí thế, Hoàng Trung chỉ là xúc thế, suýt nữa dẫn đến phe mình chiến thuyền sụp đổ, không khỏi kinh hãi. Đi. Hoàng Trung toàn lực một tiễn, tách ra sóng lớn, lôi đình nổ đùng, loạn lưu phun trào. Kinh khủng phản tác dụng lực, đem Hoàng Trung ở chỗ đó chiến thuyền đẩy lui mấy chục mét, có thể thấy được uy lực to lớn. Thiên địa vô dụng. Dưỡng do cơ tại Hoàng Trung xúc thế thời điểm, khí thế đồng dạng tăng vọt, vô hình khí lãng giống như là gợn sóng hướng bốn phía quét tán, đẩy ra tầng tầng bọt nước. Dưỡng do cơ cung tiễn hiện ra hắc quang, làm thiên địa biến sắc, thu hút tâm thần người ta. Đi. Dưỡng do cơ bung ra dây cung, sau một khắc cung tiễn đã đến 100 bước có hơn, khóa chặt Hoàng Trung kỹ năng. Trung môn đối thư. Hai chi tiễn kích đụng, so trước đó càng khủng bố hơn năng lượng bộc phát, tại trường giang mặt nước xuất hiện một đóa cực nóng mây hình ấm. Tiếng nổ chấn thiên triệt địa, kích thích bọt nước đập hai chi chiến thuyền đội tàu, vô luận Giang Đông thủy sư, vẫn là thủy quân Kinh Châu, hình thể không tính khổng lồ chiến thuyền nhận sóng lớn xung kích, ngã trái ngã phải. Loại này cấp bậc đọ sức, đã vượt qua tà võ lực phạm vi. Lăng Thao bị Hoàng Trung, dưỡng do cơ hai đại thần tiễn trung môn đối thư đưa tới bọt nước vỗ chúng, khôi giáp bị xối, đại chịu rung động. Lăng Thao vì nhị lưu manh tướng, cùng Hoàng Trung, dưỡng do cơ loại này siêu nhất lưu manh tướng, trên lệch hai cái cấp độ, mắt thấy hai đại thần tiễn giao thủ, biết mình căn bản là không có cách đúng tay. Nếu như không phải Mông Nghị chiêu mộ ẩn tàng võ tướng, thời kỳ Xuân Thu Sở Quốc thần tiễn dưỡng do cơ, Giang Đông quân căn bản không ai có thể xử lý được Hoàng Trung. Hoàng Trung tại Kinh Châu Mục Lưu biểu dưới trướng độc nhất ngăn, Văn Xính, Thái Mạo, Trương Doãn, Hoàng Tổ chờ võ tướng đối Giang Đông quân uy hiếp, cùng Hoàng Trung căn bản là không có cách so sánh. Núi thây biển máu, bất tử chiến thần Chu Thái chui vào đáy sông, tránh đi mưa tên, lặng yên không một tiếng động bò lên trên thủy quân Kinh Châu, trong đó một chiếc chiến thuyền đột nhiên bộc phát, huyết vụ đầy trời bao phủ chiến thuyền, trường thương quét ngang, đồ diệt cơ hồ chỉnh chiếc chiến thuyền gần 100 danh Kinh Châu sĩ tốt. Trốn. Thủy quân Kinh Châu đại tướng Trương Doãn ở này chiếc chiến thuyền bên trên, cùng Chu Thái giao thủ ba cái hiệp, đã phát hiện tự thân võ lực rõ ràng yếu tại Chu Thái, thế là lập tức nhảy vào trong trường giang, hướng Thái Mạo ở chỗ đó chiến thuyền bơi đi. Chu Thái tựa như là một cái quái vật, một người phá hủy một chiếc chiến thuyền. Chết đi. Ha ha ha. Một cái chiều cao bảy thước, mặt vàng con ngươi đỏ, khuôn mặt cổ quái Giang Đông võ tướng xuất lĩnh một đội lưu giang binh, cùng Chu Thái giống nhau, giống như quỷ nước, từ đáy nước sờ lên một chiếc chiến thuyền, toàn diệt Kinh Châu sĩ tốt. Giang Đông manh tướng Trần Võ, đồng dạng là nhị lưu võ tướng. Giang Đông thế lực siêu nhất lưu võ tướng không nhiều, nhưng lại không thiếu hụt trung tầng võ tướng. Giang Đông quân cực kỳ hung ác, tại thần tiễn dưỡng do cơ kéo dài Hoàng Trung về sau, cái khác nhất lưu, nhị lưu võ tướng lợi dụng trường giang địa hình tác chiến, lần lượt phá hủy Hoàng Tổ chiến thuyền. Hoàng Tổ mang theo 23 chiếc chiến thuyền xuôi nam gió xét, cùng Mông Nghị tiểu cổ đội tàu gặp gỡ, lần lượt có 11 chiếc chiến thuyền bị Giang Đông võ tướng phá hủy, còn lại chiến thuyền hướng chủ tướng Hoàng Tổ co vào. Hoàng Trung còn tại cùng dưỡng do cơ đối thư, từng đạo lưu quang từ hai người đầu ngón tay bắn ra, sau đó ở giữa không trung va chạm, ầm vang bạo tạc, cột nước chủ thiên. Hoàng Trung, dưỡng do cơ dốc hết toàn lực ngăn cản đối phương cung thuật, liên tục phóng thích mấy chục mũi tên, đưa tới động tĩnh chấn thiên động địa. Có lẽ có cơ hội cầm xuống Hoàng Trung. Mông Nghị thấy dưỡng do cơ địch lại Hoàng Trung, phát hiện lại có cơ hội bắt sống Hoàng Trung, không khỏi cuồng hỉ. Chủ công chớ co xung động, thủy quân Kinh Châu viện quân sắp tới. Giang Đông lưu sĩ ngu phiền, ở thời điểm này khuyên đủ cùng nhiệt Mông Nghị. Hạ khẩu thủy trại thủy quân Kinh Châu đã bị kinh động. Chương 653, Hứa Chử huynh trưởng chương 653, Hứa Chử huynh trưởng núi Bạch Mã, hai quân ác chiến đã lâu, một mực đánh tới hoàng hôn, riêng phần mình lui binh. Tào Tháo, Viên Thiệu vô pháp khu trục chú đóng ở Bạch Mã Kỳ Châu binh mã, thế là Tào Tháo rời đi Bạch Mã nhân khẩu, quyết định cùng Viên Thiệu lui giữ quan độ. Hai người chúng ta liên thủ, vậy mà vô pháp đánh bại Từ Tử Vân. Viên Thiệu sụ mặt. Hắn hai đại mãnh tướng, Nha Lương, Văn Sú, tại Bạch Mã đấu tướng bên trong, bị Dương Diệu Chân, Tần Lương Ngọc cắt chế, mặt mũi mất hết. Bản Sơ Minh, chúng ta lui đến quan độ, tới gần Hứa Sương, càng thêm dễ dàng tiếp tế. Thời gian dài rằng có chờ đợi Từ Thiên lộ ra sơ hở, lại nhất cử thất bại. Tào Tháo tại Bạch Mã ngăn chậm Từ Thiên tiến thẳng một mạch, hoàn thành nhiệm vụ, cho rằng có thể lui giữ quan độ, tiếp tục cùng Từ Thiên giằng co. Viên Tào liên quân thực lực tương đương hùng hậu, không thua gì Hà Bắc trận doanh, tại ở gần Hứa Sương quan độ giao chiến, Viên Tào liên quân tiếp tế càng thêm nhẹ nhõm. Quan độ, mộ bên trong xương khô Viên Công Lộ tự mình trấn giữ Viên Tào liên quân đại doanh, phòng ngừa Từ Thiên phái ra phi hành quân đoàn tập kích quan độ đại doanh. Từ Thiên thế lực trường hợp cao lãm, phá giới nhiệm vụ là công phá quan độ đại doanh, bởi vậy tồn tại Từ Thiên vòng qua Bạch Mã tập kích quan độ khả năng. Viên Thuật mặc dù phần lớn thời gian tương đương kéo hồng, nhưng Viên Thuật thân là Hán Mạt đại chư hầu, đơn thuần nhìn Viên Thuật võ tướng giao diện tại giống nhau võ tướng phía trên, Viên Thuật chấn thủ quan độ chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Hứa Chử không có tham dự cuộc chiến Bạch Mã, cùng Viên Thuật lưu thủ quan độ đại doanh. Viên Thiệu, Tào Tháo mang binh lui về quan độ, thu hồi trú đóng ở Bạch Mã, diên tân binh lực. Kỷ Linh trở về bẩm báo, chủ công, Từ Thiên dưới trướng có hai viên nữ tướng, áp chế Nhan Lương, Văn Sú, còn có một viên manh tướng, đối đầu Điển Vi, Hạ Hầu Đôn. Vậy ta Viên Thuật thuộc cấp, chẳng phải là kém Từ Thiên rất nhiều? Viên Thuật nghe nhắc Tào Tháo, Viên Thiệu cùng Từ Thiên tại Bạch Mã đánh một trận, kết quả Tào Tháo, Viên Thiệu lực ở hạ phòng, không khỏi hãi nhiên. Viên Thuật dưới trướng chỉ có Hứa Chử có tư cách tham dự đấu tướng, Kỷ Linh, Trương Khải Chi Lưu, liền tham dự loại này cấp bậc đơn đấu tư cách đều không có. Viên Thuật chủ bộ Diêm Tượng đứng ra nói, chủ công không cần bỏ gần tìm xa, vì sao không hướng chúng tướng triệu tập này dòng họ? Chủ công thuộc cấp, hoặc là danh gia vọng tộc, hoặc là lùn có anh hùng, này dòng họ có lẽ sẽ có kiệt xuất chi tài. Lời ấy có lý. Viên Thuật suy nghĩ một trận, đề nghị của Diêm Tượng cũng không tệ. Tam quốc võ tướng đại đa số mang theo cả gia đình, Tào Thị, Hạ Hầu Thị, Tôn Thị, Gia Cát Thị, Tư Mã Thị, các gia tộc đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Truyền lệnh toàn quân, tất cả tiến cử võ tướng, lưu sĩ người có công, có thể đạt được phong thưởng. Viên Thuật cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, trang trận chiêu binh mãi mã, yêu cầu đông đảo thuộc cấp tiến cử thích hợp dòng họ võ tướng, hoặc là kết bái huynh đệ, lấy nên đón tiếp xuống càng thêm thảm liệt quan độ quyết chiến. Trong lúc nhất thời, Viên Thuật thế lực sơn tặc võ tướng hô bằng gọi hữu, Dự Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Thanh Châu, thậm chí Quan Trung, Kinh Châu, Dương Châu đều có không ít sơn tặc thông qua quan hệ đến đây đầu nhập sơn tặc vương Viên Thuật. Viên Thuật một hạng thiên phú là đối sơn tặc mị lực giá trị là 100 điểm, trừ tăng bá những này đặc thù sơn tặc thủ lĩnh, còn lại sơn tặc võ tướng đối Viên Thuật có thiên nhiên hảo cảm. Viên Thuật thuộc cấp Trần Lan mang theo một đám đến từ Lư Giang sơn tặc tới gặp Viên Thuật, chủ công, Lư Giang núi Thiên Trụ Lùn có Mai Thành, có sức mạnh vạn người không thể chống lại, nhưng vì chủ công hiệu lực, lại là sơn tặc võ tướng. Viên Thuật miễn cưỡng vui cười, đối đến đây tìm nơi nương tựa Lư Giang nhóm khấu thủ lĩnh Mai Cách nói sẵn có nói, có tráng sĩ tương trợ, hắn thật có thể hưng vậy. Mai Thành thể tráng như trâu, thể thân giống như cổ đồng, trên thân còn quấn quanh lấy xích sắt, ồm ồm đáp, tố nghe viên công có hiệp khí, Mai Thành nguyện vì viên công sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Tốt tốt tốt, người tới, tiền thưởng 3000. Viên Thuật mặc dù cảm giác sâu sắc tiếc nuối, Mai Thành không phải Viên Thuật muốn tìm mánh tướng, nhưng Mai Thành cùng Lư Sơn Sơn tặc đến đây đầu nhập vào, cũng coi là lớn mạnh Viên Thuật thế lực, bởi vậy Viên Thuật trắng trợn phong thưởng. Lại có một cái võ tướng đến đây quan độ, đầu nhập Viên Thuật, sao Hồ Trịnh Bảo đến đây đầu nhập viên công, vọng viên công chớ vứt bỏ, Trịnh Bảo nguyện vì viên công đi theo làm tùy tùng, cố gắng hết sức, chết thì mới dừng. Ngươi vì sao từ Dương Châu đến đây đầu nhập bản tướng quân? Thứ không dám dâu dếm, tiểu nhân nguyên bản chiếm cứ Sào Hồ, ủng chúng mấy chục vạn người, thực lực hùng hậu, Lư Giang vô số hảo kiệt đến đây đầu nhập tiểu nhân. Bất đắc dĩ binh bại tại Dương Châu Mục Nông Nghị thủ hạ, tan đàn xẻ nẻ. Nhưng tiểu nhân dung manh quả cảm, tài cán võ lực đều xuất chúng, vọng viên công trọng dụng tiểu nhân. Trịnh Bảo đồng dạng là hán mặt tặc thế lực thủ lĩnh một trong, chỉ bất quá lực ảnh hưởng kém xa Tít Tắc quân Hoàng Cân Trương Giác, Hắc Sơn quân Trương Yến, Thái Sơn quân Tam Bá, Bạch Ba quân Quách Thái chờ người. Nói đúng ra Trịnh Bảo nên tính là thủy phỉ, cùng bình thường sơn tặc còn có không nhỏ khác biệt. Ta được Trịnh Bảo ngươi tương trợ, như được thiên quân bản mã. Viên Thuật vi phạm lương tâm, tán thưởng Trịnh Bảo. Viên Thuật đã chết lặng, hắn phát hiện chính mình dường như chỉ đối sơn tặc võ tướng có đặc thủ lực hấp dẫn. Mai Thành, Trịnh Bảo đã coi như là không sai tặc thế lực võ tướng, chỉ bất quá trận quan độ vì phương Bắc chư hầu đại chiến, Viên Thuật cho dù tìm được Mai Thành, Trịnh Bảo tương trợ, trên thực tế cũng không cách nào thay đổi lại cục. Viên Thuật cần chính là cùng Hứa Trừ một cái cấp bậc, có thể nghịch chuyển thế cục tuyệt thế mạnh tướng. Lần lượt lại có sơn tặc võ tướng đến đây tìm nơi nương tựa, quân Hoàng Cân, Bạch Ba quân, sơ tặc, ma tặc, thủy phỉ. Đủ rồi, đủ. Viên Thuật đến đằng sau, không khỏi giận dữ. Mai Thành, Trịnh Bảo loại này cấp bậc tam tứ lưu võ tướng, còn có thể chịu được dùng một lát. Đến đằng sau, đến đây đầu nhập đều là một đám võ lực giá trị tại 50-65 ở giữa sơn tặc võ tướng. Viên Thuật rất hoài nghi bọn hắn mặc dù thân là võ tướng, nhưng là có hay không có thể đánh thắng được cao giai binh chủng. Hứa Trừ loại này cấp bậc tuyệt thế mạnh tướng, hoàn toàn có thể miểu sát bất nhập lưu sơn tặc thủ lĩnh. Ta có một huynh trưởng, dũng lực tuyệt người. Thanh âm hùng hậu vang lên. Ta đã mệt mỏi, ngày mai lại nói. Viên Thuật hào hứng giải rác. Mỗi một cái tiến cử võ tướng, đều tự xưng một đấu một vạn, dũng lực tuyệt người, dũng quan tam quân, thiên hạ vô song, lực bản sơn hà, kết quả võ lực cao nhất võ tướng, võ lực giá trị miễn cưỡng phá 80 mà thôi. Thậm chí còn có một cái võ lực 51 sơn tặc võ tướng, tự xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đột nhiên, Viên Thuật ánh mắt nâng lên, thấy rõ ràng cái này đến đây để cử võ tướng người, là chính mình thế lực dũng mãnh nhất võ tướng Hứa Trừ. Lấy Hứa Trừ cấp độ, cho rằng dũng lực tuyệt người võ tướng, khẳng định không phải cái gì thối cá nát tôm. Viên Thuật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ là nơi nào sơn tặc? Hứa Trừ hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với sơn tặc không thế nào quan tâm, người này là ta chi huynh trưởng Hứa Định, có sức mạnh bạn người không thể chống lại, có thể chiêu mộ hổ bị quân, như cùng ta cùng nhau chinh chiến, nhất định không gì không phá. Nguyên bản mất hết cả hứng Viên Thuật một cái giật mình, trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Hứa Trừ là Tiếu huyện địa phương hào cường, thể phách cường hãn. Hứa Trừ huynh trưởng, rất có thể có được cùng Hứa Trừ giống nhau huyết mạch. Vẹn vẹn Hứa Định có thể chiêu mộ đặc thù binh chủng hổ bí quân đã áp đảo đa số không có đặc thù binh chủng võ tướng phía trên. Mau mau chiêu huynh trưởng của ngươi đến đây thấy bản tướng quân muốn ủy thác trách nhiệm. Viên Thuật nghĩ đến cái này, chú ý đến từ chủ bộ Diêm Tượng, không khỏi đối Diêm Tượng xem trọng mấy phần. Diêm Tượng làm Viên Thuật chủ bộ, trên thực tế rất có bản lĩnh, chỉ là Viên Thuật bình thường không thế nào nghe theo Diêm Tượng đề nghị. Ta cái này dẫn hắn lại đây. Hứa Trừ lời ít mà ý nhiều, dẫn một đám Tiếu huyện dòng họ tộc nhân tới gặp Viên Thuật. Một người trong đó, thể trạng cùng Hứa Trừ không kém bao nhiêu, khí thế cùng đầu nhập Viên Thuật sơn tặc võ tướng hoàn toàn khác biệt. Người này có sức chín châu hai hổ. Diêm Tượng theo Viên Thuật triệu kiến Hứa Định, trên dưới liếc nhìn Hứa Định. Hứa Định cùng Hứa Trừ đứng chung một chỗ, giống như hổ báo, cực kỳ dũng mãnh. Hứa Định cũng là Tào Ngụy cấm vệ đại tướng. Diêm Tượng nói tới chín châu hai hổ, không phải bình thường ý nghĩa chín châu hai hổ, mà là hung thú. Diêm Tượng cho rằng Hứa Định có thể tay không đánh giết hơn 10 đầu hung thú. Viên Thuật ánh mắt u nhiệt, cùng nhìn thấy sơn tặc võ tướng thần sắc hoàn toàn khác biệt. Hán Viên công lộ, thiếu hụt chính là cấp bậc này mạnh tướng. Hứa Định, Hứa Trừ nếu là huynh đệ, hình thể lại không kém bao nhiêu, nói không chừng Viên Thuật cũng có thể cùng Viên Thiệu giống nhau, chắp vá đi ra một cái cùng loại với Nhan Lương, Văn Sú tổ hợp. Bản tướng quân lập tức thượng biểu thiên tử, lấy ngươi vì trung lang tướng, tại bản tướng quân dưới trướng hiệu lực. Viên Thuật cảm nhận được Hứa Định khí thế bằng bạc, cho rằng dù cho Hứa Định võ lực không bằng Hứa Trừ, cũng không kém là bao nhiêu, thế là trực tiếp trọng dụng Hứa Định. Hứa Định ngỗ quyền, tiếng như sấm rền, đa tạ minh công. Một bên tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao Kỷ Linh tâm tình phức tạp. Hắn tại Viên Thuật thế lực, xếp hạng lại trở xuống một vị. Kỷ Linh cũng cho là mình không phải là đối thủ của Hứa Định. Như không phải từ Tử Vân đại quân áp cảnh, ta tất nhiên làm các ngươi hai người tiến đến khiêu chiến Nhan Lương, Văn Sú, chèn ép một chút Viên Thiệu khí diễm. Viên Thuật đạt được Hứa Định, Hứa Trừ huynh đệ hiệu lực, chuyện thứ nhất cũng không phải đi đối phó Từ Thiên, ngược lại muốn khiêu chiến Viên Thiệu. Viên Thiệu ỷ có Nhan Lương, Văn Sú cái này một đôi manh tướng tổ hợp, tại giai đoạn trước muốn làm gì thì làm, Viên Thuật khổ vì Viên Thiệu đã lâu. Hứa Định mặt không biểu tình, ta chờ tộc nhân mấy trăm đến đây quan độ, kiến công lập nghiệp, không có lối ra, vọng mình công an đưa. Viên Thuật nhìn về phía Kỷ Linh, Kỷ Linh, ngươi nghĩ cách thu xếp Hứa thị dòng họ. Mặt tướng tuân lệnh. Kỷ Linh trong lòng khổ ai chính mình chẳng những địa vị hạ xuống, hơn nữa còn muốn chăm sóc tốt Hứa Định, Hứa Trừ dòng họ tộc nhân. quan độ doanh địa, Hứa Định xuất lĩnh mấy trăm dũng manh thiện chiến tộc nhân, đến đây phụ thuộc Hứa Trử, hai người thoải mái nâng ly. Hứa Trử, ngươi vì sao đầu nhập biên thuật? Người này dưới trướng, còn lại võ tướng, không kịp chúng ta, chỉ sợ khó có hành động. Hứa Định gặp qua biên thuật về sau, cho rằng biên thuật không phải là trong tưởng tượng minh chủ. Hứa Trử chất phát sờ sờ đầu, không phải nói thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Chúng ta huynh đệ hai người tại viên thuật thủ hạng, nhất định là thứ nhất, thứ hai đại tướng, viên thuật thỉnh thoảng phong thưởng, há không tốt hơn? Hứa Định lắc đầu, lời ấy sai rồi. Vạn nhất viên thuật binh bại, tan đàn xẻ nẻ, chúng ta lại chuyển ném người khác, địa vị không kịp nguyên lão chi thần. Ngươi nói hình như cũng có đạo lý. Người huynh trưởng kia, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hứa Trử tại viên thuật trận doanh, gần như không đối thủ, nhìn như vậy đến, viên thuật cuối cùng cướp đoạt thiên hạ khả năng không lớn. Chúng ta tại quan độ, tạm thời đứng ngoài quan sát thiên hạ đại thế. Hứa Định cũng không cách nào phán đoán Hà Bắc trận doanh cùng Trung Nguyên trận doanh, đến cùng phương kia có thể lấy thắng. Chương 654, quan độ rằng có chương 654, quan độ rằng có quan độ đại trận đã bố trí hoàn tất, như Từ Thiên xuất binh gấp công doanh địa, có thể phái thượng công dụng. Quân Tào chủ Mưu Tuân Du một bộ tím đậm trường bào, cùng mấy tên mưu sĩ liên thủ tại quan độ biên Tào liên quân doanh địa bày ra trận pháp, gia cố đại doanh. Trừ Tuân Du, còn có Trình Lục, Trần Cung, Phùng Kỷ chờ mưu sĩ tham dự trong đó, tạo dựng trận đồ huyền ảo khó lường. Tuân Du vì trợ giúp Tào Tháo tại trận quan độ thủ thắng, toàn lực vì Tào Tháo bày trận. Những này mưu sĩ liên thủ bày ra trận pháp, một cái siêu nhất lưu mãnh tướng vào trận, đoán chừng cũng thai kiếp khó thoát. Tào gia võ tướng Tào Hồng đứng ở một tòa cao 10 trượng tiễn tháp bên trên, nhìn về phương xa, chỉ thấy cát bụi bay lên, tiếng võ ngựa giống như sấm rền từ phương xa truyền đến. Hà Bắc binh mã đã tới quan độ. Tào Hồng hét lớn một tiếng, kinh động quân Tào. Từ Thiên tại chiếm lĩnh bạch mã, Diên Tân về sau, lập tức lựa chọn binh lâm quan độ. Rốt cuộc đến, Hà Bắc chi hùng Từ Thiên, Tế Bắc tướng Bảo Tín, Ngũ Tử Lương tướng Vũ Cấm, thống lĩnh Thanh Châu binh tại quan độ tương trợ Tào Tháo. Bảo Tín, Vũ Cấm Thanh Châu binh khoảng chừng 30 vạn. Những này Thanh Châu binh là Tào Tháo từ thu phục Thanh Châu quân Hoàng Cân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ sĩ tốt, chuyển chức làm nghề nghiệp binh sĩ Thanh Châu binh thân kinh bách chiến. Vũ Cấm đối Thanh Châu binh có kết sủ quân đoàn tăng thêm, là thích hợp nhất thống soái Thanh Châu binh chủ tướng. 30 vạn Thanh Châu binh chấn giữ quan độ thổ lũy, tiến hát, khẩn trương quan sát đến ký châu binh mã. Một chi bạch bào kỵ binh từ đường chân trời cuối cùng xuất hiện, ngân giáp bạch bào, đằng đằng sát khí. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bào, đây là Trần Khánh Chi bạch bào quân. Từ Thiên đem bạch bào quân điều đến tiến đánh quan độ. Bạch bào quân thần Trần Khánh Chi nhược điểm là võ lực của hắn tương đương kém cỏi, không bằng cao giai binh chủng, có lẽ có thể nghĩ cách ám sát Trần Khánh Chi. Giết Trần Khánh Chi, bạch bào quân thực lực chí ít tổn hại một nửa. Ngu xuẩn, chúng ta nghĩ đến Trần Khánh Chi nhược điểm, đối phương làm sao có thể vô bị? Từ Thiên an bài đại hán mặt đen Chu Thương đảm nhiệm Trần Khánh Chi cận vệ, nói không chừng còn có Triệu Vân đảm nhiệm tiên phong. Hiện tại Triệu Vân đã áp chế Điền Bi. Trung Nguyên trận doanh người chơi đi theo Tào Tháo lui giữ quan độ, thấy tiếng tăm lừng lẫy bạch bào quân xuất hiện, một trận xôn xao. 7000 bạch bào tại Đông Hán người chơi bên trong có chút nổi danh. Từ Thiên một mực khống chế Lê Dương, Bạch Mã, Diên Tân, thận trọng từng bước, lại phái ra bạch bào quân làm tiên phong, tiến quân quan độ. Triệu Vân đơn thương độc mã, xông lên phía trước nhất. Có thần câu chiếu dạng ngọc sư tử làm tọa kỵ, nếu như Triệu Vân muốn đi, không có bao nhiêu người có thể ngăn lại Triệu Vân. Nơi đây chính là quan độ. Viên Tào liên quân mấy triệu, thật đúng là hùng vĩ. Triệu Vân trông thấy viên hiệu, Tào Tháo liên quân chiếm cứ quan độ phụ cận cơ hồ tất cả địa lợi, bố trí vô số doanh trại, thổ lũy, tiến tháp, chiến hào, xe bắn đá, doanh địa kéo dài hơn trăm dặm, tinh kỳ che không, hoành tráng. Triệu Vân không có tiếp xúc quá gần viên Tào liên quân doanh địa, nếu không có khả năng có đi không về. Viên Tào liên quân có Nhan Lương, Văn Sú, Hứa Trử, Điển Bi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên trở mạnh tướng, nhóm này mạnh tướng liên thủ, cho dù là Lữ Bố cũng địch không ngừng. Theo quân mưu sĩ lập tức thăm dò quan độ bắc bộ địa hình, để Từ Thiên chủ lực đến về sau, có thể cấp tốc xây dựng cơ sở tạm thời. Từ Thiên đã làm tốt thời gian dài cùng Viên Tào liên quân rằng có chuẩn bị. Từ Thiên so với Viên Tào liên quân ưu thế, đó chính là Từ Thiên lãnh địa càng thêm giàu có thể cùng Viên Thiệu cùng Tào Tháo tiêu hao xuống dưới, này lên kia xuống, chính là đánh bại Viên Tào liên quân cơ hội. Viên Thiệu, Tào Tháo hai đại chư hầu kết minh, thật đúng là có chút khó giải quyết. Từ Thiên tại Bạch Mã thăm dò Viên Thiệu, Tào Tháo chúng tướng, cơ hồ đem hai đại chư hầu thuộc cấp hư thực dò xét một lần. Tuân Du những này mưu sĩ trên cơ bản có được tránh cho bị biết được năng lực, Từ Thiên ngược lại là nhìn không thấu những này mưu sĩ. Từ Thiên cho là mình thế lực áp đảo Tào Tháo, Viên Thiệu bất kỳ bên nào phía trên. Nếu như Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật hợp lực chú đóng ở quan độ, như vậy Từ Thiên liền tất yếu có được áp đảo ba cái chư hầu phía trên thực lực. Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Chu Thương ba vị tướng quân đã tới quan độ phía bắc, Viên Tào liên quân tại nơi đó tập kết trọng binh trấn giữ. Tào Tháo đã sớm rời đi quan độ phía bắc nhân khẩu, phá hủy thành trì cùng truyền thống trận. Như phải gìn giữ lương đạo thông suốt, nhất định phải thận trọng từng bước, tại Diên Tân đến quan độ một vùng xây dựng quân sự trọng trấn, mở ra truyền thống trận, đem lương thảo từ Nghiệp Thành, Cự Lộc, Bình Nguyên trở địa, vận đến quan độ. Thứ thụ, Điền Phong hai đại chủ mưu gặp được Từ Thiên làm chủ công, rốt cuộc có thể không nhận ước thúc tại trận quan độ bảy mưu nghi kế. Thứ thụ, Điền Phong tại trận quan độ phong cách có khuynh hướng vững vàng, kiên trì thận trọng từng bước, mà không phải binh nhanh thần tốc. Điền Phong nói, binh nhanh thần tốc, ở chỗ kẻ địch vô bị, bên ta động như sét đánh, không đội bưng hai, có thể nhất cử phá địch. Nhưng bây giờ Viên Tào đã có phòng bị, như vô pháp tốc thắng, ngược lại đến tiếp sau vô lực, sơ hở tứ xuất. Tào Tháo đây là vườn không nhà trồng kế sách. Từ Thiên khám phá Tào Tháo sử dụng sách lược. Quan độ phía bắc thành trấn cùng truyền tống trận, toàn bộ bị Tào Tháo phá hư. Từ Thiên thống soái mấy triệu binh mã xuôi nam, lương thảo binh khí tiếp tế là một vấn đề. Trước mắt Từ Thiên muốn dùng thủy sư từ Lê Dương hướng Bạch Mã, diễn tân vận lương, sau đó lại chuyển vận đến Quan Độ. Dù cho có Tiêu Hà không dứt lương đạo có thể tăng tốc vận chuyển lương thảo tốc độ, nhưng cũng không kịp trực tiếp sử dụng truyền tống trận vận chuyển lương thảo. Một cái truyền tống trận không đủ vận chuyển mấy triệu binh mã cần thiết lương thảo, chí ít cần 10 tòa truyền tống trận, ngày đêm không nghỉ vận chuyển. Thư thủ nói, chủ công có thể di chuyển bộ phận Ký Châu nhân khẩu đến Quan Độ tiền tuyến, một lần nữa thành lập thành trì, mở ra truyền tống trận, tiếp tế lương thảo, mới có thể thời gian dài tại Quan Độ cùng biên Tào giằng co. Vậy liền y kế hành sự. Nếu Tào Tháo rời đi phụ cận nhân khẩu, phá hư truyền tống trận, như vậy Từ Thiên liền một lần nữa bổ sung người địa phương miệng, chủ tiến thành trì. Lấy Từ Thiên thế lực, đem một tòa thôn trang thăng cấp làm cỡ nhỏ thành trì, cũng không phải việc khó gì, chỉ là hao phí một chút thời gian. Còn có cái gì biện pháp có thể mau chóng tăng thực lực lên? Từ Thiên kiểm kê đông đảo bộ hạ phá giới nhiệm vụ, trong đó Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Dương Diệu Chân, Từ Đạt, Nhạc Nghị đột phá, đối thắng bại ảnh hưởng lớn nhất. Nhiễm Mẫn cần đánh bại Mộ Dung Khác, Triệu Vân muốn tại trong trăm vạn quân bảy vào bảy ra, Nhạc Nghị muốn công hãm 72 tòa cỡ trung trở lên thành trì, Từ Đạt phá giới nhiệm vụ cùng man tộc có quan hệ, Dương Diệu Chân muốn nhất nhân trảm 10 vạn dị tộc tướng sĩ. Những nhiệm vụ này cũng không dễ dàng hoàn thành. Từ Thiên đưa tới Dương Diệu Chân, tứ nương tử, ngươi tiến đến đảo Kỳ Hữu Sủ, gia nhập Trương Liêu quân đoàn, tiến đánh đảo Hổ Sủ Mọ Di Mộ Tổ Nạ Di, chạm 10 vạn người. Tại trận Quan Độ, Dương Diệu Chân khó mà hoàn thành phá giới nhiệm vụ, Quan Độ rằng có trong lúc đó, nếu Từ Thiên lựa chọn thư thụ, điền phong mệnh tạo kế sách, như vậy Từ Thiên hoàn toàn có thể âm thầm điều đi một chút võ tướng, tiến đến rèn luyện. Có truyền thống trận tồn tại, một khi bộc phát đại chiến, muốn triệu hồi những này võ tướng cũng là không khó. Dương Diệu Chân nghi hoặc, chủ công hẳn là cho rằng tiếp thân không đủ để đảm nhiệm hộ vệ. Cũng không phải, ngươi tiến đến rèn luyện, sau khi đột phá mới có thể tốt hơn đảm nhiệm hộ vệ. Tuân lệnh. Nhạc Nghị, ngươi trước Bắc Hải quốc, tham dự công lược Từ Châu. Dương Diệu Chân tiến đến đảo Hồ Sủ, Từ Thiên lại điều đi Nhạc Nghị, âm thầm gia nhập công lược Từ Châu Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân quân đoàn. Nhạc Nghị phá giới nhiệm vụ là đánh hạ 72 tòa trọng yếu thành trì, vừa vặn có thể đi Từ Châu soát quét một cái chiến tích. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đã công Lang Gia quốc phía bắc. Đánh hạ Lang Gia quốc, tùy tiện tìm kiếm ra cát lượng tung tích. Từ Thiên cho Nhạc Nghị một cái ngoài định mức nhiệm vụ. Lang Gia Gia Cát thị, ngay tại Lang Gia quốc, Gia Cát Lượng chưa hẳn đến Kinh Châu.